Chương 1225, thẩm vấn Triệu Hải Đào. Chương 1225, thẩm vấn Triệu Hải Đào. Nói tóm lại, bất luận là loại nào khả năng, Triệu Hải Đào dù sao thuê cái kia phòng ở, hơn nữa không có thực hiện lui thuê thủ tục, tiền thế chấp cũng không có mớn, thì rời đi, đồng thời ẩn giấu đi thân phận, gạch bỏ số điện thoại, từ những hành vi này đến xem, đối phương là người hiểm nghi khả năng cực lớn. Vương Triệu Khải đem năm đó Triệu Hải Đào chỗ làm sự tình toàn bộ sau khi nói xong, đối phương cũng gấp. Cảnh sát đồng chí, các ngươi thật hiểu lầm, ta thật không có giết người. Còn có các ngươi nói kia cái gì ngửa cái gì bình người kia, ta căn bản cũng không nhận biết, chúng ta không biết, ngươi nói ta vì sao muốn giết người à? Không giết người. Ừ. Triệu Hải Đào, ta khuyên ngươi trung thực giao phó, lúc này kháng cự sẽ nghiêm trị đối ngươi tới nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, mặc dù nói thời gian hơn 2 năm đã qua, nhưng là chúng ta đã có thể tìm tới ngươi, trong tay là có nhất định manh mối cùng chứng cứ, nếu như ngươi không chăm chú thành thật khai báo, để chúng ta cuối cùng xác định ngươi giết người chứng cứ xác thực, đến lúc đó coi như không phải như thế cùng ngươi nói chuyện. Triệu Hải Đào sắc khóc. Cảnh sát đồng chí trong này thật có hiểu lầm. Ta nói với các ngươi ta không biết người kia, ta cũng xưa nay đều chưa từng giết người, lúc ấy ta rời đi cái kia phòng thuê là có những công chuyện khác. Chuyện khác? Vậy ngươi nói một chút, ngươi vì cái gì rời đi cái kia phòng thuê? Đến cùng lại vì cái gì dùng chứng minh nhân dân giả mai danh nhận tích, còn đem năm đó dùng số điện thoại di động cho gạch bỏ? Ta Triệu Hải Đào ta nửa ngày, cuối cùng vẫn là không nói gì. Cái này ta mặc kệ, ta làm chứng minh nhân dân giả là ta phạm tội nhi, ta gạch bỏ số điện thoại là tự do của ta, nhưng nói tóm lại ta không có giết người chuyện này, cùng ta không hề có một chút quan hệ, không tin các ngươi liền đi tra. Vương Triệu Khải sức sở. Tại án giết người thẩm vấn trong quá trình, hắn còn rất ít gặp phải có như thế đầu sắc người hiểm nghi phạm tội. Chính mình cũng đem lời nói như vậy minh bạch, hơn nữa đối phương có như thế hiểm nghi một chút hành vi, vậy mà tới cuối cùng còn không nói ra. Làm sao bây giờ? Lục Xuyên mở miệng, Triệu Hải Đào, ta là Hải Châu Thị Cục Công an Khu Công nghệ Cao Phân Cục Phó Cục trưởng Lục Xuyên. Triệu Hải Đào sức sở. Hắn coi là hai người cảnh sát này bên trong Vương Triệu Khải là lớn nhất, dù sao đối phương không có mặc đồng phục cảnh sát, bên cạnh người trẻ tuổi kia là cái người hầu. Không có nghĩ đến cái này tuổi trẻ lại là cái gì phó cục trưởng. Triệu Hải Đào từ trước mắt tới nói, Mã Diễm Bình bị giết những này trong vụ án bên cạnh ngươi là trọng đại người hiểm nghi, bởi vì phát hiện Mã Diễm Bình thi thể địa phương ngay tại năm đó ngươi thuê lại cái nhà kia bên trong, mà tại cái viện này cho thuê trong quá trình, chỉ có một mình ngươi ở lại. Bởi vì ngay lúc đó cho mướn người là có nghĩa vụ cũng muốn nhất định phải nói rõ, vì cái gì trong viện này bên cạnh sẽ có cái này bạc rượu bên trong vì sao lại có thi thể. Đây chính là logic suy luận. Có lúc phá án giảng cứu chính là chứng cứ, nhưng cũng có lúc cần giảng cứu logic suy luận. Tỷ như nói La Kiến Quốc báo án, nếu như La Kiến Quốc báo án về sau nói nhà của hắn không có cho thuê qua, không có người ngoài tới qua như vậy chuyện này, La Kiến Quốc nhất định phải nói rõ ràng vì cái gì tại nhà hắn trong viện bên cạnh chôn bạc rượu bên trong còn có thi thể. Cho dù La Kiến Quốc thật không có giết người, nhưng là nếu như hắn nói không rõ lắm, vậy chuyện này hoặc là nói vụ án này cũng chỉ có thể là La Kiến Quốc làm. Vì sao? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì La Kiến Quốc đối với mình nhà sân nhỏ rất quen thuộc, người ngoài không có khả năng tại không kinh động hắn dưới tình huống đào nhà bọn hắn sân nhỏ, chôn xuống hai cái bạc rượu. Một cái ngươi ở mấy chục năm địa phương, kết quả trong này ở giữa ngươi một mực tại dưới tình huống, trong sân ẩn giấu một cỗ thi thể, ngươi nói ngươi không biết rõ tình huống này, tại logic bên trên đây là không thông. Cảnh sát sở dĩ loại bỏ La Kiến Quốc hiểm nghi, cũng là bởi vì có trong hồ sơ phát thời điểm, La Kiến Quốc người một nhà thật đi phương Nam, cái phòng này xác thực taxi ra ngoài. Mà cho mướn người này chính là trước mắt cái này Triệu Hải Đào. Không cho Triệu Hải Đào nói chuyện, Lục Xuyên tiếp tục nói, Triệu Hải Đào, bất luận ngươi có phải hay không hung thủ giết người, ngươi đều phải đem chuyện này nói rõ ràng. Tại ngươi thuê lại phòng ở cái này trong lúc đó vì sao lại xuất hiện người bị hại thi thể bị chôn trong sân loại tình huống này? Bằng không mà nói, ngươi từ đầu đến cuối đều sẽ xem như chúng ta trọng đại người hiểm nghi phải tiếp nhận chúng ta tương quan điều tra, hoặc là nói hiện tại bắt đầu ta liền có thể dùng cái này đối ngươi tiến hành giam giữ, thẳng đến chúng ta tìm tới tương quan chứng cứ. Đây là không có vấn đề. Đối với trọng đại hình sự vụ án có liên quan vụ án người hiểm nghi, cảnh sát là có quyền tiến hành thực hiện giam giữ. Có thể hay không phán đối phương có tội cần chứng cứ xác thực, cần tại tòa án bên trên tiến hành biểu hiện ra, cần biện luận, cần cuối cùng thẩm phán. Nhưng là cái này cũng không đại biểu tại cái này trong lúc đó người hiểm nghi phạm tội liền có thể một mực tại bên ngoài, tự do tự tại, cảnh sát là có quyền đối trọng đại gây án người hiểm nghi tiến hành giam giữ trông coi. Cho nên, Triệu Hải Đào ngươi nhất định phải nói rõ, năm đó vì cái gì tại ngươi thuê lại trong sân có thi thể bị chôn dưới đất, bằng không mà nói ngươi liền phải nói rõ ràng, ngươi vì cái gì gạch bỏ chính mình thường xuyên sử dụng số điện thoại làm chứng minh nhân dân giả, từ đây mai danh nhận tích rời đi Hải Châu thị. Ta Triệu Hải Đào sắc mặt không ngừng biến hóa. Ta nửa ngày, đột nhiên nói rằng, cảnh sát đồng chí, ta hỏi thăm một việc. Các ngươi nói cái kia bị giết người kia là lúc nào bị giết nha? Triệu Hải Đào tiếp lấy cấp tốc nói rằng, ta tại 2 năm trước xác thực thuê kia người một nhà sân nhỏ, nhưng là ta ở thời gian cũng không dài, ta là tháng 3 thuê phòng ở, nhưng là ta chỉ ở tới tháng 7 trung tuần thời điểm ta liền đi. Tháng 7, về sau có cái bằng hữu gọi điện thoại cho ta, hắn không có chỗ ở, ta liền để hắn ở tới cái chỗ kia đi, cho nên nói về sau mãi cho đến cuối năm ta đều một mực không có ở đằng kia khối, là có một người bạn ở nhờ ở đằng kia khối. Các ngươi nói cái kia giết người cái kia người chết kia người là lúc nào? Nếu như là tháng 7 trước đó các ngươi tìm ta, nhưng là tháng 7 về sau có thể không quan hệ với ta. Ừm. Tháng 7. Pháp y bên kia giám định Mã Diễm Bình bị sát hại thời gian là 2 năm rưỡi tả hữu, nhưng là thời gian cụ thể không cách nào tiến hành phỏng đoán. Bất quá căn cứ Mã Diễm Bình người nhà bên kia cung cấp tin tức, đối phương mất tích thời gian hẳn là tại ngày 28 tháng 10 về sau. Bởi vì ngày 28 tháng 10 trước đó bọn hắn còn có thể liên hệ với Mã Diễm Bình, thế nhưng là ngày 28 tháng 10 về sau không còn có đối phương tin tức. Mã Diễm Bình mất tích trong hồ sơ suy đoán đối phương mất tích thời gian cũng chính là tại ngày 28 tháng 10. Cho nên nói, cái này Triệu Hải Đảo, thật không phải hung thủ. Ngươi người bạn kia kêu cái gì? Lý Cường, ta người bạn kia gọi Lý Cường, những năm này không làm sao liên hệ, về sau ta bởi vì những công chuyện khác ta thì rời đi Hải Châu Thị, cái kia bên cạnh tình huống như thế nào ta rốt cuộc không có hỏi qua. Có hay không hắn phương thức liên lạc? Có. Thẩm vấn tạm thời có một kết thúc. Chương 1226, khôi phục điện thoại số liệu chương 1226. Khôi phục điện thoại số liệu Lục Xuyên cùng Vương Triệu Khải rời đi phòng thẩm vấn. Đồn công an trong phòng họp, hai người đang thương lượng. Lục cục, ngài cảm thấy cái này Triệu Hải Đào nói lời có tin được hay không? Vương Triệu Khải có chút đoán không được. Cái này Triệu Hải Đào có chút kỳ quái. Đối mặt dính líu giết người hiểm nghi, hắn vậy mà đều không nói hắn năm đó tại sao phải đổi chứng minh nhân dân giả, tại sao phải đổi dãy số, rời đi Hải Châu thị cuộc sống ẩn tính mai danh. Kết quả đối phương nói mình tháng 7 thời điểm thì rời đi cái nhà kia, ngược lại là nhường cho mình một cái tên là Lý Cường bằng hữu đi ở lại. Kể từ đó lời nói, vậy cái này cái gọi là Lý Cường hẳn là có trọng đại hiểm nghi. Mặc kệ thật giả, chúng ta đều phải tra một chút. Triệu Hải Đào hiểm nghi vẫn không có giải trừ. Đang tra hỏi trong quá trình, Triệu Hải Đào đối với năm đó chính mình vì cái gì rời đi Hải Châu Thị, vì cái gì cuộc sống ẩn tính mai danh chuyện này hắn từ đầu đến cuối không thành thật chi tiết giao phó. Lục Xuyên cùng Vương Triệu Khải hai người đều có vô cùng phong phú hình sự phá án kinh nghiệm. Triệu Hải Đào như thế giấu giếm chuyện năm đó khẳng định là có cái gì trọng đại nguyên nhân. Cho dù hắn thật không phải là tổn thương Mã Diễm Bình hung thủ, như vậy năm đó hắn rời đi Hải Châu thị mai danh nhận tích sinh hoạt cũng nhất định là có nguyên nhân, hơn nữa nguyên nhân này rất có thể dính líu phạm tội. Bất quá Trương Hải Đào bên này một lát còn không có lấy được cái gì đột phá tính tiến triển. Loại chuyện này không đội bằng được, phải từ từ đến. Cũng may, Triệu Hải Đào bên này cũng cung cấp một cái vô cùng trọng yếu manh mối. Lý Cường. Đây là một cái cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tại cảnh sát trong phạm vi tầm mắt người. Đang điều tra Mã Diễm Bình trò chuyện ghi chép thời điểm, có hay không người này xuất hiện? Lục Xuyên hỏi. Mã Diễm Bình mất tích trước đó tất cả trò chuyện ghi chép toàn bộ đều bị cảnh sát điều tra qua, bên trong từng có kết giao bất cứ người nào, trên thực tế đều bị tính là Mã Diễm Bình thực tế kết giao người tiến hành qua điều tra. Nhưng là có quan hệ Lý Cường cái tên này, Lục Xuyên là lần thứ nhất nghe nói, nói cách khác Mã Diễm Bình tại mất tích trước đó, điện thoại di động của hắn trò chuyện trong ghi chép hẳn không có tên của người này tồn tại. Vương Triệu Khải lắc đầu, liên quan tới người này hắn cũng chưa nghe nói qua Lý Cường cái tên này lần thứ nhất xuất hiện tại tầm mắt mọi người phạm vi bên trong. Trước cha, làm rõ ràng tình huống của người này. Vâng. Lục Xuyên cùng Vương Triệu Khải hai người tại Thiên Châu thị bên này cũng không có chờ bao lâu. Triệu Hải Đào bên này hiểm nghi không có giải trừ, mà hắn tại Thiên Châu thị bên này chỉ là một cái trộm bắt móc túi hành vi phạm tội, cho nên Vương Triệu Khải cùng Lục Xuyên bên này tại rời đi thời điểm trực tiếp đem Triệu Hải Đào mang tới. Thiên Châu thị cục công an bên này cũng là dễ nói, Lục Xuyên trực tiếp lên tiếng chào, cũng liền không ai nói cái gì, ngược lại cũng là không quan trọng sự tình, một cái tiểu thâu mà thôi. Đã Triệu Hải Đào hiện tại là có trọng đại hình sự gây án người hiểm nghi phạm tội thân phận, như vậy giao lại cho Hải Châu thị cảnh sát, cái này liền cũng là không gì đáng trách sự tình. Chuyện cơ hội xoay chuyển xuất hiện ở nửa đường bên trên. Cái gì? Vương Triệu Khải tiếp điện thoại, thần sắc hưng phấn kích động. Tốt. Ta đã biết, các ngươi trước tiên đem trải bước đi ra, nhất là bên trong ảnh chụp nhất định chỉ có thể là xử lý tốt. Ta hiện tại cùng Lục cục ngay tại trên đường cao tốc, lại có hơn một giờ liền có thể trở lại hình cảnh đại đội. Tiếp lấy Vương Triệu Khải tranh thủ thời gian cho Lục Xuyên báo cáo. Lục cục, tin tức tốt. Mã Diễm Bình điện thoại đã bị khôi phục, kỹ thuật tổ ở bên trong rút ra tới một chút nói chuyện phiếm ghi chép, còn có không ít ảnh chụp, hiện tại ngay tại chỉnh lý số liệu, chờ bọn hắn lúc trở về hẳn là có thể nhìn thấy. A, Mã Diễm Bình điện thoại cũng tại vò rượu bên trong bị phát hiện, cái này một manh mối là Lục Xuyên một mực hơi chú ý, nhưng là bởi vì thời gian dài ngâm tại thi trong nước, điện thoại đã hư hại. Kỹ thuật tổ bên kia một mực tại khôi phục trong điện thoại di động số liệu, chỉ có điều một mực không có quá lớn tiến triển, không nghĩ tới hôm nay số liệu vậy mà liền đã khôi phục, cái này quá tốt rồi. Từng có Mã Diễm Bình mất tích trước đó một chút tin tức, cảnh sát bên này nắm giữ cũng không hoàn toàn. Mã Diễm Bình cùng hắn thứ ba người bạn trai chia tay về sau đến cùng đi nơi nào, vẫn luôn là bí mật. Căn cứ Mã Diễm Bình người trong nhà nói tới, đối phương cũng không có đề cập với bọn họ lên qua tại Hải Châu thị, nàng đến cùng ở tại nơi nào. Mã Diễm Bình cùng nàng thứ ba người bạn trai sau khi tách ra. Trước mắt đến xem, tại cảnh sát trong phạm vi tầm mắt chỉ xuất hiện qua một lần, chính là cùng Lưu Phong giao dịch một lần kia. Mà lần kia thời gian tiết điểm là tháng 7. Từ tháng 7 mãi cho đến ngày 28 tháng 10, Mã Diễm Bình điện thoại đánh không thông, mất tích về sau, cái này 2 tháng một mực không có Mã Diễm Bình bất kỳ manh mối. Hiện tại có thể xác định chính là Mã Diễm Bình bị hại thời gian hẳn là liền tập trung ở 2 tháng này phạm vi bên trong. Đương nhiên thời gian cụ thể hẳn là tại ngày 28 tháng 10 trước mấy ngày, bởi vì tại ngày 28 tháng 10 thời điểm, Mã Diễm Bình điện thoại hắn hoàn toàn đánh không thông, người trong nhà mới hoàn toàn liên lạc không được nàng. Cho nên trong khoảng thời gian này Mã Diễm Bình đến cùng người nào cùng một chỗ, nàng đều với ai từng có liên hệ. Chính là cảnh sát vô cùng bức thiết muốn biết. Nhưng là trước mắt cảnh sát chỉ là thông qua điều tra Mã Diễm Bình trò chuyện ghi chép đến tìm kiếm một chút cùng Mã Diễm Bình có tiếp xúc người, nhưng là hắn thông qua cái khác phần mềm chặt liên hệ người, lại đều chỉ có thể trong điện thoại tìm tới. Sau một tiếng, Trần Giang cái này chính là Triệu Hải Đào trước tiên đem người giam lại, phía sau chúng ta lại tiếp tục thẩm vấn, ta tại cục đường xá đi trước kỹ thuật tổ bên kia. Tốt, ta cái này ăn bài. Trần Giang bên này mang theo người trước tiên đem Triệu Hải Đào nhốt lên, Lục Xuyên cùng Vương Triệu Khải bên này thẳng đến kỹ thuật tổ văn phòng.
Lục cục,
Vương đội, hình cảnh đại đội kỹ thuật tổ bên này chỉ có 3 tên kỹ thuật cảnh sát hình sự. Mặc dù ít người, nhưng là kỹ thuật không sai, đoạn thời gian này Lục Xuyên tại nhàn rỗi thời điểm để bọn hắn chuyên môn tới cục thành phố kỹ thuật tổ tiến hành qua bồi dưỡng. Hơn nữa hình cảnh đại đội bên này thiết bị cũng đều tiến hành đổi mới cùng hoàn thiện. Trước kia hình cảnh đại đội kỹ thuật bên này kỹ thuật thủ đoạn trên thực tế là đồng dạng cùng trên thị trường một chút phục hồi dữ liệu người làm công thực lực trên lệch không nhiều. Nhưng là Lục Xuyên đi vào hình cảnh đại đội sau, đảm nhiệm hình cảnh đại đội trưởng trong lúc đó liền trọng bồi dưỡng kỹ thuật tổ bên này thực lực. Trải qua hơn một năm nay rèn luyện cùng huấn luyện kỹ thuật tổ bên này năng lực có cực lớn tiến bộ, mặc dù còn không đuổi kịp cục thành phố bên kia, nhưng là đã không kém bao nhiêu. Lại thêm thiết bị đổi mới hình cảnh đại đội kỹ thuật tổ bên này thực lực tại toàn bộ Hải Châu thị cục công an tới nói đều là đứng hàng đầu. Đây cũng là vì cái gì Lục Xuyên không có đem bộ điện thoại di động này đưa đến cục thành phố bên kia đi khôi phục số liệu nguyên nhân chủ yếu. Không thể đụng một cái tới loại này khó giải quyết bản án liền hướng bên trên đẩy, nói như vậy vĩnh viễn cũng không đạt được luyện binh mục đích. Thực chiến vĩnh viễn là kiểm nghiệm sức chiến đấu duy nhất tiêu chuẩn. Kỹ thuật tổ 3 tên kỹ thuật cảnh sát hình sự đều rất hưng phấn, mười mấy ngày nay thời gian bọn hắn có thể nói một ngày liền ngủ 2 đến 3 giờ thời gian cảm giác. Thời gian còn lại đều là đang không ngừng công tác. Hiện tại, rốt cục có kết quả. Chương 1227, trong điện thoại di động ảnh chụp chương 1227, trong điện thoại di động ảnh chụp một bộ điện thoại di động này bên trong số liệu kỳ thật dựa theo bình thường tới nói lời nói cũng không khó khôi phục, nếu như vẹn vẹn chỉ là ngâm nước thời gian dài lời nói, khôi phục kỳ thật vẫn là tương đối dễ dàng. Nhưng là bộ điện thoại di động này tại ngâm nước trước đó còn bị người vì hư hại, hẳn là bị quá nặng vật nện gõ. Cho nên điện thoại không chỉ có ngâm nước, còn có vật lý bên trên một chút tổn thương. Kỹ thuật tổ mấy người vì hoàn chỉnh rút ra số liệu, hao tốn không ít tâm tư. Bởi vì hình cảnh đại đội bên này kỹ thuật rút ra cùng bình thường trên thị trường điện thoại phục hồi dữ liệu còn không giống. Tại bên ngoài khôi phục số liệu có thể khôi phục nhiều ít cái kia chính là nhiều ít, nhưng là xem như cảnh sát hình sự bên này không giống chỉ có thể là nhiều đem số liệu toàn bộ phục hồi như cũ. Bởi vì những này số liệu có khả năng xem như tư pháp chứng cứ, cho nên nhất định phải toàn lực ứng phó, đây cũng là vì cái gì bọn hắn làm mười nhiều ngày nguyên nhân chủ yếu nhất. Thế nào? 90. Kỹ thuật tổ tổ trưởng gọi Lý Ba. Hình cảnh đại đội kỹ thuật tổ bên này xây dựng thời gian trên thực tế tương đối ngắn, là 5 năm trước mới xây dựng, lúc ấy Lý Bắc còn bèn bèn chỉ là một cái vừa mới tốt nghiệp máy tính chuyên nghiệp nghiên cứu sinh. Có thể nói toàn bộ hình cảnh đại đội kỹ thuật tổ là tại dưới sự hướng dẫn của hắn từng bước một từ không tới có, từ nhỏ đến lớn xây dựng. Trên thực tế toàn bộ Hải Châu thị cục công an tất cả kỹ thuật quản lý bình quân tuổi tác cũng không lớn, bởi vì xây dựng thời gian tương đối ngắn, mà khác máy tính ngành nghề này, kỳ thật chính là ăn thanh xuân cơm tuổi tác cao, mặc dù kinh nghiệm phong phú, nhưng là tại kỹ thuật bên trên đổi mới bên trên thay đổi bên trên khẳng định là muốn chậm một chút. Cho nên ngoại trừ một chút đi đến cương vị lãnh đạo cùng quản lý trên cương vị kỹ thuật cảnh sát hình sự dưới tình huống bình thường tuổi tác lớn một chút đều sẽ chuyển cương vị đi địa phương khác. Điện thoại có một ít vật lý hư hao, có nhiều chỗ thật sự là không có cách nào, nhưng là chúng ta đã lấy hết năng lực lớn nhất, hiện tại đã đem toàn bộ phục hồi dữ liệu tới 90%. Cái này đã không tệ. Lục Xuyên mặc dù không có học qua máy tính chuyên nghiệp, nhưng là hệ thống ban thưởng kỹ năng bên trong nhường Lục Xuyên đối máy tính chuyên nghiệp trên thực tế vẫn là tương đối quen thuộc. Rất tốt, có thể khôi phục lại 90 đã rất tốt, đại khái trước hồi báo một chút tình huống. Lục Xuyên đầu tiên là khẳng định một chút đối phương thành quả lao động, sau đó muốn nghe một chút bên này phục hồi dữ liệu về sau có cái gì trọng đại manh mối.
Vâng.
Lý Ba bên này đã đem số liệu tiến hành phân loại. Thứ một bộ phận là trong điện thoại di động trò chuyện ghi chép. Mặc dù cảnh sát từ cục điện báo bên kia đã tra được Mã Diễm Bình trò chuyện ghi chép, nhưng là bên kia tra được chỉ là số điện thoại cùng tương quan trò chuyện lúc dài, nhưng là những này số điện thoại tại Mã Diễm Bình trong điện thoại di động ghi chú tính danh đến cùng là cái gì, cục điện báo bên kia khẳng định là không có. Nói cách khác tại cục điện báo bên kia chỉ có thể tra được tương quan dãy số, nhưng là tra không được những này dãy số có người cùng Mã Diễm Bình quan hệ trong đó. Thế nhưng là thông qua Mã Diễm Bình trong điện thoại di động bản địa số liệu liền có thể phản ứng đi ra một chút đặc thù. Đây là Mã Diễm Bình trong điện thoại thông tin bản danh ghi chép, hết thể có 276 người. Số liệu này là hoàn chỉnh chính xác, danh bạ bộ phận này số liệu cũng không có tổn hại, tất cả số liệu tất cả đều bị chúng ta khôi phục đi ra. Lý Ba một bên nói một bên thao tác máy tính, điều ra ngày 28 tháng 10 Mã Diễm Bình trò chuyện ghi chép. Ngày 28 tháng 10 ngày đó, Mã Diễm Bình trên thực tế là đánh ra qua hai cái điện thoại, trong đó một cái là cùng hắn tại điện tử trong xưởng bên cạnh một cái nữ đồng sự năm đó cùng một chỗ làm công gọi qua điện thoại hai người nói ban đêm muốn gặp một mặt, nhưng là cụ thể đi nói đâu còn không có định. Khác một chiếc điện thoại, Mã Diễm Bình là gọi cho quầy rượu một cái phục vụ viên, lúc ấy nói muốn đặt trước một cái ghế dài. Nhưng là hiển nhiên, cũng không có thành hàng. Ảnh chụp khôi phục nhiều ít. Lục Xuyên hỏi. 95 tả hữu. Lý Ba dựa theo Lục Xuyên hỏi thăm, mở ra ảnh chụp. Đem những hình này dựa theo quay chụp thời gian tiến hành xếp thứ tự, ta muốn nhìn ngày 18 tháng 10 trước kia gần nhất một chút ảnh chụp, hắn đều đập là vật gì.
Tốt.
Kỹ thuật cảnh sát hình sự bên này hiện tại chỉ là đem phục hồi dữ liệu, bên trong một chút số liệu rốt cuộc là thứ gì, trên thực tế bọn hắn còn không có nhìn. Đương nhiên kỹ thuật cảnh sát hình sự bên này chỉ là phụ trách kỹ thuật, cho dù nhìn đối với phá án mà nói cũng không có cái gì đại dụng, cho nên Lục Xuyên bên này từng bước đếm theo đi phân biệt nhìn xem đối phá án có nào đẩy vào. Tất cả ảnh chụp quay chụp trong điện thoại mặt tồn chữ đều theo chiếu thời gian trình tự tới, cho nên Lý Ba bên này chỉ là đem trình tự tiến hành một cái xếp thứ tự, tất cả ảnh chụp liền liếc qua thấy ngay xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trước mấy chương là Mã Diễm Bình tự chụp hình.
Ngưng một chút.
Lục Xuyên nói rằng. Nàng cái này mấy chương tự chụp hình thời gian đều là lúc nào đập? Ta nhìn một chút Lý Ba thao tác một phen, trước hai tấm ngày 27 tháng 10 đập, ngày 26 tháng 10 bên trong không có, số 25 chụp hai tấm, số 24 chụp một tấm. Vương Triệu Khải cùng Trần Giang cũng minh bạch Lục Xuyên tại sao phải hỏi vấn đề này. Bởi vì Mã Diễm Bình tự chụp hình bối cảnh. Mã Diễm Bình tự chụp hình bối cảnh bên trong là một cái cây, có lúc là một mặt tường, có lúc là một ngôi nhà. Mà những này cảnh tượng đại gia quen đi nữa tất, bất quá bởi vì đây chính là La Kiến Quốc trong viện bên cạnh một chút cảnh tượng, nói cách khác Mã Diễm Bình tự chụp hình đều là tại trong viện này đập. Mã Diễm Bình tại cái nhà kia bên trong ở lại qua. Vương Triệu Khải trầm giọng tổng kết nói. Lục Xuyên cùng Trần Giang gật gật đầu. Xác thực như thế. Mã Diễm Bình tại cùng thứ ba người bạn trai chia tay về sau, hẳn là xác suất rất lớn là đi tới cái này phòng thuê bên trong thuê lại, nói cách khác đối phương đoạn thời gian kia hẳn là cùng cái kia gọi Lý Cường người cùng một chỗ Lý Cường. Nếu như Triệu Hải Đào không có nói sai lời nói, hắn rời đi La Kiến Quốc sân nhỏ thời gian là tại 4-5 tháng, như vậy Lý Cường về sau đã vào ở sân nhỏ. Nói cách khác cùng Mã Diễm Bình ở cùng nhau tại người trong viện, rất có thể chính là cái này Lý Cường. Tiếp tục. Lý Ba bên này tiếp tục lật qua lật lại ảnh chụp, Lục Xuyên cùng Vương Triệu Biển bọn người, một chương qua, ngoại trừ một chút tự chụp hình bên ngoài, còn lại có không ít vẫn là tại đập kèm họ ba ảnh chụp. Đình chỉ. Lục Xuyên bỗng nhiên hô. Lục Xuyên hô ngừng ảnh chụp là một chương chụp ảnh chung. Là Mã Diễm Bình cùng một người đàn ông tự chụp hình, mà chụp ảnh bối cảnh chính là La Kiến Quốc nhà trong viện gốc cây kia. Người này, Lý Cường. Lập tức đem tấm hình này đi ra, nhường Triệu Hải Đảo đi phân biệt nam nhân này đến cùng phải hay không Lý Cường. Lục Xuyên lập tức an bài. Đúng rồi, thời gian. Tấm hình này là lúc nào đập? Lý Ba tra xét một chút thuộc tính, tháng 9. Ngày 12 tháng 9. Ảnh chụp rất nhanh in ra, Vương Triệu Khải không có khiến người khác đi, mà là tự mình cầm lấy ảnh chụp chạy tới giam giữ Triệu Hải Đảo địa phương. Triệu Hải Đảo người này ngươi có biết hay không? Triệu Hải Đảo chỉ là nhìn thoáng qua, liền lập tức khẳng định nói. Lý Cường. Người này chính là Lý Cường nha, ta sau khi đi sân nhỏ liền để hắn đi ở, ta nói cho ngươi, bằng không ta tuyệt đối là hắn làm, cùng ta một chút cũng không có quan hệ, cảnh sát đồng chí ngươi nhất định phải tin tưởng ta nha, các ngươi không thể oan uổng người tốt nha. Quả nhiên. Chương 1228, tìm kiếm Lý Cường chương 1228, tìm kiếm Lý Cường tại Mã Diễm Bình trong điện thoại di động phát hiện Mã Diễm Bình cùng Lý Tường chụp ảnh chung, hơn nữa cái này chụp ảnh chung thời gian là tại Mã Diễm Bình mất tích năm đó ngày 12 tháng 9. Đây là trọng đại manh mối. Lúc trước kỳ một chút điều tra kết quả đến xem, Mã Diễm Bình tại tháng 7 cùng Lưu Phong ở giữa hoàn thành giao dịch về sau, lại có không có tương quan Mã Diễm Bình tin tức xuất hiện, nàng ở giữa ở tại nơi nào, cùng người nào cùng một chỗ, tin tức gì đều không có. Đây cũng là vì cái gì lúc ấy Mã Diễm Bình mất tích án cũng không có đẩy vào đi xuống nguyên nhân chủ yếu nhất. Bởi vì năm đó Mã Diễm Bình mất tích án địa phương bên trên đầu nhập cảnh lực cũng không đủ, chỉ là đồn công an hai cái cảnh sát nhân dân tiến hành một chút điều tra. Một phương diện chỉ phát hiện Mã Diễm Bình có ba người bạn trai, mà cái này ba người bạn trai tại Mã Diễm Bình mất tích thời điểm đều không có gây án thời gian, nói cách khác ba người này cùng Mã Diễm Bình mất tích hẳn là không có liên quan quá nhiều. Một cái khác chính là Mã Diễm Bình tại ngày 28 tháng 10 mất tích trước đó cùng trong nhà mặc dù gọi qua điện thoại, nhưng là hắn cũng không cùng người trong nhà nói đoạn thời gian này hắn với ai cùng một chỗ đang làm gì, dựa vào cái gì mưu sinh những này dính đến chính hắn doanh sinh sự tình không nói gì, chỉ là cùng người trong nhà nói tại Hải Châu thị vẫn còn tương đối tốt, không có cái gì vấn đề quá lớn. Mà có quan hệ trong khoảng thời gian này Mã Diễm Bình một chút cơ bản tin tức cơ sở tình huống, Lục Xuyên cùng Vương Triệu Khải bọn hắn cũng không có điều tra đặc biệt tin tưởng, nàng thật giống như bốc hơi khỏi nhân gian như thế. Hiện tại rốt cục tra ra manh mối, nguyên lai Mã Diễm Bình tại ngày 28 tháng 10 trước đó hoặc là nói từ tháng 7 tới tháng 10 ở giữa trong khoảng thời gian này Mã Diễm Bình hẳn là ở tại La Kiến Quốc trong nhà. Cùng Mã Diễm Bình cư ở cùng một chỗ cũng không phải là Triệu Hải Đảo, mà là Triệu Hải Đảo cho thuê những người khác, người này chính là Lý Tường. Lý Tường có trọng đại gây án hiểm nghi, có ảnh chụp, có Triệu Hải Đảo đối người này xác nhận, Lý Tường tin tức tương quan rất nhanh liền đưa đến trước mặt mọi người. Trong phòng họp, Trần Giang ngay tại báo cáo có quan hệ Lý Tường cơ bản tin tức. Lý Tường, nam, 45 tuổi, không nghề nghiệp, Hải Châu thị người, 13 năm trước đây bởi vì trộm cướp bị phán tù có thời hạn 3 năm. Cái này Lý Tường vẫn là một cái có án cũ. Người ở đâu? Trước mắt ngay tại Hải Châu thị. Bắt hành động lập tức bố trí. Lần này bắt hành động từ Trần Mạnh phụ trách, tương quan cái khác tin tức Vương Điểm báo biển bên này đã an bài những người khác đi điều tra, rất nhanh có quan Lý Tường cụ thể tin tức, còn có một số kỹ càng tư liệu liền đã đưa đến Lục Xuyên trước mặt. 13 năm trước Lý Tường bởi vì trộm cướp án đã từng bị phán xử tù có thời hạn 3 năm, bởi vì ở bên trong biểu hiện tương đối tốt, không đến thời gian 2 năm rưỡi liền đi ra. Về sau cái này Lý Tường cũng không tiếp tục dẫm lên vết xe đổ, ngược lại là mở một nhà siêu thị nhỏ. Cái này Lý Tường nhà tại Hạnh Phúc đường bên kia giải được tình huống còn tương đối là thủ. Lý Tường tại mười mấy năm trước từ ngục giam sau khi đi ra, ở nhà người trợ giúp dưới mở một nhà siêu thị nhỏ, nhưng là tiệc vui chóng tàn, siêu thị kinh doanh bất tiện, rất nhanh liền đóng cửa. Tôn Nhu bên này nhiều loại con đường điều tra có quan hệ Lý Tường một chút tình huống, trên cơ bản đem đối phương 8 đời tổ tông đều nhanh móc ra. Cái này Lý Tường mặc dù không có nghề nghiệp gì, nhưng là gia hỏa này lớn lên tương đối xoáy khí, làm người cũng tương đối khôi hài, ngoại trừ một cái đã kết hôn lão bà tại bên ngoài còn tìm 3-4 cái bạn gái. Gia hỏa này cũng là nhân vật ngưỡng bức. Cái này Lý Tường từ khi được thả ra về sau, không còn có đã làm gì phạm pháp phạm tội sự tình, nhưng là bởi vì không có nguồn kinh tế, lại thêm nguyên bản mở siêu thị lại bồi thường không ít tiền, thế nào kiếm tiền liền thành việc cấp bách. Kết quả cái này Lý Tường mở ra lối riêng, phát huy trọn vẹn chính mình thân làm thành thục nam tính ưu thế. Mười mấy năm trước Lý Tường mới 30 nhiều tuổi, lúc kia hắn liền chỗ 2-3 cái bạn gái, những năm gần đây căn cứ trước mắt điều tra kết quả biểu hiện Lý Tường bạn gái một mực tại đổi. Hắn mặc dù không có ly hôn, nhưng là bên người một mực không thiếu nữ nhân. Chúng ta tra xét một chút có quan hệ Lý Tường tất cả thẻ ngân hàng tin tức, bởi vì hắn cũng không có cái gì nghiêm chỉnh thu nhập, mỗi tháng đều là bạn gái của hắn cho hắn đánh một chút tiền cung cấp hắn tiêu phí. Bạn gái? Lục Xuyên thần sắc hơi nghi hoặc một chút, ý của ngươi là nói những năm này Lý Tường đều dựa vào lấy hắn bạn gái nuôi sống hắn mới đến hiện tại? Tôn Bưu khẳng định gật đầu. Từ thẻ ngân hàng nước chảy nhìn lại chính là như vậy, hắn những năm này chỗ bạn gái có chừng cái 10 mấy 20 cái đều là những này bạn gái mỗi tháng cho hắn thu tiền, đương nhiên cũng không định giờ cũng không định kỳ. Kim ngạch cũng không giống, có lúc 400-500 có lúc 1-2 vạn cái gì mức tiền giống như đều có. Ta mẹ nó, người này là cái nhân tài A Phương Đông Hoa Viên tiểu khu. Là cái này sao? Chúng ta đã cùng đồn công an bên kia kiểm tra đối chiếu sự thật qua, hắn liền ở tại nơi này, cùng cô vợ hắn còn có 2 đứa bé. Trần Giang bọn người mặc thường phục, xác định Lý Tường nhà cụ thể địa chỉ sau, cùng bên này đồn công an còn có vật nghiệp đều lấy được liên hệ. Lý do an toàn, chúng ta bên này có chúng ta cảnh sát hình sự, giả trang thành vật nghiệp nhân viên tới cửa, giữ cửa gõ mở về sau đó lập tức khai thác hành động. Vâng. Cái này lên bắt hành động tương đối mà nói tương đối đơn giản một chút. Lý Tường ở lại Phương Đông Hoa Viên tiểu khu, nhân viên tình huống cũng không phức tạp, toàn bộ cư xá tất cả đều là tiểu cao tầng. Lý Tường nơi người ở tại 7 lâu, đây là một cái một bậc thang 2 hộ thang máy phòng, 7 lâu chỉ có 2 gia đình ở lại. Giả trang thành vật nghiệp nhân viên công tác cảnh sát hình sự ngồi thang máy trực tiếp lên 7 lâu, những nhân viên khác đi bộ từ 1 lâu bắt đầu đi lên. Tới 6 lâu về sau, lưu lại một nhóm người, sau đó dừng ở 6 lâu cùng 7 lâu ở giữa đầu bậc thang, còn có 3 người tới 7 lâu đi lên cùng 8 lâu ở giữa cái này đầu bậc thang đối 7 lâu 701 các gia đình nhóm hình thành vây quanh trạng thái. Vì để phòng bám nhất, Trần Giang còn tại dưới lầu lưu lại 2 người. Đông đông đông. Ngươi là gõ vang cửa phòng sau chỉ chốc lát sau bên trong truyền đến thanh âm một nữ nhân. Chủ xí nghiệp ngài tốt, chúng ta là công ty vật nghiệp thợ sửa chữa Trình Sư, vừa mới trên lầu gọi điện thoại nói nhà bọn hắn dị nước, chúng ta vừa rồi đi qua nhìn một chút, bây giờ nhìn nhà các ngươi có hay không bị chỉ một cái tình huống, tốt nắm chặt làm bồi thường. Dị nước? Nhà chúng ta khối này không có dị nước à, vừa mới ta còn tại phòng bếp nấu cơm, đều thật sạch sẽ. Nữ nhân một bên nói, một bên mở cửa phòng ra. Hành động. Cửa phòng mở ra đã trước đó chuẩn bị sẵn sàng 2 nhóm cảnh sát theo cửa liền trực tiếp vào, một người trong đó trực tiếp bưng kín miệng của nữ nhân, phòng ngừa đối phương phát ra âm thanh. Ô ô ô. Rất lộ ra, nữ nhân bị dọa phát sợ, nhưng nhìn tới xông người tiến vào tất cả đều cầm lấy súng ngắn lập tức dãy rủa khí lực liền yếu đi. Ở trong nước, có thể cầm thương, hơn nữa còn nhiều người như vậy, ngoại trừ cảnh sát không có khả năng lại có người khác. Trần Giang bọn người xông vào trong phòng, con mắt thứ nhất nhìn thấy được trên ghế salon ngồi một cái trưởng thành nam tính so sánh Lý Tường anh chủ, không cần nhìn chính là đối phương, 5 người trực tiếp đi lên. Đều cái gì? Chương 1229, chúng ta là quán ba nhận biết chương 1229, chúng ta là quán ba nhận biết Lý. Lý Cường có biết hay không vì cái gì bắt ngươi? Ta biết. Ngồi ở trên sofa, Lý Cường nhìn thấy phòng cửa bị đẩy ra, tiếp lấy xông tới 5-6 cái cầm lấy súng ngắn trong lòng người giật mình, hắn theo bản năng liền muốn chạy trốn, nhưng là không đợi đứng lên. Cũng cảm giác chân của mình mềm nhũn, căn bản cũng không nghe sai sự, tiếp lấy liền bị nhấn tới trên ghế salon, 2 thanh súng ngắn liền đè vào trên trán. Kỳ thật nhìn thấy cảnh sát xông tới 1 phút này, Lý Cường liền biết xong mình sự tình vẫn là bại lộ. Mang đi. Cho Lý Cường còn lên tay về sau, Trần Giang rốt cục thở dài một hơi, vừa mới một phen đơn giản hỏi thăm, trên cơ bản Lý Cường xem như đem bản án tình huống giao cho. Đối với giết chết Mã Diễm Bình chuyện luôn luôn thú nhận mục trực, cảnh sát tới thời điểm, là hắn biết chuyện này khẳng định là bại lộ. 2 năm này ta mỗi ngày đều lo lắng hãi hùng, mỗi ngày đều đang suy nghĩ lúc nào sẽ bị các ngươi bắt lại, lúc nào người kia thi thể sẽ bị phát hiện, hiện tại tốt, rốt cục tìm được, ta lòng này cũng coi là buông xuống. Đây là Lý Cường bị bắt sau nguyên thoại. Bị nhét vào trong xe cảnh sát, Lý Cường trên mặt tất cả đều là giải thoát đủ cười, hắn tại thời khắc này dường như rất nhẹ nhàng, rốt cuộc không cần gánh vác lấy giết bí mật của người, thận trọng sinh hoạt. Kỳ thật một lúc bắt đầu Lý Cường cực sợ, Mã Diễm Bình bị hắn giết chết về sau, mặc dù thi thể đã ẩn nấp rồi, nhưng là hắn mỗi ngày đều nghĩ đến chính mình giết chết Mã Diễm Bình những chi tiết kia, mỗi một tấm hình tượng đều tại trong đầu hắn lật qua phục đi qua, không có một ngày tha thứ qua hắn. Bất quá theo thời gian trôi qua, tràn đầy lo nghĩ Lý Cường tâm tình rốt cục cũng coi là có chút trầm tĩnh lại. Dù sao cảnh sát không có tìm được hắn có quan hệ Mã Diễm Bình bất kỳ tình huống gì đều không có người liên hệ hắn. Cho hắn mượn nhà cái kia Triệu Hải Đào, về sau Lý Cường cũng liên lạc không được, hoặc là nói hắn rốt cuộc không dám liên hệ đối phương. Hắn không biết rõ Triệu Hải Đào đi đâu, cũng không biết đối phương sống hay chết, vì cái gì không ai tìm chính mình. Nhưng là bất kể nói thế nào, Mã Diễm Bình bị giết chuyện này dường như thật không có người lại để lên, qua. Hơn 1 năm về sau, Lý Cường chầm chậm liền thư chậm lại, coi là vụ án này đời này cũng sẽ không bị lật ra tới, sẽ không bao giờ lại có người phát hiện hắn cùng Mã Diễm Bình quan hệ trong đó. Ngoại trừ ngẫu nhiên nửa đêm tỉnh mộng mình bị bừng tỉnh bên ngoài, Mã Diễm Bình dường như đã là một cái rất xa xưa nhân vật. Lục cục, người đã bắt trở lại. Vương Triệu Khải bên này tranh thủ thời gian cho Lục Xuyên báo cáo mới nhất tương quan tình huống. Trong nhà hắn bắt hắn lại thời điểm hắn liền thừa nhận, Mã Diễm Bình liền chính là hắn giết Trần Giang bên kia hiện tại ngay tại thẩm vấn tương quan chi tiết, đợi một chút sẽ hình thành thẩm vấn ghi chép, đến lúc đó chúng ta lại cho ngài báo cáo. Tốt. Đối phương nhanh như vậy liền bàn giao tương quan phạm tội, sự thực là Lục Xuyên có chút không có nghĩ tới. Bất quá trên thực tế rất nhiều tội phạm giết người đều là cái dạng này, không có bắt lấy thời điểm liều mạng chạy, một khi sau khi nắm được đối với mình phạm tội sự thật trên cơ bản đều là công nhân không hối hận, nhất là loại này lần thứ nhất giết người. Trước đây ít năm thời điểm Hải Châu thị phát sinh qua cùng một chỗ thảm án diệt môn. Người hiểm nghi phạm tội khóa chặt tại nhà nam trên người chủ nhân, người này giết vợ của mình, mẹ vợ, còn có hài tử. Giết người xong về sau người này liền lập tức là trốn, cảnh sát bên này rất nhanh khóa chặt thân phận của đối phương, nhưng là tại bắt trong quá trình gặp trở lực rất lớn. Phát hải bộ thông chỉ phát hiệp tra thông báo, phát lệnh truy nã, phát treo thưởng dùng rất nhiều biện pháp, cuối cùng hơn một tháng mới đem đối phương bắt lấy. Mà bắt lấy đối phương về sau, đối phương cũng liền không phản kháng nữa đối với mình tội phạm giết người tội sự thật thú nhận một trực, thứ gì đều nói căn bản không cần thế nào thẩm vấn bản án đẩy vào thật nhanh. Chính tương phản, đồng dạng dự mưu giết người người hiểm nghi phạm tội bị bắt sau là tương đối khó lấy đột phá. Những này người hiểm nghi phạm tội tại giết người trước trải qua tỉ mỉ mưu đồ, mục đích đúng là muốn ẩn giấu thân phận của mình, từ đó đạt tới đào thoát pháp luật chế tài mục đích. Cho nên những người này cho dù bị cảnh sát hồi ức, cho dù bị bắt, cho dù đã xác nhận hắn chính là hung thủ, nhưng vẫn là dựa vào ngoan cố chống lại đến cùng kia một loại. Bởi vì hắn cho là mình nhu lược, chính mình chủ hoạch là vạn vô nhất thất, cảnh sát không có khả năng tìm tới chứng cứ, không có chứng cứ coi như hoài nghi hắn giết người cũng không có khả năng cho hắn định tội. Cái này một loại trên cơ bản chính là muốn làm cho đối phương nhìn thấy bằng chứng, tìm tới không cách nào phản bác những cái kia điểm, hắn mới có thể bàn giao. Còn có một loại đâu, chính là thường xuyên giết người. Lấy liên hoàn phạm tội sát thủ tại bị bắt giữ về sau, mong muốn thông qua thẩm vấn cầm tới đối phương một chút chứng cứ là phi thường khó khăn. Bởi vì loại này người hiểm nghi phạm tội đã không thể xưng là người, giết qua một người cùng giết qua 10 người, đối với người hiểm nghi phạm tội tâm lý lộ trình tới nói là hoàn toàn không giống. Lục Xuyên thời điểm ở trường học có học qua phạm tội tâm lý học phương diện này đối người hiểm nghi phạm tội tâm lý phân tích, trên thực tế là có một ít tương đối rõ ràng đẳng cấp phân chia. Lý Cường loại này xem như người bình thường, hắn giết chết Mã Diễm Bình cũng không phải là cần giết chết đối phương, dùng Lý Cường lời giải thích mà nói, kỳ thật cũng coi là một cái ngoài ý muốn. Trong phòng thẩm vấn, ta cùng Mã Diễm Bình là 2 năm trước tháng 6 ban đầu nhận biết, tại một cái đập kèm họ ba bên trong, lúc ấy hắn ở bên trên múa dẫn đầu, ta tại phía dưới cùng bằng hưu uống rượu. Nguyên lai Mã Diễm Bình lúc ấy cùng thứ ba người bạn trai chia tay về sau, từng tại một cái trong quán rượu làm qua một đoạn thời gian lĩnh ngộ, nhưng là thời gian cũng không dài, chỉ có mười mấy ngày, tiền công thuộc về ngày kết loại kia, một ngày 300 khối tiền. Ta nhìn nàng rất xinh đẹp, sau đó liền mời nàng uống rượu chậm chậm chúng ta liền quen biết. Lý Cường sở dĩ có thể có nhiều như vậy bạn gái là có nguyên nhân, bởi vì cái này người ra tay cực kỳ hào phóng, bề ngoài nhìn cũng rất xa hoa, mặc dù tuổi tác không nhỏ, nhưng là có một loại thành thục nam nhân đặc hữu mị lực. Lý Cường tại vào lúc ban đêm nhận biết Mã Diễm Bình thời điểm, liền tiêu phí 3000 nhiều khối tiền. Nhưng là Lý Cường vào lúc ban đêm cũng không có cùng Mã Diễm Bình xảy ra quan hệ thế nào, chỉ là giữa song phương lưu lại hệ chặt về sau, hai người thông qua hệ chặt lẫn nhau liên hệ rất nhiều. Ta kỳ thật có bạn gái còn không ít, ta tiêu xài cũng đều là đám này bạn gái cho ta, nhưng là ta biết những này bạn gái tuổi tác đều lớn hơn ta, nếu không người ta dựa vào cái gì cho ta dùng tiền đâu. 2 năm trước Mã Diễm Bình mới vừa từ nông thôn đi ra không lâu, mới vừa từ điện tử nhà máy từ chức quen biết cái này thế gian phồn hoa, ăn mặc vô cùng yêu diễm, mặc cũng vô cùng bại lộ. Một tuổi trẻ Mã Diễm Bình trong khoảnh khắc đó hấp dẫn Lý Cường. Hắn ngày đó trên đài khiêu vũ, dáng người tốt như vậy, cười vui vẻ như vậy, ta lập tức liền bị hắn hấp dẫn, ta nghĩ ta nhất định phải cùng hắn xảy ra chút gì, ta nhất định khiến hắn làm bạn gái của ta. Hơn nữa Lý Cường rất rõ ràng, đối phương đã đến đập kèm họ ba kiếm tiền, kinh tế bên trên khẳng định không giàu có, cho nên hắn liền chế tạo một lão bản nhân thiết hình tượng để tới gần Mã Diễm Bình. Chương 1230, động cơ giết người chương 1230, động cơ giết người tiếp xuống, Lý Cường cụ thể giao phó hai người nhận biết thời gian, về sau quan hệ chờ tin tức. Chúng ta ở cùng một chỗ, là tại tháng 8 a thời gian cụ thể ta quên. Hai người nhận biết hơn 2 tháng sau chính thức xác nhận quan hệ, Lý Cường tại hắn Mã Diễm Bình trên thân bỏ ra hơn 3 vạn khối tiền. Rất nhanh, Mã Diễm Bình cũng rốt cục đáp ứng cùng Lý Cường cùng một chỗ. Nhưng là Lý Cường ở trong thành phố có bạn gái, trong nhà cũng có nàng dâu cùng hài tử, cho nên hắn không có khả năng đem Mã Diễm Bình tiếp vào nhà ở, vừa bọn hắn nhận biết một cái hồ bằng cậu hữu, chính là Triệu Hải Đào tại vùng ngoại thành thuê một cái nông gia viện. Ta lúc ấy liền lừa gạt Mã Diễm Bình nói cái nhà kia là ta tự mua, vì chính là về sau phá dỡ. Lúc ấy Triệu Hải Đào đã rời xa cái nhà kia. Lý Cường trong sân bên cạnh tới xem xét một chút hoàn cảnh cũng không tệ lắm, sau đó mua thêm một vài thứ, đại khái thu thập một chút, liền cùng Mã Diễm Bình hai người cùng một chỗ xách ở tiền đến. Bắt đầu một đoạn thời gian, Mã Diễm Bình cùng Lý Cường quan hệ rất tốt, tại cái nhà kia bên trong quả thực vượt qua một đoạn rất mau mắn thời gian. Nhưng là tiệc vui trong tàn. Lý Cường tại Mã Diễm Bình trước mặt chế tạo nhân thiết là một lão bản, nhưng là Mã Diễm Bình cùng với hắn một chỗ về sau mới biết được, kỳ thật Lý Cường cũng không có cái gì tiền, hắn cũng không có cái gì nguồn kinh tế cùng thu nhập. Lý Cường thậm chí mỗi lần dùng tiền đều muốn cùng người khác muốn, mà có một lần Mã Diễm Bình nhìn lén Lý Cường điện thoại, mới biết được Lý Cường có người nhà, có hài tử có lão bà, thậm chí còn có mấy cái tiểu tam nhi. Hắn tất cả chi tiêu đều là cái này mấy nữ bằng hữu cho hắn, cái này khiến Mã Diễm Bình cảm thấy mình bị lừa. Mã Diễm Bình biết sự tình của ta về sau liền nháo cùng ta chia tay, bất quá về sau ta lại dỗ hống nàng cũng liền tốt, nàng vẫn là không có rời đi, một mực cùng ta ở tại cái nhà kia bên trong. Lý Cường mặc dù không phải cái gì lão bản, nhưng là Lý Cường biết nói chuyện lại biết quan tâm người đối với Mã Diễm Bình loại này khắp nơi nhà tranh mới từ nông thôn đi vào thành thị bên trong nữ hài tử mà nói, căn bản chống cự không được. Bất quá, về sau hai người ngày tốt lành cũng không từng có giải. Lý Cường sở dĩ tìm Mã Diễm Bình làm bạn gái, chủ yếu là nhìn chúng Mã Diễm Bình tuổi trẻ xinh đẹp. Những năm gần đây Lý Cường mặc dù có không ít nữ nhân, nhưng là Lý Cường chưa từng có gặp phải giống Mã Diễm Bình còn trẻ như vậy xinh đẹp. Cùng Mã Diễm Bình cùng một chỗ, nhưng nàng có một loại trở lại tới thời thanh thiếu niên cảm giác, có một loại nói yêu thương cảm giác. Nhưng lại yêu đương là cần tiêu tiền. Lý Cường không có cái gì nguồn kinh tế cùng thu nhập, liền dựa vào lấy cái khác mấy nữ bằng hữu cho hắn thu tiền, như vậy hắn căn bản là không có cách trèo chống nổi Mã Diễm Bình mỗi lúc trời tối đều muốn đi tèm bỏ bà chơi tiêu hao. Ta tuổi tác dù sao lớn, không có khả năng mỗi ngày đều đi chơi nhì, cho nên có lúc chính hắn đi chơi nhì, ta ngay tại trong nhà ở lại, chờ Mã Diễm Bình chính mình trở về. Kết quả, không đến nửa tháng, Lý Cường liền phát hiện không hợp lý. Có một ngày ban đêm Mã Diễm Bình muốn ra ngoài chơi, ta suy nghĩ hắn liền ra ngoài đi dạo liền ra ngoài đi, ta biết hắn nhất định là muốn đi tèm bỏ bà, nhưng là ta mấy ngày nay thân thể tương đối mệt mỏi. Ta liền không có đi, kết quả bên ngoài viện bên cạnh tới một cái xe con đón hắn. Lúc ấy cái kia xe con cũng không có dừng ở cửa viện, mà là cách bọn họ ở lại sân nhỏ có cái 4-50 mét khoảng cách, Mã Diễm Bình coi là Lý Cường căn bản không phát hiện được, nhưng là Lý Cường tại hắn sau khi ra ngoài vừa lúc quan đại môn thời điểm hướng mặt ngoài nhìn lướt qua, liền thấy Mã Diễm Bình lên chiếc kia màu đen xe con. Mặc dù là ban đêm, nhưng là ta có thể thấy rõ ràng chiếc kia màu đen xe con là một cái xe BMW, khẳng định là kẻ có tiền mở, ta liền biết lúc ấy Mã Diễm Bình tại kèm họ ba bên trong khẳng định là cấu kết lại khác người có tiền. Vào lúc ban đêm Lý Cường liền cùng Tung Mã Diễm Bình trực tiếp đi ra ngoài, nhưng là nhường Lý Cường phẫn nộ chính là Mã Diễm Bình căn bản không có đi mua thuốc à, mà là đi khách sạn. Ta lúc ấy muốn đi lên liền đem hai người bọn họ tất cả đều làm chết, nhưng là ta nhịn được, Mã Diễm Bình dù sao không phải lão bà của ta, chỉ là ta tìm một người bạn gái mà thôi, đối phương không có nghĩa vụ cùng quyền lợi đối ta bảo trì trung thành. Mã Diễm Bình mặc dù phản bội Lý Cường, nhưng là Lý Cường nghĩ, đối mình làm một phen tâm lý kiên thiết, coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Nữ nhân kia căn bản cũng không phải là vật gì tốt, ngại bần yêu giàu ai có tiền liền cùng người nào đi. Hắn lúc ấy cùng ta nhận biết cũng là tại đập kèm họ ba bên trong nhận biết. Suy nghĩ rõ ràng Lý Cường trực tiếp về tới viện tử của mình, nhưng là càng nghĩ càng sinh khí, càng nghĩ càng không đúng sức lực. Về sau Mã Diễm Bình ngày thứ nhì sáng sớm trở về thời điểm, Lý Cường cùng với nàng lớn ầm ĩ một trận, nhưng là cũng không có đem chuyện này bật trần. Hai người mặc dù vẫn là quan hệ bạn trai bạn gái, nhưng là về sau Lý Cường liền không cho Mã Diễm Bình dùng tiền. Nhưng là Mã Diễm Bình dù sao vẫn là hắn bạn gái, thế là hắn liền biến đổi pháp trong sân bên cạnh tra tấn Mã Diễm Bình. Cho người khác chơi cũng là chơi, cho ta chơi cũng là chơi đúng không? Chầm chậm Mã Diễm Bình liền phiền chán Lý Cường, tiếp lấy liền đưa ra muốn rời khỏi Lý Cường dọn ra ngoài ở cái này kích thích tới Lý Cường. Nàng dựa vào cái gì muốn rời khỏi ta? Dựa vào cái gì muốn rời ra ngoài ở? Không có đồng ý của ta, nàng một bước cũng không thể rời đi cái nhà kia. Lý Cường nói đến chỗ này thời điểm cảm xúc cùng người vô cùng kích động, ngựa khi đã có chút cuồng loạn. Về sau căn cứ Lý Cường nói tới, hai người không chỉ có cãi nhau, hơn nữa còn đánh lên. Về sau Lý Cường liền đem Mã Diễm Bình cầm tù tại cái nhà kia bên trong, không cho nàng ra ngoài. Lúc kia đã là tháng 10, mới vừa vào thu. Ta nhớ được Mã Diễm Bình bỗng nhiên có một ngày thái độ của hắn liền thay đổi, cũng không la hét sắp đi ra ngoài cũng không để cho muốn, rời đi ta, trong sân nấu cơm cho ta, hơn nữa đối ta đặc biệt tốt, đặc biệt dịu dàng, qua một tuần lễ hai tuần lễ tả hữu a, chúng ta quan hệ giống như liền khôi phục được trước kia ban đầu nhận biết thời điểm cái dạng kia. Lý Cường không biết rõ vì cái gì Mã Diễm Bình bỗng nhiên liền hồi tâm chuyển ý nói đến đây, Lý Cường trên mặt lơ đãng lộ ra nụ cười. Đoạn thời gian kia ta cảm thấy là ta nhân sinh ở trong vui sướng nhất vui vẻ nhất một đoạn thời gian, Mã Diễm Bình đối với ta rất tốt. Tựa như năm đó ta ở trường học nhận biết thứ nhất cái bạn gái như thế, như vậy ngây thơ xinh đẹp dịu dàng đáng yêu, tựa như trên thế giới này nhất sự vật tốt đẹp như thế. Tuổi trẻ xinh đẹp Mã Diễm Bình, nhường Lý Cường nhớ tới năm đó ở đọc trung chuyên thời điểm mối tình đầu bạn gái. Lý Cường mặc dù không có quá nhiều tiền, nhưng là cái kia mấy nữ bằng hữu nuôi tháng cũng có thể cho hắn chuyển cái mấy ngàn gần một vạn khối tiền, trên thực tế cũng đủ hai cuộc đời sống. Nhưng là đều là giả. Mã Diễm Bình liền là lường gạt. Thiệt vui trong tàn. Mã Diễm Bình đột nhiên hồi tâm chuyển ý, đột nhiên đối Lý Cường yêu mến bị thêm. Trên thực tế đều là có dự mưu, nàng là muốn chạy trốn cái nhà kia. Chương 1231, giết người quá trình. Chương 1231, giết người quá trình. Mã Diễm Bình biết cùng Lý Cường đến cứng rắn không được, hắn một cái tiểu nữ hài căn bản là bất quá Lý Cường, cho nên hắn liền chuyển đổi mạch suy nghĩ. Đối người giảng rất nhám tí đối phương, làm cho đối phương coi là hai người có thể thật tâm thật ý qua xuống dưới, cho nên Mã Diễm Bình liền gấp bội đối Lý Cường tốt, cuối cùng tan rã đối phương cảnh giác. Ngày 28 tháng 10 ngày đó, nàng chạy. Trải qua một đoạn thời gian tê liệt, Lý Cường dần dần đối Mã Diễm Bình từ bỏ lòng tin, đem hắn thu lại điện thoại cũng còn đưa Mã Diễm Bình. Một mực khóa lại sân nhỏ đại môn cũng đem ổ khóa thu hồi lại, bởi vì Mã Diễm Bình ra ngoài mua qua hai lần đồ ăn, nhưng là đều bình thường trở về. Trên thực tế Mã Diễm Bình ra ngoài mua thức ăn đều là Lý Cường cố ý thả hắn đi ra, tại hắn đi ra trong quá trình, Lý Cường trên thực tế vẫn luôn tại phía sau hắn theo dõi hắn. Lý Cường cảm thấy đối phương không có phát hiện hắn, nhưng là Mã Diễm Bình trên thực tế là biết. Ta cố ý nhường hắn ra ngoài mua thức ăn, sau đó ở phía sau theo dõi hắn, ta cho là hắn không biết rõ. Trên thực tế hắn khẳng định là phát hiện, hắn chỉ là cố ý tê liệt ta đi ra ngoài mua hai lần đồ ăn đều bình thường, trở về còn lại cho ta mang hai bình rượu. Bi kịch phát sinh thời gian ngay tại ngày 28 tháng 10 buổi chiều. Buổi sáng hôm đó ta mang theo Mã Diễm Bình đi thị trường mua gọi món ăn, sau đó còn mua cho hắn một đôi giày mới, trở về thời điểm Mã Diễm Bình thuận tay mua một bình rượu đế, sau đó còn mua một cái gà quay, nói lúc buổi tối muốn cùng ta uống hai chén. Mã Diễm Bình thích uống bia, nhưng là cho tới nay đều không uống rượu đế, Lý Mạnh thích uống rượu đế, thế nhưng là Mã Diễm Bình bình thường đều không ngồi hắn uống. ngày đó nghe được Mã Diễm Bình mong muốn uống rượu đế, cái này khiến Lý Cường rất vui vẻ. Hơn nữa Mã Diễm Bình tuổi trẻ xinh đẹp cũng rất thoải mái, uống chút rượu về sau càng có thể lấy cách mạnh niềm vui. Đây cũng là Lý Cường vì cái gì chậm chạp không muốn buông tay, không muốn để cho Mã Diễm Bình rời đi nguyên nhân trọng yếu nhất. Qua nhiều năm như vậy, Mã Diễm Bình là Lý Cường đụng phải có thể nhất nhường hắn vui vẻ bạn gái. Đối với Mã Diễm Bình, Lý Cường có một loại đặc biệt si mê cảm giác. Giao phó tới đây thời điểm, Lý Cường trên mặt thậm chí lộ ra hồi ức nụ cười. Các ngươi không biết rõ, Mã Diễm Bình có nhiều tao, nàng đặc biệt chơi mở, địa phương nào đều được, làm sao làm đều được. Mã Diễm Bình một cái nhăn mày một nụ cười, mỗi một cái tiếng nói thậm chí đều hấp dẫn lấy Lý Cường si mê lấy đối phương. Hơn nữa nhường Lý Cường càng yên tâm hơn chính là, Mã Diễm Bình tại một lần nữa cầm tới điện thoại di động của mình về sau, cũng không cùng liên lạc với bên ngoài, cũng không nghĩ đến đi kèm họ ba, càng không nghĩ đến cùng ngày đó BM Đúc Nam từng có liên hệ. Một lần xế chiều hôm nay chúng ta mua đồ ăn, mua rượu, mua gà quay, trở về làm xong cơm tối về sau liền bắt đầu uống. Ngày đó chúng ta ăn cơm ăn đặc biệt vui vẻ, ta liền uống nhiều rượu, không cẩn thận liền có hơi nhiều, sau đó liền nằm tại trên giường híp mắt trong chốc lát. Trên thực tế ngày đó Lý Cường cũng không có uống nhiều, hắn chỉ là có chút choáng, bởi vì nghĩ đến đợi một chút còn muốn vận động, cho nên hắn muốn hơi hoán một chút, nhưng là Mã Diễm Bình cho là hắn uống nhiều quá. Cơm nước xong xuôi về sau, Mã Diễm Bình cho là ta uống nhiều nằm tại trên giường ngủ thiếp đi, nàng tới đập hai ta hạ, trên thực tế ta là biết, nhưng là cũng không để ý gì tới nàng, ta nghĩ đến trước nghỉ ngơi một hồi, kết quả nàng coi là ta uống quá nhiều rồi ngủ được đặc biệt chết, liền bại lộ lúc đầu diện ngủ. Quỷ nghèo, rốt cục bị lừa rồi. Thật sự cho rằng lão nương yêu ngươi, thật sự cho rằng ta mẹ nó muốn cùng ngươi sống hết đời, ngươi chính là một cái. Ngươi quỷ nghèo, một phân tiền không có, dựa vào nữ nhân nuôi sống ăn bám, đời này cũng liền cái này bức dạng, coi là để cho ta ra ngoài mua thức ăn, ngươi ở phía sau đi theo ta, ta không biết rõ, liền ngươi điểm tiểu tâm tư kia. Mã Diễm Bình lúc ấy coi là Lý Cường đã hoàn toàn uống nhiều quá, cho nên liền đem trong khoảng thời gian này đến nay tất cả oán khí toàn bộ đều phát tiết đi ra. Này mới khiến Lý Cường biết nguyên lai Mã Diễm Bình kia trong khoảng thời gian này đối nàng tốt như vậy, kỳ thật đều là giả vờ, chính là muốn tê liệt Lý Cường, chính là muốn để hắn buông lòng cảnh giác. Ngày 28 tháng 10 xế chiều hôm nay, nàng coi là Lý Cường uống nhiều quá, Mã Diễm Bình coi là cơ hội của mình tới, cho nên bắt đầu thu dọn đồ đạc, một bên thu thập một bên cở trách Lý Cường. Nhưng là hắn không nghĩ tới Lý Cường kỳ thật cũng không có uống nhiều, hắn chỉ là mệt mỏi muốn nghỉ ngơi một hồi mà thôi. Thế là, Mã Diễm Bình nhìn thấy Lý Cường đỗng nhiên từ giường đứng lên, kém chút hụ chết. Nhưng là chuyện đã đến tình huống này, Mã Diễm Bình cũng không có ý định giả bộ tiếp nữa, nàng hoàn toàn cùng Lý Cường ngả bài. Nàng nói nàng muốn rời đi ta đương nhiên không đồng ý, kết quả hai chúng ta liền cãi vã, sau đó nàng nói muốn gọi điện thoại cho một người nam nói nhường người bên kia tới đón hắn, chính là ngày đó ban đêm cái kia trong xe BM đút bên cạnh nam nhân kia, ta nghe xong cái này đại não lập tức liền lên đầu, liền một thanh bóp lấy Mã Diễm Bình cổ, ta nói ngươi nếu dám gọi điện thoại ta liền bóp chết ngươi. Mã Diễm Bình gọi điện thoại sao? Lý Cường gật gật đầu, đánh, ta nhìn nàng bấm một cái mã số. Tiếp lấy ta liền dùng sức bóp nàng, nàng bên kia vẫn là muốn động, ta vẫn bóp nàng, kết quả không đầy một lát nàng liền bất động. Trên thực tế Lý Cường ngày đó xác thực có một ít uống nhiều quá, chỉ là còn không có đạt tới lâu nhất trình độ. Căn cứ Trần Giang bọn hắn điều tra kết quả biểu hiện Mã Diễm Bình tại ngày 28 tháng 10 ngày đó chỉ đã gọi một chiếc điện thoại ra ngoài, mà là cú điện thoại kia gọi cho hắn mẫu thân. Mẫu thân của nàng lúc ấy cũng không có kết nối điện thoại, bởi vì trong nhà bên cạnh làm việc nhà nông, tháng 10 thời điểm chính là ngày mùa thu hoạch thời điểm, không nghĩ tới chỉ như vậy một cái chuyện liền muốn Mã Diễm Bình mệnh. Bằng không mà nói, nếu như Mã Diễm Bình thật sự là cho cái kia BM Đúc Nam gọi điện thoại, như vậy cảnh sát khẳng định sẽ trước tiên tìm tới cái kia BM Đúc Nam tìm hiểu tình huống. Về sau đâu, nói một chút giết chết Mã Diễm Bình chuyện sau đó. Lý Cường hít sâu một hơi. Ta lúc ấy cực sợ, cũng đặc biệt hối hận lúc ấy giết chết Mã Diễm Bình, trên thực tế chính là nhất thời xúc động, nhưng là người đã giết cũng không có cách nào, ta ngay tại trong phòng bếp đem thi thể của hắn cho trực tiếp rơi mất. Lý Cường lúc ấy sợ người khác phát hiện sự tình của hắn, liền nghĩ đem Mã Diễm Bình thi thể mau chóng xử lý sạch, lúc đầu nghĩ đến trực tiếp liền chôn trong sân bên cạnh, nhưng là hắn sợ thi thể hư thối về sau tản mát ra mùi thối bị người ta phát hiện ra. Cho nên hắn tại tách rời xong thi thể về sau, đi thị trấn bên trên mua hai cái lớn vạc rượu trở về. Lý Cường suy nghĩ đem thi thể bịt kín tại vạc rượu bên trong, tựa như chứa rượu như thế, sau đó lại đem thi thể chôn đến trong viện bên cạnh, như vậy mãi mãi cũng sẽ không có người phát hiện. Thế là Lý Cường tại mua xong vạc rượu về sau, đem Mã Diễm Bình thi thể chia cắt thành tám khối, mỗi một cái vạc rượu bên trong nhét vào bốn khối chôn đến sân nhỏ nơi hẻo lánh bên trong. Làm xong đây hết thể về sau, Lý Cường trong sân bên cạnh lại ở thời gian một ngày, hắn đem trong phòng bếp vết máu gì đó toàn bộ đều thanh lý sạch sẽ, không chỉ có dùng nước rửa, thậm chí còn dùng chất tẩy rửa đem mặt đất đều lau sạch sẽ, bảo đảm cái gì tình huống dị thường đều không có. Hắn mới một mình rời đi cái nhà kia. Triệu Hải Đào đâu? Ngươi về sau không còn có liên hệ hắn. Chương 1232, hướng lên báo cáo chương 1232, hướng lên báo cáo Lý Tường lắc đầu. Ta quan hệ với hắn cũng liền bình thường là lúc uống rượu nhận biết, có một đoạn thời gian liên hệ tương đối chặt chẽ, chúng ta thường xuyên cùng một chỗ chơi mặt trược, về sau thời điểm hắn đem sân nhỏ chuyển cho ta ở, ta hết thẻ cho hắn 800 khối tiền. Về sau hắn liền nói hắn có chuyện gì đến rời đi Hải Châu thị phía sau cũng không nhất định trở về. Có việc? Có biết hay không là chuyện gì? Mã Diễm Bình bị giết án cho đến bây giờ, trên cơ bản mà nói có thể làm rõ ràng, Lý Tường chính là hung thủ đối toàn bộ giết người quá trình cung cấp người sẽ không, hơn nữa miêu tả một chút tình huống cùng cảnh sát thăm dò tình huống trên cơ bản là nhất trí. Sáng mai thời điểm mang theo Lý Tường tới hiện trường đi xác nhận vụ án này trên cơ bản cũng coi như kết, nhưng là có quan hệ Triệu Hải Đào chuyện, cảnh sát bên này một mực không có cái gì quá nhiều manh mối. Đối phương lúc ấy làm một cái thân phận giả chứng, sau đó lại đem chính mình sử dụng qua số điện thoại cho gạch bỏ, nhất định là có chuyện gì khiến cho hắn làm như vậy, nhưng là chuyện này đến cùng là cái gì chuyện cảnh sát cũng không biết, hỏi thăm Triệu Hải Đào thời điểm, đối phương cũng là cắn chết không nói chuyện này. Triệu Hải Đào người bên kia còn không có thả ra, còn tại giam giữ lấy. Mặc dù nói năm đó hắn vì cái gì rời đi cảnh sát cũng không có tìm được tương quan manh mối, nhưng là năm đó Triệu Hải Đào đống nhiên rời đi Hải Châu lúc, đem thẻ căn cước của mình cũng cho đổi, số điện thoại cũng cho gạch bỏ, đây đều là sự thật. Nếu như không có cái gì tình huống đặc biệt lời nói, Triệu Hải Đào sẽ không như vậy làm. Về phần tại sao có thể tạm giữ đối phương lâu như vậy, nguyên nhân rất đơn giản, một phương diện hắn tại Thiên Châu thị bên kia là bởi vì trộm bắt móc túi bị bắt lại bản thân liền bị tạm giữ 15 ngày. Còn có một cái chính là Triệu Hải Đào dù sao dùng thân phận giả, hắn tại Hải Châu thị bên này dính đến chưa? Tới thẻ căn cước tương quan vụ án, cảnh sát lấy cái này là lấy cớ, cũng có thể đem đối phương chế trụ, những phương diện này là không có bất cứ vấn đề gì. Nếu như Lý Tường thẩm vấn vô cùng thuận lợi, Lý Tường đem năm đó hắn cùng Mã Diễm Bình nhận biết toàn bộ quá trình, còn có hai người ở tại La Kiến Quốc nhà sân nhỏ kia đoạn kinh nghiệm lấy, cùng hắn như thế nào giết chết Mã Diễm Bình về sau thì sao phân thây thì sao đem thi thể chôn tiến sân nhỏ nơi hẻo lánh đều lời nhắn nhủ rõ rõ ràng ràng. Vương Triệu Khải cùng Trần Giang bên này tại chỉnh lý xong Lý Tường thẩm vấn ghi chép về sau, lập tức hướng Lục Xuyên bên này làm báo cáo. Cẩn thận lật xem có quan hệ Lý Tường thẩm vấn ghi chép, Lục Xuyên bên này cũng không nhịn được đập một tiếng, đuổi theo một tiếng tốt. Vất vả. Đem vụ án này hoàn toàn xong xuôi, tương quan phá án nhân viên ta đi cùng phân cục bên kia xin chỉ thị, thả hai ngày nghỉ cho đại gia. Vụ án này mặc dù cũng không phức tạp, nhưng là điều tra và giải quyết quá trình vô cùng vất vả, chủ yếu là kéo thời gian đặc biệt dài. Bởi vì vụ án phát sinh thời gian là tại 2 năm rưỡi trước kia, trải qua thời gian dài như vậy, trên thi thể đã không cách nào kiểm chắc ra có quan hệ người hiểm nghi phạm tội một chút chỉ hướng tính đầu mối. Tại chín trên đài Lục Xuyên mặc dù cũng làm kỹ càng thăm dò, nhưng là cũng không có phát hiện đặc biệt trọng yếu đồ vật. Lại thêm La Kiến Quốc người một nhà đã từ phương Nam trở về thời gian 2 năm. Người một nhà một mực sống ở trong viện này bên cạnh, sinh hoạt vết tích đã sớm đem năm đó Lý Tường bọn người lưu lại sinh hoạt vết tích cho xóa đi. Lại thêm La Kiến Quốc nhà sân nhỏ tường viện tương đối cao, hai người trong này sinh hoạt thời gian cũng không phải đặc biệt dài, cho nên hai bên trái phải hàng xóm đối La Kiến Quốc trong nhà năm đó một chút tình huống không rõ ràng lắm. Hiện trường điều tra phương diện không có cái gì chỉ hướng tính manh mối, vậy chỉ có thể thông qua nhân viên tin tức loại bỏ, từng điểm đến đẩy vào công việc này. Lại thêm Triệu Hải Đào làm bom khói mấy phương diện chồng chất lên nhau, nhường vụ án này phá án và bắt giam biến dị thường khó khăn, cái này đều đi qua gần 20 ngày mới rốt cục đem cái này vụ án làm rõ ràng. Hơn nữa còn có nhất định thành phần bận khí tại, nếu như không phải Thiên Châu thị cục công an bên kia đem Triệu Hải Đào bắt được, chỉ sợ vụ án này đến bây giờ cũng không nhất định có thể trinh phá. Bởi vì không có Triệu Hải Đào, cảnh sát liền không cách nào xác định Lý Tường sự xuất hiện của người này. Mà Lý Tường cùng Mã Diễm Bình ở giữa trò chuyện ghi chép trên cơ bản là không có, bọn hắn một mực thông qua hệ chặt tại liên hệ. Cố xe đang tìm kiếm Mã Diễm Bình tương quan nhân tế quan hệ trong quá trình, căn bản không có tìm tới Lý Tường một chút tương quan manh mối. Cũng may Mã Diễm Bình điện thoại được chữa trị kể từ đó lời nói, bên trong ảnh chụp còn có trò chuyện ghi chép, nói chuyện tiếng ghi chép đều bị cảnh sát nắm giữ, Lý Tường cũng chậm chậm nổi lên mặt nước. Lục Xuyên bên này cầm lấy tương quan ghi chép sao chép hiện, thẳng đến khu công nghệ cao phân cục. Trần Vệ Quốc bên này thời gian cũng không dễ chịu, hắn không nghĩ tới cái này cùng một chỗ án mạng phá án và bắt giam thời gian dài như vậy, cục thành phố ngành tương quan cũng đã hỏi nhiều lần. Hơn nữa liên quan tới vụ án này tình huống, Trần Vệ Quốc cùng Lục Xuyên cũng đi Tống Giang Quốc bên kia chuyên để báo cáo qua hai lần vụ án điều tra và giải quyết tình huống. Nói thật, Trần Vệ Quốc cảm thấy vụ án này đều tương đối khó xử lý, dù sao thời gian quá lâu, tương quan nhân viên tin tức sở sắp xếp cũng tương đối khó khăn. Đây là Trần Vệ Quốc tại Lục Xuyên đi vào khu công nghệ cao phân cục sau, cảm thấy có khả năng nhất trở thành án chưa giải quyết một cái bản án. Đông đông đông, tiến đến. Trần Vệ Quốc ngẩng đầu nhìn lên là Lục Xuyên. Lục Xuyên tới. Thế nào, bản án có tiến triển? Trong khoảng thời gian này, Lục Xuyên đã ở tới hình cảnh đại đội bên kia, đến khu công nghệ cao phân cục bên này mấy lần trên cơ bản đều là cho mình báo cáo tình tiết vụ án, lần này tới khẳng định cũng hẳn là cái này chuyện của vụ án, bằng không mà nói Lục Xuyên sẽ không trở về. Lục Xuyên trọng trọng gật đầu. Trần cục, đúng là chuyện của vụ án, vừa mới chúng ta đã bắt được người hiểm nghi phạm tội, người hiểm nghi phạm tội thẩm vấn vô cùng thuận lợi, hắn đã bàn giao toàn bộ vụ án phát sinh quá trình, sáng mai chúng ta liền mang theo người hiểm nghi phạm tội tới hiện trường đi xác nhận. A. Trần Vệ Quốc chỉ là nghĩ Lục Xuyên là tới báo cáo công tác, thật không nghĩ tới vậy mà đối phương trực tiếp liền đem bản án cho phá. Phá? Ngươi nói là Mã Diễm Bình bị giết án người hiểm nghi phạm tội đã bị bắt lại. Đây chính là một cái kinh hỉ lớn. Lục Xuyên gật gật đầu, người hiểm nghi phạm tội gọi Lý Tường, khóa chặt cái này người hiểm nghi phạm tội thời điểm là từ nơi này Triệu Hải Đảo trong miệng được đến một chút tin tức, sau đó chúng ta khôi phục Mã Diễm Bình trong điện thoại di động bộ phận số liệu, cũng tra được có quan hệ Lý Tường một chút manh mối, tiếp lấy đem người bắt về sau, thẩm vấn vô cùng thuận lợi. Lục Xuyên tiếp xuống đem bắt Lý Tường cùng thẩm vấn quá trình trên cơ bản cho Trần Vệ Quốc đại khái báo cáo một lần. Tốt tốt tốt. Quá tốt rồi. Trần Vệ Quốc chỉ là nghe xong một lần về sau, cũng không có nhìn lên Lục Xuyên trong tay vật liệu, mà là lôi kéo đối phương tranh thủ thời gian đi ra ngoài. Đi đi đi, hai ta hiện tại liền đi cục thành phố cho Tống cục làm kỹ càng một cái báo cáo, cái kia bên cạnh hôm qua còn sắp xếp người gọi điện thoại cho ta hỏi thăm vụ án tiến triển tình huống, hiện tại bản án đã phá, chúng ta rốt cục có thể buông lòng một hơi. Lục Xuyên gật gật đầu, hắn cũng là ý tứ này. Chương 1233, liên quan vụ án chương 1233, liên quan vụ án Lục Xuyên bên này rời đi hình cảnh đại đội hướng thượng cấp báo cáo vụ án tương quan tình huống thời điểm, Vương Triệu Khải bên này bọn hắn cũng không có nhàn rỗi. Lý Cường bên này bản án đã có một kết thúc, ngày mai trực tiếp áp lấy người đi hiện trường xác nhận liền có thể, nhưng là Triệu Hải Đào bên này bản án, Vương Triệu Khải bọn hắn cảm thấy vẫn là phải rèn sắt khi còn nóng. Trong phòng thẩm vấn, Triệu Hải Đào ngươi bây giờ cái gì cũng không nói, ngươi cho rằng liền có thể đào thoát luật pháp chế tài, có biết hay không? Làm thân phận giả muốn phán mấy năm nha. Thẩm vấn Triệu Hải Đào chính là Tôn Ưu, Trần Giang bên kia đã liền quay vòng 2-3 ngày, Vương Triệu Khải nhường hắn trở về nghỉ ngơi trước một đêm, ngày mai lại tới mang theo Lý Cường trực tiếp đi xác nhận hiện trường. Có quan hệ Triệu Hải Đào vụ án này, trước hết để cho Tôn Ưu bên này chăm chăm một chăm chăm, nhìn xem có thể hay không lấy được một chút đột phá. Cảnh sát đồng chí, ta lúc ấy liền nghĩ rời đi bên này, không có chuyện gì các ngươi cũng đừng bức ta chính là mua cái chứng minh nhân dân giả, cùng lắm thì ta cho ngươi biết khối này là mua ở đâu, cùng ta cũng không có bao nhiêu quan hệ đúng không? Ngươi có thể chụp ta một năm nửa năm thì cũng thôi đi. Nhưng là nhường Tôn Bưu bọn người không có nghĩ tới là thẩm vấn Triệu Hải Đào quá trình phi thường không thuận lợi. Đối phương quả thực chính là bướng bỉnh. Nhưng là càng là như thế, Tôn Bưu cảm thấy đối phương càng là trong tay có chuyện lớn. Triệu Hải Đào thậm chí bằng lòng ở bên trong ngây ngốc một năm nửa năm thậm chí thời gian dài hơn hắn cũng không khai báo. Lúc ấy vì cái gì bỗng nhiên rời đi Hải Châu thị, vì cái gì bỗng nhiên chuyển đổi thân phận cuộc sống ẩn tính mai danh. Vậy cũng chỉ có thể giải thích rõ một vấn đề, hắn phạm chuyện này, nếu như bị cảnh sát biết, vậy tuyệt đối giam lại không phải một năm nửa năm sự tình. Thẩm vấn tiến hành vô cùng phục không thuận lợi, vậy cũng chỉ có thể từ những phương diện khác ra tay. Trong phòng họp Vương Triệu Khải bọn hắn cũng đang nghiên cứu Triệu Hải Đào người này quá khứ kinh nghiệm. Tôn Ưu cho mình đốt một điếu thuốc, hít một hơi, phun ra một cái thuốc phiền vòng. Màu xám bên trong cái gạt tàn thuốc đã sớm chất đầy. Tôn Ưu cầm một cái bình nước suối khoáng, bên trong thả chút nước, sau đó xem như tạm thời cái gạt tàn thuốc. Cái này Triệu Hải Đào ta tiếp xúc tương đối nhiều một chút, từ chúng ta đem hắn từ Thiền Châu thị mang về bắt đầu một mực tại tiến hành tương quan thẩm vấn, nhưng là gia hỏa này bướng bỉnh hỏi cái gì cũng không nói. Hắn làm chứng minh nhân dân giả cái chỗ kia chúng ta đã đi thăm dò qua, là một cái tiểu nhân một cái chứng giả ổ điểm mặt ngoài là một cái chụp ảnh quán, trên thực tế liền bán những vật này, một chương chứng minh nhân dân giả 5000 khối tiền. Cái ổ này điểm cảnh sát bên này tạm thời còn không có trực tiếp diệt trừ, chỉ là trước tiên đem nó để mắt tới. Trên thực tế loại này làm chứng minh nhân dân giả ổ điểm vẫn luôn có, nhưng là cảnh sát đã kích cường độ cũng phi thường lớn, vẫn luôn đang đả kích những này thân phận giả ổ điểm. Bất quá bởi vì lợi nhuận tương đối lớn duyên cớ, cái đồ chơi này liền như măng mọc sau mưa đồng dạng đả kích một nhóm, còn có một nhóm. Đương nhiên loại án này thiết lập đến bình thường đều là xuyên án, đã kích một cái thân phận giả chứng ổ điểm điều tra đi ra, dưới tình huống bình thường không có khả năng chỉ có một cái thân phận giả chứng là người. Có những này ổ điểm sẽ đem mình tất cả làm qua giả phân thân phận chứng làm qua đại sổ sách, nói cách khác tương quan nhân viên tin tức bọn hắn đều là tồn tại. Cảnh sát bên này có thể tìm hiểu nguồn gốc tra được không ít manh mối, nhưng là có loại thân phận này chứng ổ điểm chính là làm một cú xử lý một cái là một cái hắn không biết rõ đối phương tin tức, chính mình làm những cái kia thẻ căn cước tin tức hắn cũng không để lại tồn. Hoặc là nói có là tồn tại qua, nhưng là cố ý lại cho xóa bỏ. Cái ổ này điểm cũng là trước không nóng này, chậm chậm có thể thu thập hắn. Vương Triệu Khải nói rằng, mấu chốt là Triệu Hải Đào năm đó tại sao phải rời đi Hải Châu, là cuộc sống ẩn tính mai danh, hắn thà rằng ngồi tù đều không nói ra chuyện này, kia phía sau nguyên nhân cũng chỉ có một trong tay đối phương hoặc là có cái gì bí mật của hắn, hoặc là chính là hắn phạm sự tình, xa xa so hiện tại ngồi tù cái 1-2 năm muốn nặng hơn nhiều. Cái này liền để người rất thất vọng. Rõ ràng cảm giác cái này Triệu Hải Đào có vấn đề, nhưng là chính là không tra được đối phương đến cùng là nơi nào có vấn đề, cái này khiến cảnh sát rất là đau đầu. Triệu Hải Đào năm đó rời đi Hải Châu thị về sau cùng Hải Châu thị bên này trên cơ bản liền cắt đứt liên lạc, chúng ta tra xét một chút Triệu Hải Đào người trong nhà một chút tình huống. Tôn Ưu tiếp tục báo cáo hiện tại đã điều tra đến tin tức. Triệu Hải Đào vốn là Hải Châu thị người, nhưng là từ khi 2 năm trước rời đi Hải Châu thị về sau, hóa thân một người khác không còn có cùng trong nhà từng có liên hệ. Triệu Hải Đào không có kết hôn, cũng không có bạn gái, chỉ có phụ mẫu đều tại Hải Châu thị bên này. Ta bên này đã liên hệ thuộc địa đồn công an, đem hai người kia tình huống đã điều tra một chút, căn cứ cái kia đồn công an phản hồi tin tức, Triệu Hải Đào 2 năm này đều chưa có trở về. Chúng ta thậm chí tra xét cái này Triệu Hải Đào phụ mẫu điện thoại trò chuyện ghi chép, cũng đều không có cái gì manh mối có thể phản hồi, đối phương một chút cũng không cùng cha mẹ của hắn liên hệ. Triệu Hải Đào 2 năm trước rời đi Hải Châu thị chẳng chọc đi 3 cái địa phương, cuối cùng là tại Thiên Châu thị đặt chân, nhưng là những địa phương này cảnh sát đã đều sờ đẩy một chút, đem Triệu Hải Đào hành tung trên cơ bản xác định, đồng thời hắn những năm này bên ngoài trốn thời điểm sử dụng số điện thoại di động cũng đều vơ vét đi ra, hết thảy có 3 cái. Thế nhưng là 3 cái này dãy số cùng Triệu Hải Đào cha mẹ của mình ở giữa đều chưa từng có trò chuyện ghi chép. Không chỉ có như thế, Triệu Hải Đào cùng cha mẹ của mình thậm chí không có hẹn chặt nói chuyện phiếm ghi chép, nói cách khác hắn rời đi cái này thời gian 2 năm cùng cha mẹ của hắn không có bất cứ liên hệ nào, đây là rất không bình thường. Tôn Ưu nói cái này không bình thường, là chỉ Triệu Hải Đào phụ mẫu không bình thường. Con trai ruột của mình lập tức nhân gian biến mất, hơn nữa mất tích thời gian 2 năm, Triệu Hải Đào phụ mẫu vậy mà không có báo án, vì sao? Kia cũng chỉ có một nguyên nhân, bọn hắn biết con trai của mình có việc. Thằng đến nhi tử mai danh nhận tích, cũng biết việc này không thể tìm cảnh sát, cho nên nói Triệu Hải Đào mất tích 2 năm, cha mẹ của hắn đều không có báo án, hơn nữa cũng không có bất kỳ cái gì cái khác. Phản ứng, vậy đã nói rõ bọn hắn biết Triệu Hải Đào một ít chuyện, tối thiểu nhất biết Triệu Hải Đào là lẩn trốn. Đúng vậy, cảnh sát hiện tại đem Triệu Hải Đào thiết kế bản án đã định tính là lẩn trốn, mặc dù còn không biết đối phương đến cùng làm sự tình gì, nhưng là Mai Danh nhận tích chạy trốn 2 năm không xuất hiện tại bất luận người nào trong phạm vi tầm mắt, tuyệt đối là có chuyện lớn. Trương Hải Đào phụ mẫu bên này bảo tồn, các ngươi bên này lại phí tâm tư, nhìn xem có thể hay không có một ít đột phá, nhiều cùng bọn hắn trò chuyện chút. Nói một câu cái này, mức độ nghiêm trọng của sự việc à, nhìn xem có thể hay không cung cấp một chút tin tức. Vương Triệu Khải vẫn là muốn từ Triệu Hải Đào phụ mẫu nơi đó lấy được một chút manh mối. Mặt khác, Tiểu Trần, ngươi bên kia điều tra tình huống thế nào? Trần Phong, tổ ba cốt cán cảnh sát hình sự. Có quan hệ Triệu Hải Đào quan hệ nhân mạch đều là Trần Phong bên này điều tra, hơn nữa Vương Triệu Khải đã bàn giao Trần Phong bên này trọng điểm điều tra Triệu Hải Đào bên người người quen biết có hay không mất tích, tử vong hay là xuất hiện ngoài ý muốn khác, chờ một chút tương quan tình huống. Chương 1234, nhân vật mấu chốt chương 1234, nhân vật mấu chốt Lục Xuyên bên kia điểm danh, nhường Trần Phong trả lời đối phương tranh thủ thời gian đứng lên. Lục cục, trong khoảng thời gian này điều tra, đối với Triệu Hải Đào quan hệ nhân mạch trên cơ bản đã mò được không sai biệt lắm. Trần Phong đi đến bạch bản trước đó, đem Triệu Hải Đào danh tự viết tại trung ương nhất, sau đó vẽ ra đi mấy đầu dây nhỏ, lại liên tiếp mấy cái tên khác. Triệu Hải Đào rời đi Hải Châu thị trước đó, cùng Hải Châu thị bên này quan hệ nhân mạch chủ yếu thể hiện tại trở xuống mấy phương diện. Đầu tiên là Triệu Hải Đào chỗ làm việc, Triệu Hải Đào tại Hải Châu thị lúc ấy cũng không có nghề nghiệp cố định, thường xuyên tại một nhà quán mạt trược bên trong ở lại, trên thực tế Triệu Hải Đào tại nhà này quán mạt trược bên trong chính là mạo xưng làm tay chân nhân vật. Đây là Trần Phong bọn hắn hiểu rõ đến một cái tương đối tình huống trọng yếu. Triệu Hải Đào năm đó công tác cái này quán mạt trược gọi Tứ Hải quán mạt trược, là một cái người phương Nam tại cái này mở. Tứ Hải quán mạt trược lão bản mặc dù là người phương Nam, nhưng là tại Hải Châu thị bên này xâm nhập vào 20 mấy năm, trên đường người đều rất quen thuộc, quản hắn gọi Phương Nam ca. Năm đó Triệu Hải Đào ngay tại cái này Phương Nam ca thủ hạng, tại cái này quán mạt trược bên trong, dưới tình huống bình thường không có chuyện gì làm, chính là duy trì trật tự, phòng ngừa có người đánh nhau hay là lên náo sự gì đó. Cái này Tứ Hải quán mạt trược trên thực tế tương đương với một cái cỡ nhỏ sòng bạc ngầm, nhưng là cùng truyền thống trên ý nghĩa sòng bạc còn cũng không giống nhau. Chúng ta trong điều tra phát hiện cái này Tứ Hải quán mạt trược sẽ chọn ra một chút bọn hắn tương đối chất lượng tốt khách nhân tham dự một chút kim ngạch tương đối lớn đánh bạc. Tứ Hải quán mạt trược cách làm này trên thực tế tại một chút nhỏ quán mạt trược bên trong vẫn tương đối thường gặp. Dưới tình huống bình thường đến quán mạt trược bên trong đánh bài đều là một chút biết nhau bằng hữu, trừ cái đó ra cũng có một chút chuyên môn vì chơi mạt trược mà chơi mạt trược một số người. Những người này trình độ chơi bài đều rất tinh xảo, lẫn nhau ở giữa cũng không nhận ra, chơi mạt trược trên thực tế chính là kiếm ăn. Cho nên có lúc là mua quán mạt trược sẽ đem một số người tổ chức cùng một chỗ, hình thành một cái tiểu nhân độc đánh cược. Bởi vì loại phương thức này tương đối bí ẩn, hơn nữa cũng không phải là kinh thường tính, cho nên cảnh sát đồng dạng rất khó bắt được cái trôi cùng chứng cứ. Trần Phong bọn hắn cũng là tìm một chút nơi đó tương đối quen thuộc nhỏ lan lộn sau khi hiểu rõ tình huống mới biết được Tứ Hải quán mạt trược có những này kinh doanh hoạt động. Hai năm này bởi vì đã kích cường độ tương đối lớn, Tứ Hải quán mạt trược cử hành loại này cỡ nhỏ đánh cược trên thực tế cũng không nhiều, nhưng là phía trước 2 năm thời điểm trên cơ bản mỗi ngày đều có dạng này đánh cược, thắng thua nhiều thời điểm tại 40-50 ngàn, nhỏ thiếu thời điểm cũng phải có 1-2 vạn. Tứ Hải quán mạt trược thông qua tổ chức dạng này đánh cược, sau đó đối thắng thua tiền tiến đi bơm nước. Dưới tình huống bình thường xuất thủy tỷ lệ tại 2 thành tả hữu. Đây cũng là ngoại trừ bình thường nghiệp vụ thu nhập bên ngoài, quán mạt trược nguồn kinh tế. Mà có ít người chuyên môn chính là lấy chơi mạt trược mà sống, khả năng cũng không phải là người bản địa, loại người này sau khi đến cũng có khả năng không phải một người, cho nên có lúc nơi đó một số người liền sẽ thông đồng lên, chơi bẩn hố đối phương. Nếu như bị phát hiện lời nói liền có khả năng đánh nhau hay là nháo sự, cho nên Tứ Hải quán mạt trược bên này lúc ấy nuôi hết thể 5 người tại quán mạt trược bên trong chính là duy trì trật tự. Năm đó Triệu Hải Đào tại cái này quán mạt trược tình huống bên trong, nhớ kỹ chúng ta điều tra trọng điểm, nhưng là trước mắt đến xem cũng không có phát hiện vấn đề gì quá lớn. Triệu Hải Đào 2 năm trước rời đi Hải Châu thị về sau cùng Hải Châu thị bên này bất luận kẻ nào, bao quát cha mẹ của hắn không có. Bất cứ liên hệ gì, quán mạt trược bên này tự nhiên cũng là như thế, hắn đưa di động hào gạch bỏ về sau chẳng chọc đi 3 cái địa phương, cuối cùng dừng lại tại Thiên Châu thị. Triệu Hải Đào năm đó ở cái này quán mạt trược bên trong cũng không phải là đại nhân vật gì, chỉ là một cái tiểu lưu manh, một tháng cũng liền cầm cái 3000 khối tiền. 2 năm trước thời điểm, cái này Tứ Hải quán mạt trược bên trong có hay không xuất hiện qua hình sự vụ án hay là có người đánh nhau lên hay là xảy ra cái gì kịch liệt xung đột? Lục Xuyên hỏi. Trần Phong lắc đầu. Chúng ta xâm nhập điều tra một chút, Tứ Hải quán mạt trược tín dự cũng không tệ lắm, cái này Phương Nam ca rất giảng nghĩa khí. Nguyên lai cái này Tứ Hải quán mạt trược mặc dù kinh doanh diện tích cũng không quá lớn, chỉ có 10 mấy bàn mạt trược, hơn nữa bên trong công trình cũng không phải đặc biệt tốt, nhưng là Phương Nam ca người nghĩa khí vẫn là rất nổi danh. Tứ Hải quán mạt trược mở rất nhiều năm, nhưng trong năm này bên cạnh phong bình đều rất ít tại hắn chàng tử bên trong không cho phép người chơi bẩn, đều là tương đối công bằng, đại gia đánh bài được tiền dựa vào là xa lánh, dựa vào là vật khí. Tại Tứ Hải quán mạt trược bên trong đánh bài, nếu như đụng phải chơi bẩn không cần bị lừa người tự mình ra tay, Tứ Hải quán mạt trược liền sẽ đem chuyện này giải quyết, hơn nữa hắn thua tiền sẽ cho hắn đuổi trở về. Tình huống khác đâu? Triệu Hải Đào bằng hữu, bạn gái hoặc là người hắn quen biết. Lục Xuyên tiếp lấy hỏi thăm. Ngoại trừ Triệu Hải Đào làm việc qua địa phương, chúng ta tiến hành xâm nhập điều tra bên ngoài, hắn tình huống cũng tiến hành điều tra. Triệu Hải Đào năm đó có một người bạn gái, nhưng là hắn tại rời đi thời điểm, hai người liền đã chia tay, cái này cái bạn gái chúng ta đại khái hiểu rõ một chút tình huống, đối phương hiện tại đã kết hôn rồi, còn sinh hải tử. Trần Phong đã cùng đối phương tiếp xúc qua, trên cơ bản xác định Triệu Hải Đào rời đi cái này trong thời gian 2 năm, cùng đối phương cũng không có lấy được bất cứ liên hệ gì. chúng ta bên này phát hiện một manh mối là Triệu Hải Đào năm đó bạn thân từ nhỏ cung cấp cho chúng ta. Trần Phong tại trên bảng trắng viết xuống một cái tên. Cái này gọi Lý Vĩ người là cùng Triệu Hải Đào từ nhỏ đến lớn hai người một mực sinh hoạt công tác cùng một chỗ, từ nhỏ đến lớn trên cơ bản đều cùng một chỗ lắc cũng không có cái gì đang lúc chức nghiệp. Năm đó Triệu Hải Đào tại quán mạt trược bên trong công tác thời điểm, cái này Lý Vĩ cũng ở bên kia. Triệu Hải Đào 2 năm trước rời đi Hải Châu thị thời điểm, trên cơ bản xem như tiêu diệt chính mình tất cả thân phận. Cùng bước hơi khỏi nhân gian đã không sai biệt lắm, nhưng là cha mẹ của hắn cũng không có báo án. Điều này nói rõ Triệu Hải Đào rời đi thời điểm nhất định là cùng cha mẹ của hắn bàn giao qua, mặc dù không nhất định cùng cha mẹ của hắn nói tại sao phải rời đi, nhưng là cha mẹ của hắn khẳng định là biết Triệu Hải Đào. Bản nhân là không có chuyện, hắn ra ngoài nhất định là có cái gì nguyên nhân đặc biệt. Bằng không mà nói, Triệu Hải Đào năm đó bước hơi khỏi nhân gian về sau, cha mẹ của hắn không có khả năng không báo động. Mặt khác chính là cùng Triệu Hải Đào cùng một chỗ cái này gọi Lý Vĩ người. 3 ngày trước chúng ta tìm tới cái này Lý Vĩ về sau, đối với đối phương tiến hành xâm nhập điều tra, Lý Vĩ không có cái gì đang lúc chức nghiệp tại Tứ Hải quán mặt trượt một mực làm đến bây giờ. Nói tiếp, Lục Xuyên nghe rất chân thành. Cái này Lý Vĩ rất có thể là nhân vật mấu chốt. Triệu Hải Đào năm đó bước hơi khỏi nhân gian không rên một tiếng liền đi, cha mẹ của hắn không có báo động, hắn bạn thân từ nhỏ cũng không có báo động, hiện tại cha mẹ của hắn bên kia cái gì cũng không chịu nói, có quan hệ Triệu Hải Đào bất kỳ tình huống gì hiện tại cũng là một cái bí ẩn như thế. Chương 1235, Hoàng Kim Cước Bóc Cán. Chương 1235, Hoàng Kim Cước Bóc Cán. Lý Vĩ cùng đối phương công tác cùng một chỗ, sinh hoạt chung một chỗ lại là từ nhỏ đến lớn, như vậy đối Triệu Hải Đào tình huống khẳng định là tương đối. Hiểu rõ 2 năm trước Triệu Hải Đào đống nhiên rời đi, Lý Vĩ có phải hay không liền biết trong này nguyên nhân đâu. Năm đó Triệu Hải Đào rời đi thời điểm, xác thực cùng Lý Vĩ nói qua hắn muốn đi, nhưng là cũng không cùng hắn nói cụ thể nguyên nhân gì. Trần Phong tiếp tục nói. Bất quá Lý Vĩ cung cấp một đầu tương đối có giá trị manh mối, năm đó Triệu Hải Đào rời đi thời điểm là nhường hắn đi cùng Tứ Hải quán mạt trược lao bản từ trước. Căn cứ Lý Vĩ cung cấp tin tức biểu hiện, Triệu Hải Đào năm đó rời đi thời điểm đã nói với hắn, nếu như cuối năm trước đó hắn nếu không rời đi Hải Châu thị lời nói, tương lai có thể muốn chết không có chỗ chôn. Nhưng là cụ thể là tình huống như thế nào Lý Vĩ cũng không biết, Triệu Hải Đào không cùng hắn nói cái gì, chỉ là nói hắn nhất định phải rời đi Hải Châu thị, về sau cũng không thể lại liên lạc, lúc nào chuyện này đi qua, hắn lúc nào mới có thể trở về. Mặt khác Trần Phong tại Triệu Hải Đào danh tự bên trên vẽ một vòng tròn. Lúc ấy Triệu Hải Đào cùng Lý Vĩ nói, chờ ngày nào đó hắn trở về, cái kia chính là chục triệu phú ông, đến lúc đó, nhường Lý Vĩ cùng hắn ăn ngon uống đã. Chục triệu phú ông, chết không có chỗ chôn. Trần Phong bên này kỳ thật còn điều tra cái khác một chút cùng Triệu Hải Đào năm đó nhận biết một số người tình huống, nhưng là đều không có cái gì có giá trị manh mối. Triệu Hải Đào năm đó rời đi về sau cùng Lý Vĩ nói qua hắn muốn đi, mà lại là thông qua hắn cùng Tứ Hải quán mặt trược bên kia từ trước. Rời đi bên này về sau liền không còn có cùng Lý Vĩ bao quát cha mẹ của hắn chờ bất luận kẻ nào từng có chút nào liên hệ, tựa như bước hơi khỏi nhân gian như thế, nếu như lần này không phải tại Thiên Châu thị bên kia, bởi vì trên thân không có tiền trộm đồ vật. Có khả năng cảnh sát bên này căn bản liền không tìm được Triệu Hải Đào. Vương Triệu Khải đốt một điếu thuốc, phát biểu ý kiến. Từ Trần Phong điều tra có quan hệ Triệu Hải Đào quan hệ nhân mạch đến xem, đối phương năm đó rời đi khẳng định là bất đắc dĩ. Điểm này tất cả mọi người là tán đồng. Triệu Hải Đào năm đó rời đi, nếu như không phải bất đắc dĩ lời nói, không có khả năng đem điện thoại của mình hào gạch bỏ rơi, sau đó làm cái chứng minh nhân dân giả hào rời đi. Cùng tất cả mọi người không có liên hệ, bao quát cha mẹ ruột của hắn. Hắn cùng Lý Vĩ năm đó nói chuyện, chính mình nhất định phải rời đi, nếu không tương lai sẽ chết không có chỗ chôn. Vậy, nói đúng là Triệu Hải Đào năm đó nhất định là làm chuyện gì, dẫn đến hắn lâm vào một cái vô cùng tình cảnh nguy hiểm. Nguyên bản cảnh sát bên này hoài nghi Triệu Hải Đào có thể là đã làm gì trọng đại hình sự vụ án, tỉ như nói giết người hoặc là nói là cướp bóc vân 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 vân. Nhưng là Lý Vĩ phía sau nhi cung cấp một đầu mối khác, nhường cảnh sát đối Triệu Hải Đào năm đó tình huống có nhất định lung lay. Triệu Hải Đào lúc ấy cùng Lý Vĩ nói, chờ hắn xác định an toàn, sau đó lại trở về chính là chục triệu phú ông. Nếu như đối phương là phạm vào cái gì hình sự vụ án lời nói, cái kia có thể chạy. Trở về an toàn quyền không bị cảnh sát hoài nghi cũng không tệ rồi, làm sao có thể trở thành chục triệu phú ông đâu? Đối phương ra ngoài kiếm tiền khả năng này trên cơ bản cũng là không có. Bởi vì hắn làm ai danh nhận tích, rời đi Hải Châu thị nguyên nhân căn bản không phải vì kiếm tiền, mà là vì đảm bệnh. Có một loại nào đó nguy hiểm khiến cho Triệu Hải Đào nhất định phải rời đi, nhưng là chờ Triệu Hải Đào xác định không có loại nguy hiểm này về sau, trở về sau liền có thể trở thành chục triệu phú ông là tình huống như thế nào. Trần Giang nói rằng, khu khu, Tôn Bưu ho khan 2 tiếng, nói một cái khác bản án. Các ngươi còn nhớ hay không đến 2 năm trước tại Hạnh Phúc Đường bên kia đã xảy ra một vụ hoàng kim cướp bóc án. Đám người mặc dù không rõ Tôn Bưu vì cái gì nói lên vụ án này, nhưng là tất cả mọi người gật đầu. 2 năm trước Hạnh Phúc Đường bên kia đã xảy ra một vụ tính chất vô cùng ác liệt hoàng kim cướp bóc án. 3 tên đoạt phỉ cầm thương cướp bóc một nhà tiệm vàng xe chuyển vận. Lúc ấy chiếc này xe chuyển vận bên trên có 100 kg nhiều loại hoàng kim đồ trang sức. Kỳ thật vận chuyển quý giá như vậy hoàng kim, dưới tình huống bình thường hẳn là sử dụng vũ trang áp vận. Nhưng là vũ trang gieo vần giá cả tương đối cao, cho nên nhà này tiệm vàng chỉ là dùng bình thường cỗ xe đến vận chuyển. Kết quả không nghĩ tới, tương quan vận chuyển lộ tuyến bị tiết lộ, 3 tên đoạt phỉ nắm tự chế thổ thương trên đường đem chiếc xe này cho đánh cướp. 3 người này ở trong một người chính là nhà này tiệm vàng bộ cửa hàng trưởng. Mặt khác 2 người đều là hắn thân thuộc, cho nên bọn hắn mới đối vận thua cỗ xe vận chuyển thời gian vận chuyển lộ tuyến nắm giữ vô cùng cẩn thận. Hơn nữa 3 người này ra tay vô cùng hung ác, tại cướp bóc thời điểm trực tiếp đem vận chuyển lái xe còn có áp vận nhân viên trực tiếp cho làm chết, hết thảy lúc ấy tạo thành 3 tên nhân viên tại chỗ tử vong. Lúc ấy cướp bóc hoàng kim cụ thể đoạn đường là một tại một cái cầu vượt dưới đáy, số lượng xe chạy cũng tương đối ít, thời gian lựa chọn cũng rất tốt, chung quanh lại không có giám sát có thể nói, nếu như lúc ấy thật cướp bóc thành công lời nói, mong muốn phá án cũng là rất khó khăn. Còn có một chút chính là mấy người này lúc ấy cũng không có mở ra phương tiện giao thông chỉ là xe đạp dạng này tra lên, trên cơ bản rất khó khóa chặt tới đối phương. Bất quá thật vừa đúng lúc chính là lúc ấy đang gặp phải có một cái đồn công an đi ra vũ trang huấn luyện dã ngoại. Đồn công an đi ra vũ trang huấn luyện dã ngoại một năm cũng liền làm như vậy một lần, nhưng là lần này thế nhưng là súng ống đầy đủ tất cả tham dự cảnh sát nhân dân đều là võ trang đầy đủ đi ra huấn luyện dã ngoại, vì chính là tăng lên thực chiến hóa thủy bình. Kết quả cái này đoạt phỉ ngay tại cướp bóc thời điểm lại đụng phải cái này đồn công an huấn luyện dã ngoại. Kết quả có thể nghĩ. Lão Tôn, ý của ngươi là Triệu Hải Đảo cùng năm đó cái này tiệm vàng cướp bóc có quan hệ? Không thể nào, lúc ấy cái này ba tên giặc cướp có hai người là tại chỗ đánh chết, còn có một người tại chạy trốn trong quá trình cũng bị đánh chết. Bản án phá a. Tôn Mưu nhẹ gật đầu, tiếp lấy lại lắc đầu. Lúc ấy cái này lên cướp bóc án sát thực phá, hơn nữa đoạt phỉ cũng sát thực đều bị đánh chết, nhưng là có một chút lúc ấy bị đánh cướp cái đám kia vàng lại không có tìm được. Cái này sát thực như thế. Năm đó hai tên giặc cướp tại cướp bóc hiện trường cùng cảnh sát rằng có thời điểm bị tại chỗ đánh chết, nhưng là tại trong quá trình này còn có một tên giặc cướp đã cầm lấy vàng rời đi hiện trường. Về sau cảnh sát tại đánh chết hai tên giao phó ngoan cố chống lại giặc cướp về sau thừa thắng xông lên ở nửa đường thượng tướng tên thứ ba giặc cướp cho đánh chết. Nhưng là đánh chết tên thứ ba giặc cướp về sau cũng không có tại tên thứ ba giặc cướp trên thân phát hiện 100 nhiều kg vàng. Đối phương lúc ấy là cưỡi xe đạp chạy trốn, 100 nhiều kg vàng đặt ở xe đạp bên trên có thể cầm tới, nhưng là nếu như đặt ở trên thân người là không thể nào. Cho nên lúc đó cảnh sát hoài nghi cái này tên thứ ba giặc cướp hẳn là đem vàng giấu ở hắn chạy trốn cái này trên đường. Kết quả từ hiện trường phát hiện án mãi cho đến truy tung tới tên thứ ba giặc cướp đại khái 2 cây số, khoảng cách trên đường cảnh sát lật ra một cái út sấp cũng không có tìm được bị cướp vàng. Vụ án này cho tới bây giờ đều không có phá án và bắt giam, đám kia bị đánh cướp vàng cảnh sát tìm hơn một năm, nhưng là không có chút nào manh mối. Chương 1236, Triệu Hải Đào hiểm nghi chương 1236, Triệu Hải Đào hiểm nghi 2 năm trước những ngày hoàng kim cướp bóc án, lúc ấy tạo thành rất lớn náo động. Một mặt là bởi vì liên quan đến hoàng kim số lượng tương đối nhiều, trên phương diện khác nguyên nhân chính là ba tên tưởng vi đều bị đánh chết, nhưng là cũng không có tìm được hoàng kim. Căn cứ tình huống hiện trường phán đoán, lúc ấy xác thực chỉ có 3 người tham dự cướp bóc. Hai người tại hiện trường bị tại chỗ đánh chết, một người khác cơi xe đạp trở đi 100 nhiều kg. Hoàng kim rời đi hiện trường lẩn trốn, nhưng là trên đường cũng bị đánh chết. Đối phương hết thể cũng chính là đi ra ngoài 2 cây số nhiều khoảng cách, kết quả hoàng kim lại không cánh mà bay. Vì tìm tới 100 nhiều kg hoàng kim, cảnh sát trên cơ bản đem cái này 2 cây số trong khoảng cách tất cả đoạn đường còn có nông hộ phòng ốc. Có thể tìm tới địa phương trên cơ bản tất cả đều lật ra một lượng. Nhưng là cái này 100 nhiều kg hoàng kim trang sức từ đầu đến cuối không có tìm tới. Ngươi chuyện này không có khả năng lắm a. Trần Giang biết Tôn Bưu vì cái gì bỗng nhiên đưa ra vụ án này. Ta cũng cảm thấy rất không có khả năng, Triệu Hải Đào chẳng lẽ cùng vụ án này có quan hệ. Đám kia hoàng kim chẳng lẽ là Triệu Hải Đào cho ẩn nấp rồi, hoặc là hắn biết nhóm này hoàng kim ở đâu. Không có khả năng. Vương Triệu Khải bỗng nhiên nói rằng, năm đó vụ án này hậu kỳ điều tra và giải quyết thời điểm, ta là tham dự trong đó, lúc ấy đối cái này ba tên cường phỉ tất cả quan hệ xã hội đều tiến hành một cái cẩn thận loại bỏ. Mặc dù tại hiện trường án mạng chỉ tìm tới ba người này tham dự cướp bóc manh mối, nhưng là cảnh sát lúc ấy cũng không loại trừ đối phương ở bên ngoài chứa tiếp ứng người. Lúc ấy cái này lên cướp bóc án thủ phạm chính là cái này tiệm vàng bộ cửa hàng trưởng, hắn có 2 cái thân thuộc, một cái là biểu đệ của hắn, một cái là hắn đường đệ, ba người kết phường cướp bóc. Cùng biểu đệ của hắn tại chỗ bị đánh cướp đánh chết, một người khác trước chạy trốn. Hắn cái kia đường đệ chính là cưỡi xe đạp người kia cũng là tại 2 cây số bên ngoài bị đánh chết. Lúc ấy vụ án này náo động rất lớn, có 2 tên nhân viên cảnh sát thụ thương. Hơn nữa về sau vì tìm tới đám kia hoàng kim, chúng ta đối 3 người này tất cả quan hệ nhân mạch tiến hành một cái hoàn toàn sơ sắp xếp, nhất là bọn hắn thân thuộc, còn có cộng đồng người liên hệ, đều tiến hành một cái sơ sắp xếp, cũng không có phát hiện Triệu Hải Đào cùng giữa bọn hắn có cái gì qua lại. Năm đó Vương Triệu Khải cùng qua vụ án này, tình huống ở phía sau hắn biết rõ vô cùng. Mặc dù lúc ấy loại bỏ rất nhiều người, nhưng là hắn trong trí nhớ cũng không có Triệu Hải Đào người này. Tôn Bưu lắc đầu. Ta cũng không phải nói Triệu Hải Đào nhất định cùng vụ án này có quan hệ, nhưng là 2-3 năm trước có thể làm cho ta nghĩ tới, để cho người ta đổ kiếm một chuyện, giống như cũng liền món này. Tôn Bưu có ý tứ là nói, năm đó Triệu Hải Đào không hiểu thấu rời đi Hải Châu Thị, không hiểu thấu gạch bỏ số điện thoại của mình, không hiểu thấu bốc hơi khỏi nhân gian, khẳng định là có đặc thù nguyên nhân. Năm đó cái này hoàng kim cướp bóc án sau khi phát sinh, 100 nhiều kg hoàng kim từ đầu đến cuối tìm không thấy hạ lạc. Lúc ấy có thể nói có 2 loại hoài nghi. Vương Triệu Khải nhìn về phía Lục Xuyên, giải thích một chút tình huống lúc đó. Cái thứ nhất chính là chạy trốn cái kia giặc cướp trên đường đem cái này hoàng kim ẩn nấp rồi, dẫn đến cảnh sát chúng ta mặc dù ven đường đã cẩn thận tìm, nhưng là cũng không có phát hiện bị giấu đi hoàng kim, khả năng này là có. Đương nhiên khả năng này chỉ là có, nhưng thật ra là phi thường nhỏ, bởi vì cảnh sát đối lúc ấy cái kia giặc cướp trải qua đoạn đường tiến hành truy quét. Vì tìm tới kia 100 nhiều cân kg hoàng kim lúc ấy vận dụng không ít cảnh lực, nếu như đối phương thật đem hoàng kim giấu ở trên đường, không bị cảnh sát phát hiện xác suất nhưng thật ra là rất nhỏ. Còn có một cái khác khả năng chính là đám kia hoàng kim bị người lấy mất, nhưng là đến cùng là ai chúng ta không được biết. Trên thực tế tại cái kia hoàng kim cướp bóc án đằng sau tìm kiếm hoàng kim trong quá trình, ngay từ đầu tất cả mọi người cho rằng đối phương là đem hoàng kim ẩn nấp rồi, nhưng là theo điều tra kết thúc, theo khai triển 3 lần thám thức điều tra đều không có tìm được hoàng kim về sau, đại gia thời gian dần trôi qua cảm thấy loại kia khả năng càng lớn. Hơn nữa rất nhiều người cho rằng tiếp ứng bọn hắn lấy đi hoàng kim có khả năng cũng không phải là một người, hẳn là hai người thậm chí là càng nhiều, dù sao 100 nhiều kg hoàng kim, một người tới bắt lời nói quả thực có chút nặng. Nếu như không có phương tiện giao thông lời nói, trên thực tế là rất khó trở đi, cho nên đối với nếu có tiếp ứng người tồn tại lời nói, hai người khả năng là tương đối lớn. Nhưng là trong 2 năm qua chúng ta trên thực tế đối năm đó 3 tên giặc cướp gia thuộc kinh tế tình huống tiến hành thời gian nhất định theo dõi, cũng không có phát hiện bọn hắn thân thuộc nhà ai bỗng nhiên phát nhanh, hoặc là nói là điều kiện kinh tế có cái gì cải thiện, ngược lại là bởi vì năm đó 3 người bị đánh chết, trong nhà không có nguồn kinh tế trụ cột, có 2 cái đã đổi mang theo hài tử cải, còn có một cái chính là cái kia bộ cửa hàng trưởng thê tử mặc dù không có tái giá, nhưng là hiện tại sinh hoạt cũng không phải là rất tốt. Từ logic đi lên giảng, Triệu Hải Đào cùng vụ án này có liên quan khả năng phi thường nhỏ. Đương nhiên Tôn Bưu nhắc lên vụ án này cũng không phải là nói đối phương liền nhất định cùng cái này có quan hệ, chỉ là đây là một cái khả năng mà thôi. Chờ một chút. Ngay tại đại gia muốn kết thúc cái này thảo luận phương hướng thời điểm, Lục Xuyên đông nhiên đứng người lên. 2 năm trước cái này cướp bóc vụ án phát sinh thời gian cụ thể là cái gì? Cụ thể địa điểm ở đâu? Đã Lục Xuyên hỏi, Vương Triệu Khải cấp tốc trả lời. Thời gian cuối tháng 7, cụ thể hẳn là số 26, ngay tại Văn Hóa Cầu bên kia. Văn Hóa Cầu. Cuối tháng 7. Nếu như ta không có nhớ lầm, Triệu Hải Đào rời đi phòng thuê cái nhà kia thời gian ngay tại ngày 27 tháng 7. Sau đó tháng 8 đấy ban đầu thời điểm, Lý Cường cùng Mã Diễm Bình hai người mới tiến vào La Kiến Quốc cái nhà kia. Đám người gật gật đầu. Đúng là thời gian điểm này. Mà Văn Hóa Cầu khoảng cách La Kiến Quốc nhà cái thôn kia khoảng cách hẳn là tương đối gần a. Không đến 1 cây số. Tôn Bưu nói rằng, không đến 1 cây số. Cướp bóc án liền phát sinh ở Triệu Hải Đảo rời đi La Kiến Quốc sân nhỏ, 2 ngày trước hơn nữa xảy ra cướp bóc án địa phương khoảng cách La Kiến Quốc nhà cũng vẹn vẹn chỉ là không đến 1 cây số khoảng cách, nói cách khác từ trên lý luận tới nói, Triệu Hải Đảo trên thực tế là có khả năng cùng vụ án này xảy ra gặp nhau. Nhưng là Vương Triệu Khải vẫn kiên trì phán đoán của mình, lúc ấy điều tra thời điểm, Triệu Hải Đào cùng 3 người này ở giữa xác thực không có quan hệ, giữa bọn hắn hẳn là cũng không nhận ra, bởi vì lúc ấy điều tra 3 người này nhân tế quan hệ thời điểm, ta là tham dự, cho nên đối tình huống này trí nhớ của ta vẫn tương đối sâu. Lục Xuyên lắc đầu. Không, ta không phải hoài nghi trí nhớ của ngươi có vấn đề. Nhưng là chúng ta suy nghĩ một chút, nếu như đối phương trên thực tế cũng không có cái gì tiếp ứng người, 3 người bọn họ chính là cướp bóc án chủ thể người hiểm nghi phạm tội. Mà chạy trốn cái kia người hiểm nghi phạm tội trên thực tế tại bị đánh chết trước đó xác thực đem hoàng kim ẩn nấp rồi. Kia có khả năng hay không sẽ xuất hiện dạng này một cái chênh lệch thời gian ở đằng kia một tên người hiểm nghi phạm tội đem hoàng kim giấu đi, rời đi về sau tới cảnh sát đem hắn đánh chết tìm kiếm hoàng kim trong khoảng thời gian này, cái này hoàng kim bị phe thứ 3 không quan tâm chút nào người phát hiện, sau đó cầm đi đâu? Cái này. Chương 1237, tự nhiên chui tới cửa chương 1237, tự nhiên chui tới cửa Lục Xuyên nói khả năng này đương nhiên là có, nhưng là khả năng này dường như cũng quá nhỏ. Lục Xuyên tiếp lấy phân tích. Khả năng này xác thực không lớn, hơn nữa nếu như chỉ có Triệu Hải Đảo một người, 100 nhiều kg hoàng kim đối phương mong muốn lặng yên không tiếng động giấu đi, không cho cảnh sát phát hiện, hơn nữa ở giữa thời gian này lại tương đối ngắn lời nói, xác thực rất không có khả năng. Một người trưởng thành có thể xử lý sạch 100 cân đồ vật vẫn là khả năng, nhưng là 200 cân lời nói trong khoảng thời gian ngắn không muốn lưu hạ bất cứ dấu vết gì, nhất là tại cảnh sát thảm thức lục soát dưới tình huống, không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Dưới tình huống đem nó lấy đi, khả năng xác thực tương đối nhỏ. Nói cách khác nếu như Triệu Hải Đảo thật cùng vụ án này có liên quan lời nói, như vậy đối mới có khả năng cũng không phải là tự mình một người xử lý những này hoàng kim. 100 nhiều kg hoàng kim khẳng định hắn còn có đồng bọn cùng một chỗ tiến hành dấu kín, mới có thể không lưu lại vết tích. Lục Xuyên tự mình phân tích. Nếu như Triệu Hải Đảo thật là trong đó một người, như vậy đối phương tại về sau làm chứng minh nhân dân giả gạch bỏ nguyên gọi điện thoại tới dãy số, rời đi Hải Châu Thị, hắn khẳng định sẽ cùng một cái khác đồng bọn hẹn nhau một cái thời gian điểm lại trở về Hải Châu Thị. Đây cũng là vì cái gì đối phương sẽ nói chính mình lúc trở lại lần nữa. Nhất định sẽ trở thành chục triệu phú ông. Mà đối phương sở dĩ rời đi, khả năng cũng là bởi vì lúc ấy vụ án này lực ảnh hưởng tương đối lớn, 3 tên tham dự cướp bóc nhân viên toàn bộ đều bị đánh chết, cảnh sát lúc ấy truy quét tìm kiếm nhóm này hoàng kim khẳng định là nhường Triệu Hải Đào cảm thấy sợ hãi, nếu như bọn hắn thật đem hoàng kim giấu kín lên rồi, như vậy trong thời gian ngắn tuyệt đối là không dám lấy ra bán đi. Mà Triệu Hải Đào đổi một cái thân phận giả cùng trước kia tất cả quan hệ toàn bộ đoạn tuyệt hoàn toàn biến mất, như vậy vạn nhất hắn có đồng bọn lời nói, người này có phải hay không cũng cùng đối phương là đồng dạng cách làm đâu. Lục Xuyên bỗng nhiên nhìn về phía Trần Giang. Trần Giang lập tức phái người tới đem Triệu Hải Đào chế tác chứng minh nhân dân giả ổ điểm cho ta bưng. Cần phải hiểu rõ lúc ấy cùng Triệu Hải Đào cùng một chỗ chế tác chứng minh nhân dân giả người, còn có ai mặt khác điều tra cùng Triệu Hải Đào. Tất cả có liên quan nhân viên, nhìn xem những người này có hay không trong cùng một lúc cùng Triệu Hải Đào như thế gạch bỏ số điện thoại người. Ừm. Lục Xuyên mặc dù trước mặt phân tích có một ít lý tưởng hóa, hơn nữa khả năng phi thường nhỏ, nhưng là cũng không thể hoàn toàn loại trừ. Thế nhưng là về sau cái này an bài đại gia hai mắt tỏa sáng. Nếu như xác thực như thế, như vậy Triệu Hải Đảo cùng hắn cái kia có khả năng tồn tại đồng bọn khẳng định là khai thác giống nhau biện pháp rời đi Hải Châu Thị. Hơn nữa hai người ở giữa khả năng còn sẽ có dò xét lẫn nhau quá trình, bằng không mà nói nếu như một người trở về đem hoàng kim lấy đi lời nói, một người khác chẳng phải là trôi theo dòng nước. Ta bây giờ liền đi làm. Phá án sợ chính là không có phương hướng. Tựa như Mã Diễm Bình bị giết bản án, Lục Xuyên bọn hắn sở dĩ điều tra và giải quyết thời gian dài như vậy, cũng là bởi vì ở giữa một đoạn quá trình, ở trong không có phá án phương hướng, không có tiếp tục truy tung đi xuống manh mối, chỉ có thể thông qua một chút đần phương pháp đi loại bỏ đi sở sắp xếp. Mà chỉ cần có phương hướng, mặc kệ cái phương hướng này là đúng vẫn là sai, chỉ cần truy tra xuống dưới, vậy thì nhất định sẽ có cái kết quả. Cho dù cái phương hướng này là sai, truy tra xuống dưới cũng nhất định sẽ được đến một sai lầm kết quả, như vậy trái lại liền đem cái phương hướng này cho chứng minh đi ra hắn là sai, như vậy cái phương hướng này là sai, liền cần điều chỉnh phương hướng, đây là một cái không ngừng nghiệm chứng cùng truy tra một cái quá trình. Đây là vì cái gì điều tra và giải quyết vụ án thời điểm tất cả mọi người ưa thích tổ chức phân tích án tình hội, mỗi người nói thoải mái phát biểu ý kiến khác biệt nguyên nhân. Hơn nữa theo Lục Xuyên hiện tại chức vị đề cao, tại từng cái pha án tiểu tổ cũng tốt, tổ trọng án cũng tốt, địa vị không ngừng tăng lên, hắn phát biểu trình tự cũng thời gian dần qua từ ban đầu phát biểu biến thành cuối cùng tổng kết. Trước kia tại chi đội trinh sát hình sự thời điểm, thường thường xem như hiện khám cảnh sát hình sự Lục Xuyên là cái thứ nhất phát biểu, vì đằng sau chi đội trinh sát hình sự bên kia làm ra cuối cùng quyết sách, cung cấp một chút căn cứ. Mà bây giờ Lục Xuyên từ khi làm hình cảnh đại đội trưởng đến bây giờ khu công nghệ cao phân cục phó cục trưởng về sau, tại tổ chức phân tích án tình hội thời điểm, thường thường Lục Xuyên đều là càng nhiều xem như lắng nghe người. Xem như lắng nghe người khả năng thu thập càng nhiều ý kiến cùng tin tức, sau đó tại tổng kết thời điểm mới có thể làm ra một cái tương đối toàn diện phán đoán. Có lúc Lục Xuyên thậm chí sẽ đưa ra hai cái thậm chí nhiều hơn tấm phương hướng, sau đó phân công người khác nhau đi riêng phần mình nghiệm chứng cái phương hướng này có hay không điều tra và giải quyết đi xuống khả năng. Hiện tại liên quan tới Triệu Hải Đào lúc ấy vì cái gì thoát đi Hải Châu thị cuộc sống ẩn tính mai danh có một cái truy tra. Phương hướng khả năng chính là cùng 2 năm trước Hoàng Kim Đại kiếp án có quan hệ. Mặc dù trước mắt xem ra, từ từng cái phương diện tin tức hội tụ, biết được đối phương đều không có cùng vụ án này có chút quan hệ khả năng, nhưng là từ vụ án phát sinh địa điểm cùng về thời gian đến xem, Triệu Hải Đào là có khả năng tham dự trong đó. Mặc dù Triệu Hải Đào cái này tham dự khả năng cũng không phải là chủ quan bên trên, mà là tại vào tình huống nào đó phát hiện những cái kia Hoàng Kim, từ đó đem những này Hoàng Kim giấu kín lên. Nhưng là vô luận như thế nào, chỉ cần tìm xuống dưới, nếu quả như thật không có khả năng này lời nói, như vậy tra được cuối cùng cũng sẽ không có kết quả gì, cái phương hướng này dĩ nhiên chính là sai. Thế nhưng là bạn nhất chính là đúng đâu. Trường Giang Đường, Mỹ Hảo Nhân Sinh chụp ảnh quán. Cái này chụp ảnh quán cũng không lớn, chỉ có một cái 30 đến mét vuông mặt tiền nhỏ. Chỉ đập một chút giấy chứng nhận chiếu, sau đó đồng thời làm một chút sao chép in chuyện làm ăn. Căn cứ xung quanh thương hộ nói tới, cái này Mỹ Hảo Nhân Sinh chụp ảnh quán tại cái này một khối mở thời gian rất dài. Có vài chục năm, mặc dù chuyện làm ăn đồng dạng chẳng ra sao cả, nhưng là chính là có thể mở xuống dưới. Tựa như bên đường một chút rượu thuốc lá cửa hàng, bình thường nhìn xem cũng không có người nào đi vào mua rượu a mua thuốc đâu, nhưng là những này rượu thuốc lá cửa hàng chính là có thể mở xuống dưới, nó tự nhiên có tài năng mở đi đạo lý. Vây quanh, trực tiếp bắt giữ. Giờ phút này Trần Giang đã mang theo tổ một người đi tới Mỹ Hảo Nhân Sinh chụp ảnh quán. Vừa mới hai tên thường phục đi vào đã xác nhận qua, cái này chụp ảnh quán lao bản liền tại bên trong, bọn hắn đánh lấy sao chép cớ, đã làm điều tra. Vâng. Bắt công tác rất thuận lợi, Mỹ Hảo Nhân Sinh chụp ảnh quán lao bản là một cái 40 nhiều tuổi nam tử trung niên gọi Vương Cương. Có biết hay không vì cái gì bắt người? Biết, mang đi. Người bị mang đi đồng thời, chụp ảnh trong quán tương quan máy tính còn có một số tư liệu, cảnh sát bên này cũng toàn bộ đều thu thập lại cùng một chỗ mang đi. Rất nhanh, Trần Giang bên này bắt đầu tổ chức thẩm vấn. Từ chừng nào thì bắt đầu xử lý chứng giả? Rất sớm lại bắt đầu, 10 năm sau trước à, mở cái này chụp ảnh quán bắt đầu vẫn xử lý chứng giả. Cái này Mỹ Hảo Nhân Sinh chụp ảnh quán lao bản trước kia cũng bị đả kích qua, nhưng là trước kia làm không phải chứng minh nhân dân giả, mà là mở một chút tóc giả phiếu, làm một chút giả ấn chương loại hình, đã từng bị bắt lại qua chừng nửa năm. Chương 1238, lại một cái liên quan nhân vật chương 1238, lại một cái liên quan nhân vật về sau ra sau khi đến liền làm như thế một cái Mỹ Hảo Nhân Sinh chụp ảnh quán, bắt đầu làm lên chứng minh nhân dân giả sự tình. Nhưng là đối phương đồng dạng quy mô tương đối nhỏ, làm thẻ căn cước số lượng cũng không phải là đặc biệt nhiều, cho nên cảnh sát bên này vẫn luôn không có phát hiện. Vương Cương bên này một năm làm chứng giả cũng không nhiều, có lúc 3, 4 tấm, có lúc 6, 7 tấm, nhưng là cho tới nay không có vượt qua 10 chương thời điểm. Cho nên mặc dù Vương Cương đã làm rất nhiều năm, nhưng là đối với hắn tất cả chi tiêu đi chứng giả hắn bên này đều có kỹ càng ghi chép gửi cho người nào, sau đó những này giấy chứng nhận thân phận bây giờ là cái gì tất cả đều rõ rõ ràng ràng. Cái này chứng minh nhân dân giả nhất định là trên thân có chuyện gì. Tuyệt đại đa số đều là lưng đeo một chút hình sự vụ án hay là cái khác loại hình vụ án, chuẩn bị đi đường mai danh nhận tích. Nhưng là những năm gần đây, theo thẻ căn cước cả nước mạng lưới liên lạc tra xét cường độ cũng càng lúc càng lớn, mặt người kiểm tra đối chiếu sự thật còn có vân tay tin tức ghi vào chờ càng thêm hoàn thiện. Thân phận hệ thống các phương diện tin tức lẫn nhau nghiệm chứng đã càng thêm quy phạm. Trước kia thẻ căn cước chỉ cần lấy ra giấy chứng nhận cùng ảnh chụp một đôi, không có vấn đề lời nói cũng liền đi qua. Nhưng là hiện tại không được. Nhất là bây giờ ra đời một chút trẻ nhỏ tin tức thu thập vô cùng bằng diện, bao quát nhóm máu, chân văn, vân tay vân 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 đều bao hàm ở bên trong. Cho dù là phần lớn người trưởng thành cũng trên cơ bản đều khóa lại nhóm máu cùng vân tay tin tức, cho nên hiện tại chứng minh nhân dân giả bị tra xét khả năng ra ngoài tính đã phi thường lớn. 2 năm trước tháng 10, có một cái gọi là Triệu Hải Đào người tại ngươi xử lý cái này làm một cái thân phận giả chứng, có hay không ấn tượng? Trần Giang lấy ra Triệu Hải Đào chứng minh nhân dân giả đưa tới mặt của đối phương trước. Vương Cương thế mới biết chính mình vì cái gì tại, hóa ra là cái này gọi Triệu Hải Đào trên thân có chuyện gì. Cái này có ấn tượng, lúc ấy không chỉ có cho hắn làm, tổng cộng là làm 2 người chứng minh nhân dân giả, 2 người kia cùng một chỗ cho tiền, ta còn đưa chiết khấu ưu đãi. A, 2 người. Trần Giang giữ vững tinh thần. Lục Xuyên bọn hắn bên này an bài Trần Giang lập tức bắt giữ Vương Cương, nguyên nhân chủ yếu chính là mong muốn điều tra một chút, lúc ấy Triệu Hải Đảo làm chứng minh nhân dân giả thời điểm còn có hay không những người khác cùng một chỗ làm. Bởi vì Hoàng Kim đại kiếp án ở trong liên quan đến Hoàng Kim trọng lượng là 100 nhiều kg, một người mong muốn không có chút nào âm thanh, không có chút nào dấu vết đem những này Hoàng Kim lấy đi hay là giấu đi độ khó còn là rất lớn. Căn cứ lúc ấy hiện trường một chút tình huống, kết hợp Hoàng Kim cướp bóc án một chút tin tức, nếu như những này Hoàng Kim bị phe thứ ba người cho giấu kín, như vậy đối phương rất có thể cũng không phải là một người. Không nghĩ tới. Thật tìm tới. Cùng Triệu Hải Đào cùng một chỗ làm chứng minh nhân dân giả cái này kêu cái gì? Nguyên danh là cái gì? Hắn làm thẻ căn cước kêu cái gì? Trần Giang đội vàng hỏi. Người kia họ Lý, nhưng là cụ thể tên gọi là gì ta quên, ta cái kia trong ghi chép có, tại ta trong máy vi tính bên cạnh. Vương Cương bên này thẩm vấn lấy được đột phá tính tiến triển. Cái này 10 năm qua, Vương Cương hết thể chế tác đại khái là 76 chương chứng minh nhân dân giả. Tất cả chứng minh nhân dân giả tại hắn máy vi tính kia bên trong đều có kỹ càng tin tức ghi chép. Trong phòng họp Trần Giang ngay tại hướng tất cả mọi người báo cáo có quan hệ Vương Cương bên này thẩm vấn tình huống. 2 năm trước ngày 21 tháng 10, Vương Cương bên này chế tác 2 cái chứng minh nhân dân giả, trong đó một cái chính là Triệu Hải Đảo đồng sự cùng Triệu Hải Đảo cùng đi làm giả chứng nhận, còn có một người khác, tên thật của hắn cứ gọi là Lý Hải Dương. Trần Giang tại trên bảng trắng viết xuống Triệu Hải Đảo cùng Lý Hải Dương 2 người danh tự. Xác định đối phương chân thực tin tức thân phận về sau, chúng ta điều tra Triệu Hải Đảo cùng Lý Hải Dương 2 người quan hệ trong đó. Cái này Lý Hải Dương cũng là Hải Châu thị người bản địa, là một tên không nghề nghiệp người làm việc. Triệu Hải Đảo cùng Lý Hải Dương 2 người là tại quán mặt trược bên trong nhận biết. Hai người kia cũng không có cái gì cố định công tác, trước đây ít năm thời điểm không phải tại quán mặt trược bên trong làm tay chân, chính là tại trong quán rượu nhìn trang tử, tóm lại làm chính là những chuyện này. Lý Hải Dương gia đình tình huống tương đối đặc thù, cha mẹ của hắn trước kia ly dị, mẫu thân rất sớm đã rời đi Hải Châu thị đi phương Nam. Hắn là theo chân phụ thân lớn lên, nhưng là phụ thân của hắn đối với hắn cũng không tốt, tại hắn lúc còn rất nhỏ tìm một cái mẹ kế về sau Lý Hải Dương trên cơ bản chính là ăn cơm trong nhà lớn lên. Có quan hệ Lý Hải Dương tình huống căn bản, Trần Giang bên này đã làm đại khái điều tra. Cùng Triệu Hải Dương như thế, Lý Hải Dương tại 2 năm trước đống nhiên mất tích, chung quanh hắn bằng hữu không còn có người thấy qua hắn, đến mức trong nhà hắn đã rất sớm cùng Lý Hải Dương liền không có qua liên hệ, cho nên căn bản không có người đi báo mất tích. Cái này có ý tứ. Vương Triệu Khải đứng người lên, tạ ơn. Hai người đều biết cùng đi làm chứng minh nhân dân giả, sau đó đồng thời biến mất rời đi. Chẳng lẽ thật cùng năm đó Hoàng Kim cướp bóc án có quan hệ? Lục Xuyên nhìn về phía Tôn Biêu, Triệu Hải Đảo bên kia thẩm vấn tình huống thế nào? Tôn Biêu lắc đầu, vẫn là không có cái gì tiến triển. Đối phương đối vì cái gì rời đi Hải Châu thị, vì cái gì xử lý chứng minh nhân dân giả không chút nào nói nữa chứ. Trên thực tế Lục Xuyên dị địa mà chỗ cũng có thể lý giải Triệu Hải Đảo vì cái gì không giao ra. Nếu như năm đó Hoàng Kim đại kiếp án ở trong những cái kia biến mất Hoàng Kim thật là bị hai người kia cho giấu kín lên rồi, như vậy hai người mai danh nhận tích chính là vì không cho bất luận kẻ nào biết Hoàng Kim cùng bọn hắn có quan hệ. Hơn nữa 2 năm qua những này Hoàng Kim vẫn không có bị tìm tới, đã nói lên năm đó vụ án này không có phá, cho nên chỉ cần Triệu Hải Đảo muốn chết cái gì cũng không nói, vậy chuyện này liền không có cách nào làm, cuối cùng xác định. Từ tình huống trước mắt đến xem, mong muốn từ Triệu Hải Đảo trên thân lấy được một chút đột phá, ta nhìn độ khó là rất lớn, chúng ta có phải hay không vẫn là phải đem lực chú ý đặt ở tìm kiếm Lý Hải Dương trên thân. Trần Giang trọng điểm tại trên bảng trắng, Lý Hải Dương danh tự bên trên vẽ lên vòng. Vừa mới họp trước đó chúng ta tra xét một chút Lý Hải Dương năm đó làm chứng minh nhân dân giả tên gọi Trương Bưu, mà cái này Trương Bưu tại Liên Châu bên kia có và ở khách sạn ghi chép, còn có phòng cho thuê ghi chép. Xác định Lý Hải Dương sự tồn tại của người này về sau, cầm tới Vương Cương năm đó làm chứng minh nhân dân giả tin tức tương quan, Trần Giang bên này lập tức để cho người ta tại hệ thống công an bên trong tiến hành kiểm tra đối chiếu sự thật. Mặc dù đối phương cái thân phận này chứng là giả, nhưng là đang tra tuân trong quá trình vẫn là tra được một chút dấu vết để lại. Trương Bưu cái tên này tại hệ thống bên trong có rất nhiều chủng tên, nhưng là căn cứ tương ứng tuổi tác tin tức, thẻ căn cước tin tức đều có thể khóa chặt hiện tại cái này nhãn hiệu vị trí hẳn là ngay tại Liên Châu bên kia. Đề nghị của ta là cùng Liên Châu bên kia câu thông một chút, nhìn xem có thể hay không đem cái này Trương Bưu cho tìm tới, chỉ cần cái này Trương Bưu, không, chỉ cần cái này Lý Hải Dương bắt được, hai người cùng một chỗ thẩm vấn, kia đến lúc đó đột phá khả năng liền phi thường lớn. Đây đúng là một cái phương hướng. Mặt khác ta nhìn tìm kiếm cái này Lý Hải Dương chuyện cùng thẩm vấn, Triệu Hải Đảo chuyện này có thể đồng bộ tiến hành. Lục Xuyên đột nhiên nói. Chương 1239, thực sự không được, lừa dối một chút. Chương 1239, thực sự không được, lừa dối một chút. Đồng bộ tiến hành. Lục cục, ý của ngươi là lừa dối một chút? Trần Giang hỏi. Ngược lại bình thường thẩm vấn thủ đoạn hiện tại không có ích lợi gì, đối phương đã cái gì cũng không nói, như vậy chúng ta mạo hiểm một chút cũng không cái gì. Lục Xuyên sở dĩ nói mạo hiểm một điểm là bởi vì đang tra hỏi trong quá trình, cảnh sát bên này cũng không có vô cùng xác thực trong tay nắm giữ quan Triệu Hải Đảo đến cùng có chuyện gì. Đang tra hỏi trong quá trình không có nắm giữ đối phương một chút tình huống, nếu như mạo muội tiến hành thăm dò lời nói, kia rất có thể mất đi tiên cơ. Cũng tỉ như cái này Hoàng Kim cướp bóc án, nếu như đối phương thật không có thăm dự, mà cảnh sát thăm dò như thế một cái vụ án, vậy đã nói rõ cảnh sát cũng không có nắm giữ chân chính phạm tội tình huống. Kể từ đó lời nói, cảnh sát đối Triệu Hải Đảo thẩm vấn ở phía sau liền sẽ rơi vào tới rất bị động hoàn cảnh. Bởi vì đối phương đã biết cảnh sát muốn tra chính là kia cùng một chỗ Hoàng Kim cướp bóc, mà hắn nếu quả như thật không có tham dự vào lời nói, như vậy hắn nếu như chính mình thật phạm vào chuyện gì lời nói, liền đại biểu cảnh sát căn bản không có nắm giữ. Kể từ đó lời nói, đối phương tự nhiên có lực lượng chọi cứng đến cùng. ta đồng ý lục cục quan điểm, tham dò một chút vẫn là có cần phải, nhưng là liên quan tới hoàng kim cướp bóc án chuyện vẫn là không thể sách, phải đề phòng đối phương có cái khác vụ án mang theo, nhưng là hắn cùng Lý Hải Dương hai người là nhận biết, hơn nữa cùng một ngày làm chứng minh nhân dân giả, ta muốn lấy cái này quan hệ của hai người làm đột phá khẩu lời nói vẫn là có thể uy hiếp một phen. Vương Triệu Khải nói rằng. Trần Giang gật gật đầu, đi, ta hiểu được, cụ thể thẩm vấn ta tự mình đến. Trần Giang lúc đầu can thiệp thẩm liền đã rất nhiều năm, hơn nữa hắn cũng lý giải Lục Xuyên cùng Vương Triệu Khải ý tứ. Cụ thể vụ án khẳng định vẫn là không thể sách, có quan hệ năm đó hoàng kim cướp bóc án chuyện đến cùng cùng Triệu Hải Đào có quan hệ hay không, bây giờ căn bản không xác định. Cảnh sát bên này sở dĩ nhắc lên vụ án này, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Triệu Hải Đào cùng hắn bạn thân từ nhỏ nói về sau sẽ trở thành chục triệu phú ông. Mà năm đó có thể cùng ngàn vạn cấp bậc này dính líu quan hệ vụ án, cũng chính là hoàng kim cướp bóc án vụ án kia. Mà lại năm đó hoàng kim cướp bóc án tất cả phạm án nhân viên đã toàn bộ bị đánh chết, thế nhưng là mất đi hoàng kim lại không có tìm được, cái này vẫn luôn là tham dự phá án cảnh sát một cái tâm bệnh. Vừa lúc hai người kia lại là có trong hồ sơ phát về sau thời điểm biến mất. Hơn nữa Triệu Hải Đào lúc ấy ở lại La Kiến Quốc sân nhỏ, khoảng cách vụ án phát sinh địa điểm cũng rất gần, từ trên lý luận mà nói hai người bọn họ là có động thủ khả năng. Nhưng là đây cũng chỉ là cảnh sát suy đoán, đến cùng có hay không loại khả năng này ai cũng không biết. Nếu như Triệu Hải Đào trên người có cái khác, thì như nói giết người. Nhưng là cảnh sát lại đem hắn cùng năm đó hoàng kim cướp bóc án liên hệ tới, như vậy đối phương xác thực không có cùng vụ án này có bất kỳ qua cát, vậy đối phương phản kháng lực lượng liền càng ngày càng đủ, đến lúc đó mong muốn lại cậy mở đối phương miệng, vậy thì khó càng thêm khó, thậm chí có khả năng vĩnh viễn cũng không biết Triệu Hải Đào năm đó đến cùng đã làm gì, năm đó đến cùng vì sao phải trốn chạy. Bản án không thể sách, nhưng là Lý Hải Dương cùng Triệu Hải Đào hai người là chân thật, hai người lại là tại cùng một ngày tại cùng một nơi làm giả thẻ căn cước, sau đó cũng gạch bỏ trước kia dùng số điện thoại về sau rời đi Hải Châu thị, lặng yên không một tiếng động một mực gần nấp đến bây giờ. Như vậy một lần liền có thể dùng Lý Hải Dương tình huống đến khiêu động Triệu Hải Đào. Tỷ như nói mịt mờ nói ra, Lý Hải Dương đã bàn giao một chút tin tức, muốn nhìn Triệu Hải Đào bên kia có cái gì phản ứng của hắn. Mặt khác có một chút ta muốn đối Triệu Hải Đào năm đó thuê lại sân nhỏ còn có hắn phụ cận thường xuyên đi vài chỗ muốn tiến hành một cái lần nữa sờ sắp xếp, nhất là muốn tiến hành có liên quan kim loại kiểm tra. Lục Xuyên bàn giao nói, Lục cục, ý của ngươi là đúng, nếu như đối phương cùng năm đó cướp bóc án có quan hệ, như vậy đối phương năm đó đến cùng đem hoàng kim giấu đi đâu rồi? Đây là Lục Xuyên quan tâm một cái khác mấu chốt manh mối. Năm đó hoàng kim cũng không có tìm được, nếu quả như thật là Triệu Hải Đào cùng Lý Hải Dương hai người đem hoàng kim cho ẩn nấp rồi, vậy rốt cuộc bọn hắn đem hoàng kim giấu tới chỗ nào đâu? Nơi này nhất định là hai người thường xuyên đi địa phương, hay là trong đó một người thường xuyên đi địa phương, hơn nữa bọn hắn có thể bảo đảm cảnh sát là tuyệt đối không thể phát hiện hoàng kim địa điểm ẩn nút. La Kiến Quốc nhà sân nhỏ là một cái có khả năng giấu kín hoàng kim địa phương, đương nhiên đây chỉ là có khả năng, dù sao đây chẳng qua là Triệu Hải Đào thuê chỗ ở, cũng không phải là nhà hắn. Hơn nữa đối phương về sau đã từ bỏ cái nhà kia, cho nên nói đối phương cuối cùng ở trong đó chôn giấu hoàng kim khả năng thực tế cũng không lớn. Nơi này nhất định là tương đối ổn thỏa, nói cách khác thời gian dài nhàn đảo về sau, Triệu Hải Đảo cùng Lý Hải Dương hẳn là kế hoạch chờ vụ án này nhiệt độ trôi qua về sau, hai người trộm đạo tiền trở về đem hoàng kim xử lý sạch. Cho nên đề nghị của ta là tìm kiếm một chút cùng Triệu Hải Đảo Lý Hải Dương có liên quan tất cả địa điểm, nhìn xem có thể hay không tìm tới có quan hệ hoàng kim hạ lạc. Tốt lục cục, chuyện này ta đến an bài. Vương Triệu Khải năm đó đã từng tham dự hoàng kim tìm kiếm, cho nên đối kia một mảnh năm đó đi tìm những địa phương nào, cụ thể chi tiết vẫn là tương đối quen thuộc, kể từ đó lời nói có thể cô lập ra năm đó đã kiểm tra vài chỗ, có trọng điểm tiến hành tìm kiếm. Sẽ rất nhanh kết thúc. Một mặt là Tôn Bưu bên này cùng Liền Châu thị cục công an bên kia bắt được liên lạc, tìm kiếm Lý Hải Dương hạ lạc. Một phương diện khác, Vương Triệu Khải bên này tổ chức tương quan nhân viên chuyên nghiệp đối có quan hệ Triệu Hải Đảo sở hữu tướng liên quan địa điểm tiến hành điều tra, nhất là cha mẹ của hắn trong nhà. Đối phương đem nhóm này hoàng kim giấu kín lên, hẳn là chỉ có hắn cùng Lý Hải Dương biết, nhưng là bất luận cái gì tình huống, bọn hắn trở về thời điểm muốn bảo đảm nhóm này hoàng kim có thể tùy thời nắm bắt tới tay. Đồng thời Trần Giang bên này khai triển đối Triệu Hải Đảo lại một lần nữa thẩm vấn. Triệu Hải Đảo, ta khuyên ngươi vẫn là thẳng thắn bàn giao, ngươi tiếp tục như vậy đối tương lai ngươi là phi thường bất lợi. Mấy ngày qua Triệu Hải Đảo kinh nghiệm thẩm vấn cũng nhiều, hơn nữa trước kia hắn liền tiến vào cục cảnh sát, cho nên cũng không có cái gì khẩn trương sợ hãi. Trần đội trưởng ta đều nói bao nhiêu lần, ta là chuyện gì cũng không có. Không có chẳng có chuyện gì, năm đó ngươi đổi chứng minh nhân dân giả, đem trước kia số điện thoại đều gạch bỏ, mai danh nhận tích đến bây giờ ngươi làm gì? Chơi đâu? Triệu Hải Đảo trầm mặc. Mỗi lần Trần Giang nói đến vấn đề này thời điểm, Triệu Hải Đảo biết mình khẳng định là có chuyện, hắn cũng biết cảnh sát hoài nghi mình có chuyện gì, thế nhưng là chỉ cần mình không nói có thể cầm đối với mình như thế nào đây. Cho nên Triệu Hải Đảo chính là quyết định chủ ý tiếp tục gánh vác, về phần mình tại Thiên Châu. Thì trộm đồ sự tình kia không quan trọng, có thể nhìn chính mình mấy ngày, cùng lắm thì chính là tạm giữ 15 ngày cũng liền đi ra. Nhìn thấy đối phương cái dạng này, Trần Giang đỗng nhiên trầm giọng nói, Triệu Hải Đảo chuyện năm đó ngươi không bàn giao, nhưng là ngươi sẽ không cho là. Lý Hải Dương cũng không bàn giao a. Chương 1240, bắt Lý Hải Dương. Chương 1240, bắt Lý Hải Dương. Lý Hải Dương. Triệu Hải Đào đang nghe Trần Giang nâng lên Lý Hải Dương cái tên này thời điểm, biểu lộ rõ ràng có chút biến hóa. Nhưng là rất nhanh đối phương liền đem lần này biến hóa ẩn giấu đi. Lý Hải Dương. Nhằm vào ngài nói Lý Hải Dương là ai vậy? Ha ha. Trần Giang cười lạnh. Mặc dù vừa mới Triệu Hải Đào một lần kêu biểu tình biến hóa vô cùng ngắn ngủi, hơn nữa hắn nấp rất kỹ, nhưng là một mực đang quan sát đối phương trầm hương đã bén nhạy bắt được kia một tia biến hóa. Quả nhiên lừa dối một chút đúng là hữu dụng, đối phương cùng Lý Hải Dương ở giữa nhất định có quan hệ gì, bằng không mà nói hắn sẽ không nghe được Lý Hải Dương danh tự thời điểm, biểu lộ lại đột nhiên biến hóa. Mặt khác chính là Trần Giang đột nhiên cảm thấy cái này Triệu Hải Đảo cùng Lý Hải Dương năm đó rời đi, hẳn là cùng kia 200 nhiều kg hoàng kim có quan hệ. Cho dù là cùng hoàng kim không có quan hệ, hai người năm đó cùng rời đi khẳng định là có vấn đề, giữa bọn hắn nhất định là làm cùng một chuyện. Bằng không mà nói, Triệu Hải Đào căn bản không cần thiết cùng trước mặt mình không thừa nhận biết Lý Hải Dương. Triệu Hải Đào nhận biết Lý Biển Giao không phải 1 năm 2 năm chuyện, hai người ở giữa từng có liên hệ, hơn nữa còn cùng một chỗ. Công tác sau lại trong cùng một lúc đi công việc chứng minh nhân dân giả, sau đó gạch bỏ trước kia chính mình tất cả số điện thoại, cùng người nhà cũng không có sẽ liên lạc lại qua, trực tiếp biến mất. Triệu Hải Đào ngàn vạn lần không nên ngược lại giả không biết Lý Hải Dương, cứ như vậy lời nói, vậy hiển nhiên hai người ở giữa là có chuyện. Nhìn thấy Trần Giang cười lạnh, Triệu Hải Đào hiển nhiên cũng minh bạch chính mình sai lầm. Chính mình cùng Lý Hải Dương tại làm việc với nhau qua, rất nhiều người đều biết hai người chính mình trước kia khẳng định là nhận biết, mà lúc này đây chính mình vậy mà tại cảnh sát hỏi thăm thời điểm nói không biết đối phương, cái này là rất lớn lỗ thủng. Cho nên Triệu Hải Đào tiếp lấy lại tranh thủ thời gian đổi giọng. Ta thật có lỗi Trần cảnh sát, ta nhớ ra rồi, Lý Hải Dương nguyên lai đi cùng với ta tại quầy rượu thời điểm đánh qua công, tại cờ tờ vờ thời điểm hai chúng ta cũng cùng một chỗ dạo qua, chính là thời gian quá dài, thời gian thật dài không có liên hệ, ta quên người này người bỗng nhiên nói chuyện ta còn tưởng rằng là ai đây. Tiếp lấy hắn lại hỏi, thế nào? Hắn cũng bị bắt. Một bên khác, tìm kiếm bắt Lý Hải Dương công tác đúng là tiến hành. Tìm kiếm Trương Bưu cũng không khó khăn, cảnh sát bên này đã nắm giữ hắn ngụy tạo thẻ căn cước tin tức tương quan, cho nên tìm lên vẫn tương đối thuận tiện. Liên Châu, Trương đội vừa mới cũng xác nhận qua, người ngay tại bên trong, ở chỗ này một mực làm việc, có chừng thời gian hơn 1 năm. Tại xác nhận Lý Hải Dương giả mạo thân phận gọi là Trương Bưu về sau, Hải Châu thị cảnh sát bên kia lập tức tiến hành điều tra, mặc dù bởi vì đối phương làm là chứng minh nhân dân giả, hệ thống bên trong cũng không có tương quan chân thực tin tức, nhưng là đang tra một chút đăng ký ghi chép thời điểm, vẫn tìm được cái này gọi Trương Bưu dấu vết để lại. Đối phương có rất nhiều tin tức biểu hiện hẳn là tại Liên Châu thị sinh hoạt. Liên Châu thị tình huống bên trong, Lục Xuyên đám người cũng không phải đặc biệt quen thuộc. Nếu như thông qua quan phương giải quyết, không thể nói muốn bao lâu thời gian, còn muốn đi rất nhiều thủ tục, cho nên Lục Xuyên bên này trực tiếp cho tỉnh tính bên kia gọi điện thoại. Có tổ chuyên án bên này thân phận tại Lục Xuyên, tại Hải Châu thị tỉnh tính vẫn là có địa vị nhất định, hắn cho Lý Đông Lâm nói một lần, bên kia trực tiếp liền cho Liên Châu thị cục trưởng cục công an gọi điện thoại, nói rõ một chút tình huống. Từ tỉnh tính phòng hình sự trinh sát trưởng phòng xuất mã Liên Châu thị cục công an bên kia tự nhiên sẽ toàn lực phối hợp. Rất nhanh tương quan Trương Bưu một chút tình huống liền đã điều tra đến càng thêm cẩn thận, bởi vì liên tục 2 tuần bên này vẫn còn tương đối xa, Lục Xuyên nếu như bọn hắn đi một chuyến lời nói, qua lại liền phải một ngày nhiều thời giờ, hơn nữa bắt đối phương, cho dù bọn hắn đi cũng cần nơi đó cảnh sát phối hợp, cho nên Lục Xuyên bên này người cũng không có đi, chỉ cần có thể bắt được đối phương, đến lúc đó đem người đưa tới liền dễ làm. Đến mức bắt lấy đối phương lý do, che giấu tung tích, mua sắm chứng minh nhân dân giả như vậy đủ rồi. Dạng này không nên khinh cử vọng động cùng cái nhà này cố nhà máy lao bản nói một chút tương quan tình huống để bọn hắn phối hợp một chút, chúng ta không thể tại xưởng bên trong động thủ, xưởng bên trong thiết bị tương đối nhiều, vạn nhất đối phương chạy trốn lời nói, tạo thành bị động tình huống đem đối phương lấy ra, tại phòng họp hay là cái nào trong văn phòng, chúng ta làm tốt mai phục, trực tiếp đem đối phương nhấn ngược. Liên Châu thị cảnh sát bên này rất nhanh liền tra được có quan hệ đấu thầu tình huống, hơn nữa chế định kỹ càng bắt kế hoạch. Lý Đông Lâm bên kia đánh xong chào hỏi sau, bên này tương đối coi trọng hình sự trinh sát. Chi đội tự mình phái người ra tay, đồng thời cùng Lục Xuyên bọn hắn bên kia còn lấy được liên hệ, hiểu rõ một chút đại khái tình huống. Nếu như vẹn vẹn một cái thân phận chứng có liên quan vụ án lời nói, thế thì không quan trọng. Cũng không phải cái gì đại án trọng án người hiểm nghi phạm tội, nhưng là vì để phòng bất nhất, Lục Xuyên bên này vẫn là đem đại khái tình huống cùng bên kia giao phó một chút. Đối mới có khả năng dính đến cùng một chỗ trọng đại cướp bóc vụ án, hơn nữa lúc ấy cái này lên cướp bóc vụ án, cảnh sát còn làm trận đánh chết 3 người. Trong tay đối phương lúc đương thời tự chế thổ thương. Mặc dù trước mắt được đến manh mối đến xem bất luận là cái này hóa thân nhãn hiệu Lý Hải Dương cũng tốt, vẫn là Triệu Hải Đảo cũng tốt, hai người cùng năm đó 3 cái kia cướp bóc người hiểm nghi phạm tội ở giữa cũng không có cái gì gặp nhau. Thế nhưng là ai cũng không dám cam đoan, hai người bọn họ cũng không phải là lúc ấy tiếp ứng bọn hắn người. Cho nên Lục Xuyên bên kia vẫn là nhắc nhở bên này chi đội trinh sát hình sự, tại bắt thời điểm phải tận lực cam đoan an toàn. Đối phương đến cùng là tình huống như thế nào, trước mắt còn không phải đặc biệt tin tưởng. Trên người có không có thêm qua sự tình ai cũng không biết, cho nên bắt thời điểm vẫn là phải cẩn thận, có thể ổn thì ổn. Cái này cùng Thiên Châu thị thời điểm bắt Triệu Hải Đảo cũng không giống nhau, lúc ấy Triệu Hải Đảo là phạm tội nhi. Triệu Hải Đảo lúc ấy là bởi vì trộm cắp án bị bắt, cho nên lúc đó bắt lấy Triệu Hải Đảo chỉ là Thiên Châu thị nơi đó đồn công an, dù sao chỉ là một cái trộm vặt móc túi sự tình, bắt sau khi đi vào cũng chính là tạm giữ nửa tháng, sau đó ta liền thả. Loại tình huống này đừng nói Triệu Hải Đảo trước đó không có cái gì chuẩn bị, mặc dù có chuẩn bị hắn cũng sẽ không bởi vì bị tạm giữ cái kia 10 ngày nửa tháng liền sinh ra kịch liệt xung đột, ngược lại tạm giữ xong cũng liền xong. Không nghĩ tới chính là Triệu Hải Đảo bị bắt về sau chứng minh nhân dân giả lại bị lục soát đi ra, sau đó lúc ấy vừa lúc Lục Xuyên bọn hắn lại cùng Thiên Châu thị cảnh sát bên kia bắt chuyện qua, cho nên Triệu Hải Đảo cái này nhân tài rốt cục bị dắt trở về Hải Châu thị bên này. Liên Châu thị chi đội trinh sát hình sự bên này bố trí bắt phương án vẫn là rất kỹ càng, trong phòng bên ngoài gian phòng đều có bố trí, hơn nữa toàn bộ đều là súng ống đầy đủ, chốt đều đã là mở ra. Trương lão bà ngươi đem người kêu đi ra, cái khác không cần phải để ý đến, đừng có cái gì áp lực cùng gánh vác, cái này Trương Bưu chính là dính đến chứng minh nhân dân giả sự tình cùng ngươi cũng không có quan hệ cho nên, biết sao?
Biết biết, chút lòng thành, ta cái này sắp xếp người gọi hắn đi ra.
Chương 1241, tự nhiên chui tới cửa chương 1241, tự nhiên chui tới cửa xưởng đồ gia dụng mặc dù không lớn, nhưng người lão bản này bình thường cũng không thế nào lộ diện, hắn đi xưởng trực tiếp tìm công nhân cũng không phù hợp, cho nên người lão bản này an bài xưởng bên trong quản công việc, cho đối phương trực tiếp gọi điện thoại, nhường hắn đem cái này Trương Bưu kêu đi ra, chính là mình có việc muốn gặp hắn. Trên thực tế Trương Bưu người này hoặc là nói Lý Hải Dương người này ở nhà cố nhà máy bên này đi làm, có một ít tình huống đại gia khẳng định đều là biết. Tại những này nhà máy nhỏ đi làm, dưới tình huống bình thường có hai loại chiêu công phương thức. Một loại chính là bình thường cho tiền công, bình thường cho người ta giao bảo hiểm xã hội. Loại này bình thường đều là nông thôn đi ra làm công. Những năm này theo hoàn cảnh xã hội cải biến, phát triển kinh tế, liên quan tới lao công bảo hộ trên thực tế cũng là càng ngày càng hoàn thiện. Cho dù là nông thôn đi ra làm việc vặt, tại một chút xưởng nhỏ công tác cũng sẽ có bảo hiểm xã hội, cũng sẽ có bảo hiểm y tế thất nghiệp bảo hiểm chờ một chút. Thời điểm trước kia nhà máy cho công nhân bàn giao công trình người cũng không nguyện ý muốn, bọn hắn càng muốn đem bộ này phần tiền hối đoái thành tiền mặt cho mình, nhưng là hai năm này theo đại gia quan niệm cải biến, chậm chậm cũng đều tiếp nhận giao nạp bảo hiểm xã hội loại sự tình này. Mặc dù mình tiền tới tay hơi hơi ít một chút, nhưng là trong xưởng sẽ còn bù một bộ phận, bất kể nói thế nào, tới cuối cùng cũng là một cái bảo hộ. Nhưng là loại người này đều là thân gia thanh bạch lai lịch rõ ràng người. Còn có một loại người chính là lai lịch cũng không thế nào rõ ràng người, bọn hắn muốn tiền công cũng không cao, lão bản cũng biết thế nào về. Sự tình, tưởng rằng trong nhà phạm tội có là thân phận giả. Bất kể như thế nào tới này làm việc tiền công cho cũng không phải là quá cao, lão bản đối loại người này cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Lý Hải Dương là thuộc về cái sau, hắn làm chứng minh nhân dân giả hóa thành nhãn hiệu về sau, bởi vì hệ thống bên trong không có khả năng có chân chính nhãn hiệu cái thân phận này, cho nên đối phương tại tới thời điểm, cái công xưởng này người liền biết thân phận của hắn là có một chút vấn đề, nhường hắn mua bảo hiểm xã hội hắn cũng không mua, thà rằng tiền thấp một chút hắn đều là muốn tiền mặt. Đầu năm nay còn có mấy người muốn tiền mặt, đều là ngân hàng chuyển khoản, thế nhưng là đối phương hết lần này tới lần khác không hắn liền phải tiền mặt. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết cái này Lý Hải Dương có vấn đề, đương nhiên hắn chỉ cần có thể đến làm việc không gây chuyện, tiền công thấp một chút, đây chẳng phải là tốt hơn. Hơn nữa loại này nhà máy nhỏ chỗ vắng vẻ, bình thường đều là gia tộc thức xí nghiệp. Người cũng nhiều, cũng không sợ đám người này náo chuyện gì. Về phần bọn hắn bạn nhất phạm tội bị cảnh sát bắt lấy ngược cũng không quan trọng, ngược lại đây đều là ngầm hiểu ý sự tình. Đến lúc đó nhà máy bên này chỉ cần nói chính mình không biết rõ liền xong rồi, nhà xưởng nhỏ chính là có chuyện như vậy. Bất quá cảnh sát tới khẳng định phải toàn lực phối hợp, lúc này không phối hợp người ta chính là mình tìm không thoải mái. Xưởng bên trong đốc công tiếp vào lão bản điện thoại về sau, tranh thủ thời gian hô một tiếng. Trương Bưu ngưng một chút, đem công việc trong tay nhi giao cho Tần Lao Tam đi làm, người đi lão bản kia một chuyến, hắn ở văn phòng chờ người đấy. Lão bản? Trương Bưu cũng không có nghi hoặc lão bản vì cái gì gọi mình. Cái nhà này cố nhà máy cũng không lớn thì công người cũng chính là 20 đến người không đến 30 cái, lẫn nhau ở giữa vẫn là tương đối quen thuộc, có lúc lão bản thuận tiện gọi công nhân đi giúp hắn chuyển ít đồ cũng là chuyện thường xảy ra. Trước kia Lý Hải Dương bị đơn độc gọi đi qua, giúp lão bản xử lý một chút rượu nha, đồ uống nha gì đó. Lần này đoán chừng cũng là những chuyện này. Ngược lại cũng không đáng kể, bọn hắn ở đâu đều là làm việc, xưởng bên trong là làm việc, ra ngoài cho lão bản khuôn đồ cũng đã làm sống. Nhưng là chẳng mấy chốc sẽ biến tốt, hắn ở chỗ này lại nghỉ ngơi cái một năm nửa năm tới cùng Triệu Hải Đảo bên kia thời gian ước định, hai người đem đồ vật lấy ra, đảo mắt liền có thể trở thành chục triệu phú ông. Được rồi, ta liền tới đây. Ở chỗ này làm công làm việc, Lý Hải Dương vẫn là rất dốc sức. Mặc dù nói mệt mỏi một chút, nhưng là tiền công kỳ thật cũng không phải là đặc biệt thấp, còn nữa nói hắn ở chỗ này cũng chính là mai danh nhận tích, chỉ cần có thể sống sót, chỉ cần có thể mai danh nhận tích hắn cùng Triệu Hải Đảo ước định thời gian, tất cả liền đều đáng giá. Lại đến nói ở nhà cố nhà máy làm việc trên thực tế cũng còn có thể, nếu như muốn nhiều tranh điểm lời nói, vậy thì đi làm sơn công từng cái tháng có lúc cũng có thể kiếm được tiền hơn 1 vạn khối tiền, thậm chí sống nhiều thời điểm 2 vạn khối tiền cũng không đáng kể. Nhưng là quét sơn cái kia quá bẩn, cái kia việc để hoạt động xuống tới về sau người đều phế đi, cho nên Lý Hải Dương mới không làm. Tại cửa ra vào đem tay rửa một chút, phủi phủi quần áo, cái kia cho bụi Lý Hải Dương chạy theo trong sân chuyển qua một góc liền đi lão bản văn phòng bên kia. "Lão bản, ngài tìm ta?" Kết quả Lý Hải Dương đẩy cửa ra vừa muốn chào hỏi, lời còn chưa nói hết, liền bị hai cái canh giữ ở cửa ra vào người trực tiếp ấn xuống. "Lão bản." Các nàng Lý Hải Dương bị hai người khống chế lại về sau lập tức liền phải phản kháng, hắn còn tưởng rằng là lão bản phái người muốn đem hắn thế nào. Kết quả không nghĩ tới ngay tại phản kháng thời điểm, phía sau còng tay liền cho lên. Thoáng qua một chút Lý Hải Dương biết, bắt chính mình lại là cảnh sát, xong tất cả đều xong. Cảnh sát làm sao lại tìm tới chính mình là chuyện kia bị phát hiện, vẫn là nói tự mình biết tạm tha văn sự tình bị phát hiện. Lý Hải Dương, ngươi phạm tội rồi, cùng chúng ta trở về đi. Đi thôi. Lý Hải Dương nghe được đối phương kêu lên tên thật của mình chứ, lập tức liền luống cuống. Xong. Thân phận của mình. Bị phát hiện. Cùng lúc đó, tại Lý Hải Dương bên này bị bắt giữ bắt được thời điểm, liên quan tới Triệu Hải Đảo thẩm vấn cũng đang tiến hành. Trần đội trưởng, ta thật sự là không có nhớ lại, quên 2 năm này không có cùng trước đây quen biết người làm sao liên hệ, cho nên Lý Hải Dương. Cái tên này sát thực quên, thế nào hắn cũng bị bắt sao? Cũng bị bắt sao? Trần Giang đương nhiên sẽ không nói tình huống cặn kẽ. Triệu Hải Đào hiện tại ngươi hẳn là quan tâm cũng không phải là Lý Hải Dương bị không có bị bắt, ngươi hẳn là quan tâm chính là bọn ngươi đem đồ vật giấu ở chỗ nào rồi. Chuyện này phàm bảo, ngươi bây giờ không khai, chờ đối phương nói ra ngươi liền bị động. Đồ vật?
đồ vật giấu cái nào? Triệu Hải Đào trên mặt hiện lên một vẻ bối rối, nhưng là rất nhanh liền khống chế xong. Trần đội, ngài nói cái gì đồ vật? Triệu Hải Đào lúc này ngươi còn cùng chúng ta giả bộ ngớ ngẩn, ngươi đây là dự định kháng cự sẽ nghiêm trị đến cùng một con đường chạy đến hắc nha. Triệu Hải Đào tranh thủ thời gian lắc đầu, Trần đội ta thật không có suy nghĩ gì một con đường chạy đến hắc, ta lúc ấy chính là làm cái thân phận giả mà thôi, ta lại không phạm chuyện gì, Thiên Châu thị. Bên này ta xác thực chống đồ, vậy các ngươi liền đem ta tạm giữ lên con đồ vật ta đã còn cho người ta, ta cũng không giấu đi nha, ngươi còn nói ta cái gì đem đồ vật giấu đi, thật sự là lần đầu chống đồ, ngươi thật phải tin tưởng ta. Đến, vẫn là chết không bàn giao. Mặc dù đối phương chết không bàn giao, nhưng là nâng lên có quan hệ Lý Hải Dương tình huống thời điểm, Trần đem nhạy cảm phát hiện Triệu Hải Đào thần sắc cũng không ổn định, hai người kia ở giữa nhất định có việc. Triệu Hải Đào bên này một mực không có cách nào lấy được đột phá tính tiến triển, một bên khác Lý Hải Dương bị bắt giữ sau cũng tại ngay tại mất tướng quan chương trình đưa đến Hải Châu thị bên này. Đến lúc đó hai người cùng một chỗ tới, như vậy thẩm vấn thời điểm khả năng liền sẽ xảy ra một chút biến hóa, dù sao nhiều một cái chỗ đột phá. Chương 1242, Hoàng Kim tìm tới chương 1242, Hoàng Kim tìm tới còn có tổ một người là Vương Triệu Khải bên này tự mình mang theo. Đương nhiên nếu như hai người kia xác thực cầm đám kia Hoàng Kim lời nói, như vậy bọn hắn chỗ ở tới nói hẳn là La Kiến Quốc sân nhỏ, từ cái nhà kia mãi cho đến hiện trường phát hiện án tất cả con đường khả năng giấu kín đồ vật địa phương, Vương Triệu Khải bên này tất cả đều mang theo người một lần nữa lại đi một lượt. Năm đó cướp bóc phát sinh vụ án phát sinh địa điểm tại một chỗ con đường vượt ngang dưới cầu mặt. Đây là năm đó đối phương tỉ mỉ chủ hoạch lựa chọn địa điểm, bởi vì tại cái này phía dưới phát sinh mọi chuyện cũng sẽ không bị người nhìn thấy. Tăng thêm trên đường lại không có giám sát, hơn nữa ba người này là cưỡi xe đạp từ địa phương khác đường nhỏ đi vào chủ. Trên đường tới, cho nên cũng không có giám sát đập tới bọn hắn đến. Sau đó lúc ấy trên đường thiết trí chướng ngại vật trên đường, trên thực tế chính là chôn mấy cái đinh. Cướp bóc kết thúc về sau, hai tên giặc cướp cùng cảnh sát giằng co, tại chỗ bị cảnh sát đánh chết, một tên khác giặc cướp cưỡi xe đạp, mang theo 100 nhiều kg hoàng kim rời đi. Mãi cho đến 2 cây số bên ngoài mới bị cảnh sát một thương đánh chết. Lúc ấy vụ án xảy ra sau, hình cảnh đại đội bên này cao độ coi trọng Vương Triệu Khải bọn hắn là toàn viên xuất động. Tên thứ 3 giặc cướp bị đánh chết thời điểm, cảnh sát không có tại hắn xe đạp bên trên phát hiện hoàng kim tiếp lấy liền từ đối phương rời đi hiện trường phát hiện án, mãi cho đến bị đánh chết cái này một khoảng cách 2 cây số trên đường tiến hành tìm kiếm. Có thể nói cái này 2 cây số trên đường trên cơ bản cảnh sát là đường cùng ba thước, nhưng là cũng không có tìm được cái này hoàng kim. Về sau Vương Triệu Khải tham dự qua nhóm này hoàng kim lục soát, sau đó lại lấy vụ án phát sinh địa điểm cùng tên thứ 3 giặc cướp bị đánh chết làm bản kính. Làm một cái hình quạt toàn bộ mặt lục soát, nhưng là vẫn không có phát hiện gì. Hiện tại Vương Triệu Khải bọn người mang theo một đám người lần nữa đi vào năm đó hiện trường phát hiện án, nơi này cũng không có xảy ra biến hóa gì, con đường vẫn là cái kia con đường, vượt ngang cầu cũng vẫn là cái kia vượt ngang cầu. Năm đó có người đề nghị qua lấy hiện trường phát hiện án cùng tên thứ 3 giặc cướp bị đánh chết địa điểm làm bán kính khoanh tròn toàn bộ phạm vi bên trong tiến hành lục soát, nhưng là có chút lãnh đạo không có đồng ý bởi vì cái này là chuyện không thể nào, đối phương từ rời đi hiện trường phát hiện án cưỡi xe rời đi đoạn thời gian này không hề dài, đại khái là 10 phút dáng vẻ. Trong thời gian ngắn như vậy hiện trường phát hiện án lại không có người thứ 3 xuất hiện, nói cách khác nhóm này hoàng kim nhất định là tên thứ 3 giặc cướp lợi dụng xe đạp mang đi, như vậy trong thời gian ngắn như vậy, đối phương dựa theo lúc ấy cưỡi tốc độ của xe đạp mà nói, cũng chính là 10 phút đồng hồ từ hiện trường phát hiện án chạy trốn tới đối phương bị đánh chết địa điểm. Nếu như lấy vụ án phát sinh địa điểm cùng tên thứ 3 giặc cướp bị đánh chết khoảng cách làm bán kính khoanh tròn lời nói, liền mang ý nghĩa giặc cướp có khả năng từ phương hướng khác nhau trốn đi, đồng thời đem hoàng kim bán đi, nhưng là khả năng này không có. Bởi vì giặc cướp thoát đi lộ tuyến là xác định, mà lại là rất rõ ràng. Bởi vì hắn ở phía trước trốn, đằng sau cảnh sát rằng có đem hai tên phần cuối đánh chết về sau trực tiếp liền đuổi bắt đi qua, sau đó đang đuổi bắt trong quá trình đem đối phương cho đánh chết. Đối phương căn bản không có thời gian đi khác phương hướng đem cái này hoàng kim giấu kín rơi, cho nên lúc đó dựa theo hình quạt diện tích đến lục soát lời nói, đã làm mở rộng phạm vi. Hơn nữa tại hiện trường án mạng cũng không có phát hiện bất kỳ thứ tư người tồn tại vết tích, cho nên cảnh phỉ là xác định chỉ có 3 người. Hơn nữa cảnh sát tại xử lý giặc cướp thi thể thời điểm, tại trên người của bọn hắn còn phát hiện lần này cướp bóc kế hoạch phương án, còn có một số bản vẽ chờ một chút. Tại chủ mưu cũng chính là cái này, một nhà hoàng kim cửa hàng phó cửa hàng trưởng trong nhà còn phát hiện bọn hắn chuẩn bị gây án một chút chế tạo thổ thương công cụ. Mặc dù giặc cướp người nhà cũng không biết những người này chuẩn bị cướp bóc hoàng kim, nhưng là căn cứ giặc cướp người nhà miêu tả một chút tình huống có thể xác định chính là ba người này có trong hồ sơ phát ngay lúc đó một đoạn thời gian trước xác thực thường xuyên cùng một chỗ. Hơn nữa cũng không có thứ tư người xuất hiện, cái này càng thêm khẳng định giặc cướp chỉ có 3 người. Hiện tại Vương Điểm báo rong biển lấy người lần nữa đi vào bên này tìm kiếm hoàng kim hạ lạc, liền không thể dựa theo lúc đầu xáo lộ đến đi. Đem địa đồ lấy ra về sau, Vương Triệu Khải bên này cùng thủ hạ bắt đầu nghiên cứu. Nếu như Triệu Hải Đào cùng Lý Hải Dương hai người xác thực giấu kín nhóm này hoàng kim, ta cảm thấy lớn nhất khả năng chính là tại phía trước 1.5 cây số chỗ lối rẽ khối kia. Vụ án phát sinh địa điểm con đường tình huống tương đối đơn giản. Đối phương lúc ấy lựa chọn ở chỗ này động thủ, cũng là bởi vì bên này nhân khí tương đối hi hữu đến duyên cớ. Đối từ nơi này vụ án phát sinh địa điểm hướng giặc cướp bị đánh chết phương hướng này đi, chúng ta hết thảy ở trên con đường này dò xét qua 7 cái giao lộ. Vụ án phát sinh địa điểm đường cái là một đầu cấp tỉnh đường cái, phía trên vượt ngang chính là một cái huyện nói. Cấp tỉnh giao lộ vượt ngang mà qua, bên cạnh hết thảy có 2 cái giao lộ cùng cấp tỉnh con đường tạo thành thập tự giao nhau. Lúc ấy tên thứ 3 giặc cướp chính là theo cái này ngã tư đường xoay trái, rời đi cấp tỉnh đường cái này hiện trường phát hiện án. Từ đường dây này tới đi lên, hai cây số chỗ tên thứ ba giặc cướp bị ngay lúc đó cảnh sát đánh chết, mà hắn hết thảy tại cái này hai cây số mặt đi ngang qua bảy cái giao lộ. Cái này bảy cái giao lộ đều là làm lúc đường dây này nói thông hướng Không Đồng Hương trấn cùng thôn xóm con đường la. Kiến Quốc nhà ở cái này vùng ngoại thành thôn xóm ngay tại 1.5 cây số, chỗ hai cái này giao lộ khoảng cách tương đối gần, nếu như lúc ấy Triệu Hải Đảo cùng Lý Hải Dương hai người cầm hoàng kim, ta cảm thấy tại hai cái này giao lộ bọn hắn gây án khả năng là tương đối lớn. Vương Triệu Khải tán thành gật đầu. Cái này phân tích vẫn tương đối khách quan đáng tin. Trên thực tế lúc ấy giao chiến thời gian tương đối ngắn tạm, hai tên bắt cóc dùng thổ thương uy lực cũng không lớn, cảnh sát bên này chỉ dùng 10 đến phân chung không đến thời gian liền kết thúc chiến đấu. Sau đó bọn hắn căn cứ hiện trường một chút vết tích liền trực tiếp đuổi theo tên thứ ba người hiểm nghi phạm tội đi qua, lúc này đối phương đã chạy ra một cây số nhiều. Bởi vì đối phương cưỡi xe đạp tốc độ tương đối chậm, mà phía sau cảnh sát mở chính là ô tô, cho nên rất nhanh liền đuổi kịp đối phương, sau đó trực tiếp trên xe bắn đĩa, đánh chết tên thứ ba giặc cướp. Dựa theo lúc ấy giao chiến cảnh sát hồi ức, lúc ấy bọn hắn trên đường cũng không nhìn thấy những người khác, bởi vì đầu này tuyến tới chung quanh tất cả đều là cây dương, đối mặt tuyến có che chắn. Cho nên nếu như Triệu Hải Đào cùng Lý Hải Dương hai người thật xuất hiện qua, sau đó thời gian ngắn không hề rời đi lời nói, xác thực có khả năng không bị cảnh sát phát hiện. Có thời gian cái này phân tích về sau, Vương Triệu Khải chia binh hai đường, theo vừa mới nghiên cứu thảo luận qua hai cái giao lộ trọng điểm tiến hành điều tra, nếu như không có lại mở rộng phạm vi. Kết quả cái này trọng điểm điều tra, tại không đến nửa giờ sau liền có mới tiến triển. Tại 1.5 cây số phía bên phải một cái chỗ ngã ba thông hướng là Kiến Quốc. Chỗ thôn gần nhất đầu này hương đạo bên trên, cảnh sát tại ven đường phát hiện một ngụm giếng cạn. Vương đội, có manh mối. Vương Triệu Khải lần này tới dẫn đội, đương nhiên không có khả năng dựa vào đại gia mắt thường đi nơi nào ẩn giấu hoàng kim, đương nhiên là thông qua kim loại tham chắc khí. Trong đó một tiểu đội đang tìm kiếm tới một cái ven đường giếng cạn phụ cận thời điểm phát hiện kim loại tham chắc khí có phản ứng. Sau đó lập tức cho Vương Triệu Khải bên này gọi điện thoại. Chương 1243, hoàng kim bên trên vân tay. Chương 1243, hoàng kim bên trên vân tay. Giếng cạn đã bị cỏ dại nơi bao bọc, trên cơ bản nhìn không ra lúc đầu diện mạo, nhưng là chung quanh có một ít đống đất vây quanh. Kim loại tham chắc khí bên trên biểu hiện kể bên này có đại lượng kim loại tồn tại, nhưng là cụ thể là cái gì còn phải lại cụ thể nhìn, khoảng cách vẫn còn tương đối xa, hẳn là ngay tại giếng cạn bên trong. Vương Triệu Khải bọn hắn lần này mang tới là bình thường kim loại máy dò xét khoảng cách cũng không phải là đặc biệt xa, nếu như đồ vật chôn ở trong đất lời nói, dưới tình huống bình thường chỉ có thể phát hiện khoảng 3 mét. Trên thực tế hiện tại kim loại dò xét trang bị là vô cùng tiên tiến, có chuyên môn kim loại máy dò chia nhỏ thuộc loại. Thì như hoàng kim máy dò. Hoàng kim máy dò có thể tại nhất định mặt đất phạm vi bên trong phát hiện có hoàng kim tồn tại các loại khoáng sản. Đương nhiên loại này hoàng kim máy dò chuyên nghiệp tính rất mạnh, giá cả cũng rất đắt đỏ, nhưng trên thực tế cũng không thích hợp loại này điều tra công tác. Cảnh sát lần này là phải lớn phạm vi điều tra, cho nên hoàng kim máy dò loại này độ chính xác tương đối cao, dụng cụ cũng không thích hợp tràng cảnh này. Mặc dù hơn 3 mét dưới mặt đất dò xét khoảng cách cũng không phải là đặc biệt dài, nhưng trên thực tế từ vụ án phát sinh tình huống đến xem lời nói, vẫn là có thể thỏa mãn nhu cầu. Bởi vì lúc ấy vụ án phát sinh thời gian rất ngắn, tên thứ ba người hiểm nghi phạm tội thời điểm chạy trốn, đối phương cũng không có bao nhiêu thời gian, theo lý thuyết căn bản không có khả năng đi đào cái gì động, đem hoàng kim chôn xuống. Lúc ấy cảnh sát đã đem ven đường tất cả vòm cầu thậm chí một chút giếng cạn, còn có nhà dân sân nhỏ đều đã tra khắp cả, nhưng là phát hiện gì đều không có. Đến mức cái này giếng cạn khoảng cách ven đường khoảng cách xa xôi, thậm chí đã vượt qua 1.3 cây số, lập tức liền muốn tới La Kiến Quốc bọn hắn cái thôn kia. Bên này khoảng cách dài như vậy, Vương Triệu Khải đương nhiên nhớ kỹ rất rõ ràng, bên này là cũng không đến. Vỡ ra nhìn xem. Đương nhiên kim loại máy dò bên này chỉ là dò xét ra cái này trong giếng bên cạnh khả năng có kim loại, nhưng là lượng lớn bao nhiêu đến cùng là cái gì kim loại. Bọn hắn sử dụng giản dị kim loại máy dò cũng không có dò xét ra đến, cho nên còn muốn hạ đi xem một cái. Mở ra giếng cạn về sau bên trong đã không có nước, toàn bộ giếng cạn trên thực tế cũng sớm đã hoang phế. Trung quanh cỏ dại đại khái thanh sửa lại một chút, Vương Triệu Khải bên này phái xuống hai cái cảnh sát hình sự, làm tốt an toàn biện pháp sau liền phải tới trong giếng đi xem một cái. Trên thực tế cái này giếng cạn chiều sâu cũng chỉ có không đến 3 mét dáng vẻ, mượn hiện tại rất tốt tia sáng tình huống bên trong đại khái vẫn có thể thấy rõ ràng. Hai tên cảnh sát hình sự xuống đến trong giếng về sau, rất nhanh liền có phát hiện. Vương đội, tìm tới. Thật ở chỗ này. Nguyên lai cái này giếng cạn phía dưới ở giữa nhất bên cạnh còn có một cái bên trong đổ sụp động, trong cái hang này mặc dù không sâu, chỉ có không đến nửa mét dáng vẻ, nhưng là từ phía trên nhìn là không thấy được, mà hai tên cảnh sát hình sự xuống tới về sau phát hiện cái này đổ sụp trong lỗ nhỏ vậy mà lộ ra một cái túi sách da rắn. Mở ra về sau, quả nhiên là hoàng kim. Kéo lên. Hai ngày. Rốt cuộc tìm được. Mà tìm tới những này hoàng kim về sau cũng tỷ lệ lớn đã chứng minh, lúc ấy lấy đi nhóm này hoàng kim người, vô cùng có khả năng chính là Triệu Hải Đảo cùng Lý Hải Dương hai người. Không đến thời gian nửa tiếng, liền đã đem dưới đáy túi sách da rắn làm đi lên. Nhưng là mọi người cũng không hề động bên trong hoàng kim trang sức, trực tiếp đóng lại tốt về sau đưa đến hình cảnh đại đội bên kia. Nếu như đối phương đối với mấy cái này hoàng kim trang sức từng có đụng vào lời nói, kia rất có thể phía trên sẽ lưu lại một chút chứng cứ, cho nên Vương Triều Biển bên này cũng không có mạo muội đụng vào, trực tiếp cầm trở về. Lúc cùng, hoàng kim đã tìm tới, tại khoảng cách La Kiến Quốc cái thôn kia đại khái mấy trăm mét một cái giếng cạn bên trong phát hiện tất cả năm đó bị trộm cướp hoàng kim. Vừa mới xử lý xong tình huống bên này, trên đường Vương Triệu Khải liền tranh thủ thời gian cho Lục Xuyên gọi điện thoại, nói rõ một chút tình huống căn bản. Tìm tới. Trên đường không nghĩ tới Vương Triệu Khải bên này lại có lớn như thế thu hoạch, năm đó hoàng kim vậy mà tìm tới, như vậy tiếp xuống vụ án này có khả năng sẽ xuất hiện trọng đại cơ hội xoay chuyển. Bởi vì Vương Triệu Khải tìm tới nhóm này hoàng kim tiền để hoặc là nói là lo dịp bố trí trước điều kiện là lấy Triệu Hải Đảo cùng Lý Hải Dương hai người, năm đó trộm đoạt nhóm này hoàng kim là điều kiện tiên quyết. Cảnh sát bên này hoài nghi là Triệu Hải Đảo cùng Lý Hải Dương hai người, đương nhiên rất có thể. Nhưng là biết cái này một cái hoàng kim đại kiếp án vô cùng nghiêm trọng, bọn hắn trong thời gian ngắn căn bản không dám đem hoàng kim ra tay, cho nên liền đem hoàng kim giấu tới một cái người bình thường phát hiện địa phương mà không đến được. Mà hai người từ đó về sau liền mai danh nhận tích rời đi cái này. Chỉ chờ một đoạn thời gian trôi qua về sau danh tiếng thoáng qua một cái, hai người lại đem hoàng kim lấy ra. Chỉ là không có nghĩ đến bởi vì Lý Cường án giết người đem hai người phá tan lộ ra, hai người năm đó vì cái gì tại sự tình gì đều không có phạm dưới tình huống, gạch bỏ số điện thoại, còn đổi thân phận giả rời đi Hải Châu thị, đây không phải giấu đầu lòi đuôi sao? Tìm tới tỷ lệ lớn ta cảm thấy cái này Triệu Hải Đảo cùng Lý Hải Dương hai người hẳn là năm đó bọn hắn ẩn giấu cái này hoàng kim, bằng không mà nói không có khả năng tại khoảng cách La Kiến Quốc nhà sân nhỏ gần như vậy địa phương tìm tới nhóm này hoàng kim. Đây là Vương Triệu Khải phán đoán. Ngồi ở trong phòng làm việc Lục Xuyên Điểm gật đầu một cái xác thực như thế, người bên này trở về sau lập tức đem hoàng kim đưa đến trước nhìn bên kia trước, nhìn xem có thể hay không ở phía trên rút ra tới bên tay, sau đó Liên Châu thị bên kia có quan hệ Lý Hải Dương bắt cũng có mới tiến triển, hiện tại người ngay tại điều về trên đường, buổi tối hôm nay đoán chừng liền có thể tới. A, Lý Hải Dương tình huống bên kia, Vương Triệu Khải bên này còn không phải đặc biệt hiểu, nguyên lai đối phương vậy mà đã bị bắt được. Trần Giang bên này còn tại đột phá Triệu Hải Đảo, nhưng là hiệu quả không lớn. Xem trước một chút hoàng kim đồ trang sức bên trên có không có hai người kia vân tay, sau đó mới quyết định à. Tốt lục cục, ta nắm chặt trở về. Chứng cứ. Mấu chốt là chứng cứ. Hiện tại Trần Giang bên này sở dĩ không cách nào đột phá Triệu Hải Đảo, mấu chốt nguyên nhân chính là không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh năm đó Triệu Hải Đảo cùng Lý Hải Dương hai người tham dự cái này lên cướp bóc án. Cho nên Trần Giang bên này đang tra hỏi Triệu Hải Đảo thời điểm có vẻ hơi thúc thủ vô sách, bởi vì không có năm đó một chút chứng cứ. Căn bản là không cách nào khóa chặt Triệu Hải Đảo chính là năm đó người hiểm nghi phạm tội một trong. Mà đối phương lại cự không bàn giao năm đó vì cái gì gạch bỏ số điện thoại, làm một cái thân phận giả rời đi Hải Châu thị. Lúc đầu Lý Hải Dương bên kia bị bắt giữ về sau, hai người khẩu cung ấn chứng với nhau lời nói, còn có thể lấy được đột phá. Nhưng là hiện tại khả năng tạm thời không cần. Bởi vì Hoàng Kim đã tìm tới hai người, năm đó nếu như tham dự qua những này mà cả, như vậy rất có thể tại Hoàng Kim bên trên lưu bọn hắn lại vân tay, đến lúc đó vụ án phá án và bắt giam lên, vậy thì đơn giản nhiều, nói rõ ràng vân tay là thế nào tới, kia nói không rõ ràng, hai người khẳng định chính là tham dự hậu kỳ Hoàng Kim ẩn dấu. Vương Triệu Khải bên này trực tiếp đem đồ vật giao cho hiện khám cảnh sát hình sự. Túi sách ra rắn bên trên vân tay rút ra là Lục Xuyên tự mình làm. Hoàng kim đồ trang sức thì là hình cảnh đại đội hai cái hiện khám tại làm. 8 giờ đêm, đã hoàn thành giám định so sánh Lục Xuyên hít một hơi thật sâu. Lục cục, tìm tới. Chương 1244, cha ra manh mối chương 1244, cha ra manh mối túi sách ra rắn bên trên vân tay cũng không phải là phi thường tốt rút ra. Nói chung vân tay bảo tồn, nếu như tại điều kiện ngoại giới tương đối cố định dưới tình huống, có thể bảo tồn thời gian tương đối dài. Lục Xuyên trước kia tại lên đại học thời điểm, lão sư nói qua một ngón tay vân bảo tồn vượt qua 30 năm án lệ. Năm đó cái này mai vân tay bảo tồn tại một cây chủy thủ trên chôi đao. Cái này binh dao găm chính là năm đó hung phạm giết người lúc sử dụng hung khí, tại giết người xong về sau người hiểm nghi phạm tội đem cây chủy thủ này ném vào trong giếng. Nói chung dao găm ném vào nước ở trong, bởi vì dòng nước cọ rửa còn có oxy hóa chờ duyên cớ, dao găm sẽ rất nhanh dị xét, mặt ngoài tiến hành ăn mòn, kể từ đó lời nói cho dù phía trên bộc lộ vân tay cũng biết chẳng mấy chốc sẽ bị dọn dẹp sạch sẽ. Chôi đao mặc dù là gỗ chế, nhưng là ngâm thời gian dài về sau gỗ hút nước cũng biết bành trướng, mặt ngoài một vài thứ cũng sẽ bị cọ rửa rơi, loại này vân tay trên thực tế tới nói là phi thường khó mà bảo tồn lại. Nhưng xảo liền xảo tại năm đó vụ án phát sinh sau, bản địa xảy ra nạn hạn hán, tất cả giếng trên cơ bản đều khô. Năm đó người hiểm nghi phạm tội đem dao găm ném vào trước kia trong giếng, cũng giống như vậy. Bởi vì nước giếng bên trong không có nước giếng lưu động, nước ngầm bổ sung không đầy đủ, cho nên nước ở trong giếng điểm rất nhanh bốc hơi sạch sẽ, trôi này dao găm liền chôn ở nước bùn bên trong. Bởi vì khí trời nóng bức, nước bùn cũng rất nhanh liền khô cạn như thế. Toàn bộ dao găm tương đương với bị bảo vệ, đồng thời cùng ngoại giới dưỡng khí tiến hành cách ly. Về sau người hiểm nghi phạm tội bởi vì cái khác vụ án bị bắt giữ liền lộ ra năm đó vụ án này, nhưng lúc ấy đã vụ án phát sinh đi qua 30 năm, trôi này dao găm mặc dù nói hung thủ đã bàn giao đi ra, ném tới nơi đó, nhưng là cảnh sát cảm thấy không có khả năng có đầu mối gì lưu lại. Nhưng là trôi này dao găm dù sao cũng là hung khí, cho nên cho dù phía trên không có cái gì manh mối cũng phải đem nó tìm tới. Thế nhưng là nhường cảnh sát không có nghĩ tới là, trôi này dao găm bởi vì chôn giấu ở trong bùn, cùng ngoại giới tiến hành vật lý ngăn cách, không có dưỡng khí ăn mòn, cũng không có dòng nước cọ rửa. Dẫn đến chuôi này dao găm tại bị phát hiện sau thật giống như vừa mới ném xuống như thế, phía trên vết máu thậm chí đều không có hoàn toàn khô cạn. Trên chuôi đao vân tay cũng là có thể thấy rõ ràng. Nhưng là loại tình huống này chỉ là tại dưới tình huống cực đoan, bởi vì cùng ngoại giới tại nước bùn bảo vệ dưới tiến hành vật lý ngăn cách, cho nên trên chuôi đao vân tay khả năng lưu lại. Nhưng là Triệu Hải Đào cùng Lý Hải Dương hai người chôn giấu hoàng kim cái này giếng cạn bên trong vốn là không có nước. Bảo tồn điều kiện không phải đặc biệt tốt, cũng may bọn hắn mua một tầng hoàng kim địa điểm tại giếng cạn bên trong ngang trong một cái động. Lại thêm cái này giếng cạn đã vứt bỏ nhiều năm, bên trong đã không có thiếu nước, cho nên tương đối mà nói bảo tồn vẫn còn tương đối tốt, không có phơi gió phơi nắng qua, không có người động đậy, cho nên phía trên vân tay vẫn tương đối tốt thanh lý đi ra. Dựa theo năm đó cướp bóc trên bản quân chúng ghi lại tin tức đến xem, cái này túi sách ra rắn xác nhận ba tên giặc cướp dẫn đi. Cho nên theo lý mà nói, những này hoàng kim đồ trang sức bên trên hẳn là có năm đó ba tên giặc cướp vân tay, bởi vì bọn họ là dùng chính mình túi sách ra rắn, sau đó đem trong xe hoàng kim chứa vào trong cái này bên cạnh, kể từ đó lời nói, bọn hắn khẳng định sẽ tiếp xúc hoàng kim. Túi sách ra rắn bên trên cũng có bọn hắn vân tay, Lục Xuyên bên này chính là tại rút ra những này vân tay. Mặt khác, nếu như Triệu Hải Đào cùng Lý Hải Dương hai người xác thực cùng năm đó hoàng kim cướp bóc án có quan hệ, như vậy túi sách ra rắn mặt ngoài hẳn là cũng sẽ có hai kẻ như vậy vân tay. Chỉ bất quá đám bọn hắn động không nhúc nhích bên trong hoàng kim, cái này khó mà nói. Đương nhiên từ nhân tính góc độ tới nói lời nói, tỷ lệ lớn hai người kia hẳn là động, cho nên phía trên này vân tay cũng là Lục Xuyên bên này trọng điểm thăm dò đối tượng, bất quá bởi vì lượng công việc tương đối lớn, hắn liền để hình cảnh đại đội mặt khác hai cái hiện khám cảnh sát hình sự đến phân tích hoàng kim bên trên vân tay. Cái này hoàng kim bên trên vân tay giám định tương đối dễ dàng một chút, túi sách da rắn bên trên sẽ vô cùng khó khăn. Bởi vì túi sách da rắn là mềm chất liệu phía trên lưu lại vân tay, mong muốn phát hiện lời nói sẽ vô cùng phiền phức. Lục Xuyên cũng là nghiên cứu không sai biệt lắm 3 giờ mới rốt cục tại túi sách da rắn nâng lên lấy một chút tương đối tàn phá vân tay, mặc dù tàn phá, nhưng là nếu như cùng mục tiêu vân tay tiến hành xác minh so sánh lời nói, vẫn là có thu hoạch. Dù sao hiện tại cảnh sát bên này không cần thông qua túi sách da rắn bên trên vân tay đi tìm người hiểm nghi phạm tội, mà là chỉ cần cùng Triệu Hải Đào cùng Lý Hải Dương hai người vân tay. So sánh đối chỉ cần có trọng hợp bộ phận, vậy đã nói rõ hai người kia năm đó khẳng định chạm qua cái này túi sách da rắn. Quả nhiên, Lục Xuyên bên này bận rộn thời gian mấy tiếng, rốt cục phát hiện trong đó có 3 viên tàn phá vân tay cùng Triệu Hải Đảo đối ứng bên trên 2 cái, còn có 1 cái là cùng Lý Hải Dương đối ứng bên trên. Nghe được Vương Triệu Khải hỏi thăm, Lục Xuyên gật gật đầu, thành công. Quá tốt rồi. Chứng cứ. Phá án coi trọng nhất chính là chứng cứ. Cảnh sát coi như hoài nghi Triệu Hải Đảo cùng Lý Hải Dương cùng năm đó cướp bóc án có quan hệ, nhưng là không có bất kỳ người nào vật chứng chứng hai người kia hiện tại Lý Hải Dương tình huống bên kia còn không biết, thế nhưng là Triệu Hải Đảo là chết không mở miệng. Như vậy, nếu như Lý Hải Dương cũng kiên trì, căn bản không nói lúc ấy xảy ra tình huống gì lời nói, kia cảnh sát cầm hai người bọn họ thật đúng là không có biện pháp nào khác. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Lý Hải Dương bên kia mặc dù bị bắt, nhưng là cũng cùng Triệu Hải Đảo như thế, giống hầm cầu bên trong giống như hòn đá vừa thối vừa cứng, nói cái gì cũng không khai báo, năm đó vì cái gì rời đi Hải Châu thị? Vì cái gì làm chứng minh nhân dân giả? Vì cái gì đem điện thoại gạch bỏ rơi? Rất hiển nhiên hai người kia năm đó rời đi thời điểm liền đã thương lượng xong lúc nào trở về, nếu như bị cảnh sát bắt được nói thế nào vân 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 vân. Trong phòng thẩm vấn, Trần đội, thật, ngươi không muốn ở ta nơi này lãng phí thời gian, Lý Hải Dương ta xác thực nhận biết, nhưng hai chúng ta cũng không quen, ta cũng không biết hắn tại sao phải rời đi chúng ta liền nói ta sự tình, ta cái gì phạm pháp sự tình đều không có làm, liền trộm ít đồ, các ngươi liền nên tạm giữ, ta nên cho người ta lui tang. Ha ha. Trần Giang cười lạnh. Triệu Hải Đào đến lúc này, ngươi còn muốn ngoan cố chống lại đến cùng a? Lý Hải Dương bây giờ đang ở sát vách tiếp nhận thẩm vấn, ngươi liền không muốn nghe một chút hắn là nói như thế nào sao? Sát vách. Triệu Hải Đào sững sờ, nhưng là lập tức liền tỉnh táo lại. Năm đó hai người bọn họ đem đám kia hoàng kim giấu sau khi thức dậy liền nói rõ chi tiết qua, về sau nếu như cảnh sát tìm tới bọn hắn đến cùng phải làm gì? Hai người năm đó trên thực tế là tại ven đường nhặt được cái kia túi sách da rắn, nhưng là cũng không đại biểu hai người không biết rõ năm đó chuyện gì xảy ra. Hai người nhặt được túi sách da rắn về sau nhìn thấy bên trong tất cả đều là hoàng kim, lập tức liền một bước, tiếp lấy liền xem đến phần sau có xe cảnh sát tới, bọn hắn lúc ấy liền sợ choáng váng, bất quá xe cảnh sát gào thét mà qua, cũng không có chú ý tới bọn hắn. Tiếp lấy hai người liền nghe tới phía trước chuyển đến hương, sau đó hai người cầm lấy túi sách da rắn liền chạy trở về Triệu Hải Đảo thuê lại sân nhỏ. Chương 1245, ai lời nhắn nhủ nhanh ai lập công. Chương 1245, ai lời nhắn nhủ nhanh ai lập công. Hai người biết đây là ba tên cướp bóc phạm cướp bóc trở về vàng, chỉ có điều ở trên đường thời điểm đối phương không biết rõ vì cái gì đem vàng ném tới bên đường. Nhưng lúc ấy bởi vì cảnh sát tại tên thứ ba người hiểm nghi phạm tội chạy trốn trên đường cẩn thận tiến hành điều tra qua, nhưng là vẫn không có phát hiện vàng tới bên cạnh trong thôn bên cạnh cũng đi tìm, cho nên hai người biết ngay lúc đó vụ án là chuyện gì xảy ra, biết lúc ấy cũng đã chết người biết ném đi rất nhiều vàng. Mà những này vàng bị hai người nhặt sau khi tới, trong lúc nhất thời căn bản không dám ra tay, cho nên chỉ có thể nghĩ biện pháp đem vàng giấu đi. Mặt khác chính là hai người bọn họ biết, những này vàng không có khả năng thời gian ngắn ra tay, cảnh sát bản án không có phá, khẳng định vẫn cứ nhìn chằm chằm những này vàng hướng đi. Còn có một việc, lúc ấy không chỉ có riêng là hai người bọn họ a. Triệu Hải Đào tại trong đầu qua một chút ngay lúc đó một chút tình huống, còn có hai người chỉ thiên thế ước định. Biết lúc này không thể loạn, coi như bọn hắn đem Lý Hải Dương tìm tới, thế nhưng là chuyện khi đó ngoại trừ hai người mình bên ngoài, ai cũng không biết. Chỉ cần cảnh sát bên này không có chứng cứ, như vậy cuối cùng cũng chỉ có thể đem bọn hắn thả. Nghi tội chưa từng. 2-3 năm qua hai người chạy ngược chạy xuôi, tại bên ngoài trốn đông trốn tây đồng thời, Triệu Hải Đào yêu nhất làm sự tình chính là cái nhìn luận thư tịch. Cho nên hắn biết rõ, cảnh sát nếu như muốn lên án người hiểm nghi phạm tội nhất định phải có sung túc chứng cứ, chỉ dựa vào hoài nghi mà không có chứng cứ là không thể nào, cho dù chính mình giao phó có khẩu cung mà không có chứng cứ cũng là không được, cho nên chỉ cần mình cái gì cũng không nói, liền khẳng định không có việc gì. Đến mức Lý Hải Dương, hắn chỉ cần không phải đấu đất, hắn chỉ cần không muốn chết, chuyện này hắn tuyệt đối sẽ không nói ra. Trần Giang liền biết, gia hỏa này chắc chắn sẽ không mở miệng. Nhưng là hiện tại cùng buổi chiều thẩm vấn cũng không đồng dạng. Triệu Hải Đào, ngươi cho rằng ngươi không nói chúng ta cũng không biết năm đó là ngươi cùng Lý Hải Dương hai người đem kia 100 nhiều kg hoàng kim giấu dậy rồi sao? Hoàng kim? Triệu Hải Đào sững sờ. Triệu Hải Đào kỳ thật biết vừa mới cảnh sát tại xế chiều thẩm vấn hắn thời điểm nâng lên Lý Hải Dương, liền có khả năng đem hai người mình kéo tới cái kia hoàng kim trên bàn. Nhưng là dù sao lúc chiều cảnh sát thẩm vấn chính mình thời điểm, cũng không có nói những cái kia có quan hệ hoàng kim án tình huống, không nghĩ tới hôm nay ban đêm rốt cục chịu không được. Nhưng là không quan trọng. Trần đội trưởng ngươi nói là cái gì hoàng kim a? Đúng đúng mấy năm trước cái kia hoàng kim cướp bóc vụ án kia sao? Kia bản án không phải? Nói người đều đã chết rồi sao? Cùng chúng ta có quan hệ gì a? Kia bản án chúng ta cũng không biết. Không biết rõ. Triệu Hải Đào, đến lúc này ngươi còn không thành thật, ngươi cho rằng hai người các ngươi đem đám kia hoàng kim giấu tới giếng cạn bên trong, chúng ta liền không tìm được sao? A. Triệu Hải Đào sững sờ, trong mắt lóe lên sợ hãi. Tìm tới? Bọn hắn làm sao tìm được? Không có khả năng. Nhìn thấy Triệu Hải Đào biểu lộ, Trần Giang căn bản không có cùng hắn tiếp tục quần nhau đi xuống tâm tư. Triệu Hải Đào, ta cuối cùng lại cho ngươi một cơ hội, sát vách Lý Hải Dương hiện tại cũng đang tiếp thụ thẩm vấn năm đó giấu hoàng kim cái kia túi sách ra rắn bên trên, chúng ta đã phát hiện ngươi cùng Lý Hải Dương hai người vân tay. Chứng cứ vô cùng xác thực, hai người các ngươi hiện tại ai lời nhắn đủ nhanh, ai lời nhắn đủ nhiều ai liền có thể tranh thủ xử lý khoan dung, bằng không mà nói hai người các ngươi liền đợi đến luật pháp chế tài, 100 nhiều kg hoàng kim. Năm đó vụ án kia tựa như ngươi vừa mới nói ngươi cũng là biết, cầm nhóm này hoàng kim về sau, các ngươi mai danh nhận tích đem cái này hoàng kim coi là liền có thể về các ngươi. Có biết hay không 100 nhiều kg hoàng kim giá trị bao nhiêu tiền? Hai người các ngươi có thể phán vô hạn thậm chí tử hình hoãn thi hành hình phạt chấp hành có biết hay không? Khoan khoái. Triệu Hải Đào cũng không tiếp tục phục vừa mới thẩm vấn thời điểm cái chủng loại kia bình tĩnh cùng phách lối bộ dáng, hắn cảm giác toàn thân mình đều mềm nhũn, không có bất kỳ cái gì chi giác ngồi liệt tại thẩm vấn trên ghế. Hoàng kim? Không có. Có phải hay không mà lại năm đó Triệu Hải Đào cùng Lý Hải Dương hai người làm chuyện gì không có so với bọn hắn rõ ràng hơn, nếu như hoàng kim bị cảnh sát phát hiện, như vậy chuyện này liền không chỉ là hoàng kim sự tình. Một gian khác phòng thẩm vấn, Lý Hải Dương đột phá muốn so Triệu Hải Đào dễ dàng rất nhiều. Mặc dù hắn tại bị xưởng đồ gia dụng bên kia bắt trên đường trở về cũng không có bàn giao cái gì, chỉ là thừa nhận chính mình làm một cái thân phận giả chứng, nhưng là đối với vì cái gì làm chứng minh nhân dân giả, vì cái gì cùng trước kia tất cả quan hệ toàn bộ cắt ra, hắn cũng không bằng giao. Nhưng là hai năm này Lý Hải Dương tại bên ngoài cũng không có một mực phiêu bạt, hắn rời đi Hải Châu thị về sau tìm tới xưởng đồ gia dụng, công việc kia vẫn an ổn làm xuống tới. Không giống Triệu Hải Đào bên kia sau khi ra ngoài liên tục đi mấy nơi, còn làm qua tiểu thâu, cũng đã từng làm cướp bóc, tóm lại không có sau khi có tiền, vậy thì muốn làm cái gì làm cái gì. Lý Hải Dương không giống, Lý Hải Dương lần này bị bắt về sau thẩm vấn trong quá trình độ khó, so sánh gọi Triệu Hải Dương bên kia thì nhỏ hơn nhiều. Đối phương mặc dù không nói gì thêm, nhưng là chỉ là không nói lời nào cũng không có phản kháng, cũng không có cái khác một chút khiêu khích hành vi. Tôn Bưu phụ trách bên này thẩm vấn. Lý Hải Dương, Triệu Hải Đào bây giờ đang ở ngươi sát vách tiếp nhận thẩm vấn, bây giờ nhìn nhìn chương này đây là tại hoàng kim túi sách ra rắn bên trên phát hiện ngươi còn có Triệu Hải Đào hai người vân tay, nói cách khác hai năm trước vụ kia hoàng kim cướp bóc án mất đi hoàng kim là bị hai người các ngươi giấu tới giếng cạn bên trong. 100 nhiều kg hoàng kim có thể giá trị bao nhiêu tiền người cũng biết. Hiện tại chúng ta căn bản không cần được đến hai người các ngươi thẩm vấn chung nhận thức, trên thực tế liền có thể dùng cái này vân tay đến suy đoán hai người các ngươi lúc ấy chính là cái này cùng một chỗ hoàng kim cướp bóc án đến tiếp sau người hiểm nghi phạm tội, trộm nhiều như vậy hoàng kim, hai người các ngươi phạm tội đầy đủ phán ở tù trung thân thậm chí chết trộm. Ta hiện tại có thể rõ ràng nói cho ngươi là đồng nghiệp của ta ngay tại sát vách thẩm vấn, Triệu Hải Đào, hai người các ngươi ai lời nhắn đủ nhanh, ai lời nhắn đủ nhiều, ai liền có khả năng dẫn đội lập công. Điểm này ta hy vọng ngươi phải suy nghĩ một chút tin tưởng. Lý Hải Dương hiện tại đầu đầy là mồ hôi, toàn thân run rẩy, nhìn xem vừa mới Tôn Bưu lấy tới cái này vân tay giám định phân tích báo cáo. Hoàng kim đã tìm tới, đúng là cái kia giếng cạn bên trong, lúc ấy cái này hoàng kim là Lý Hải Dương cùng Triệu Hải Đào hai người cùng một chỗ giấu đi, cho nên hắn biết rõ, cảnh sát cũng không có lừa hắn. Mặt khác tại túi sách ra rắn bên trên phát hiện chính mình vân tay cũng là nền, bởi vì lúc ấy hắn cùng Triệu Hải Đào hai người là cùng một chỗ gánh đến cái kia túi sách ra rắn hoàng kim, sau đó rời đi, phía trên kia khẳng định có chính mình vân tay. Thậm chí không chỉ có như thế, bên trong chữ vàng bên trên hẳn là cũng có chính mình vân tay. Lúc ấy hai người cùng một chỗ rời đi thời điểm, trên thực tế riêng phần mình cầm một chút hoàng kim, chỉ là lượng rất nhỏ, cứ như vậy xuất thủ cũng sẽ không khiến cho hoài nghi. Bởi vì hai người lúc ấy cũng không có cái gì tích xúc, làm chứng minh nhân dân giả lời nói cũng cần tiền, cho nên bọn hắn chỉ lấy rất ít đòi một chút, làm điểm tiền mặt về sau làm chứng minh nhân dân giả. Chương 1246, hoàng kim án bên ngoài vụ án chương 1246, hoàng kim án bên ngoài vụ án nhưng trên thực tế đến nhà cố nhà máy công tác về sau, Lý Hải Dương trên thực tế là có chút hối hận. Sườn đồ gia dụng công tác mặc dù tương đối mệt mỏi một chút, nhưng là hắn tiền công cũng không thấp, nếu như trước kia hắn liền có thể tìm tới dạng này công việc lời nói, Lý Hải Dương cảm thấy mình cũng không có thể trở thành một tên lưu manh đi đến phạm tội con đường đi lên. Hắn trước đây ít năm tại làm tay chân thời điểm bị cảnh sát cũng đã kích qua đi vào quan qua một đoạn thời gian, cho nên biết bên trong là một cái dạng gì tình huống. Nhưng là lúc kia hắn tuổi trẻ nha, không có hiện tại nghĩ nhiều như vậy, cũng không có trải qua như thế hơn một năm an an ổn ổn thời gian. Cho nên nói lời nói thật, Lý Hải Dương đời này đều không muốn lại đi vào thể nghiệm loại cuộc sống đó. Cái này cùng tiền nhiều tiền ít cũng không có quan hệ. Mặc dù cái này 100 nhiều kg hoàng kim bán về sau có giá trị không nhỏ, nhưng là cả đời này Lý Hải Dương đều muốn lo lắng để phòng qua xuống dưới. Trên thực tế Lý Hải Dương nguyên bản có một cái vô cùng giàu có mỹ mãn gia đình. Trước kia thời điểm Lý Hải Dương trong nhà vẫn tương đối giàu có, phụ thân của hắn là thứ nhất phê giàu lên một nhóm người, làm vận chuyển chuyện làm ăn năm đó kiếm lời không ít tiền. Lý Hải Dương khi còn bé sinh hoạt vô cùng ưu việt, có ăn không hết đồ ăn vặt, có chơi không hết đồ chơi, mỗi một lần phụ thân hắn ra ngoài làm ăn trở về đều sẽ cho hắn mang không ít thứ. Nhưng đời người luôn luôn tràn ngập ngoại ý muốn cùng lên lên xuống xuống. Kiếm lời thứ nhất thùng kim Lý Hải Dương phụ thân mua một đài lúc ấy giá trị 100 vạn xe hàng. Nhưng là vừa mới mua xe không dài thời gian, Lý Hải Dương phụ thân bên ngoài ra chạy, chuyển bận thời điểm xảy ra tai nạn xe cộ, người bị xe vong. 23 năm về trước thời điểm, quản lý cũng không phải là đặc biệt hoàn thiện, Lý Hải Dương, phụ thân vì tiết kiệm tiền cũng không có cho xe của mình mua bảo hiểm, cho nên chính mình chết. Về sau cũng không có cái gì tiền trợ cấp, xe hủy về sau cũng không có bất kỳ cái gì bồi thường. Lý Hải Dương phụ thân còn mang theo 20-30 vạn khoản tiền chắc chắn hạng, mà số tiền này cũng chỉ có thể là Lý Hải Dương mẫu thân đến hoàn lại. Đem trong nhà phòng ở xe hơi nhỏ chờ tất cả tài sản toàn bộ bán thành tiền về sau, vừa vận đụng lên trả bạc làm được cho vay. Nhưng là trong nhà không có trụ cột, không có nguồn kinh tế, trong nhà điều kiện kinh tế nhanh quay ngược trở lại một chút. Lý Hải Dương không còn có an ổn trưởng thành cùng học tập hoàn cảnh, chậm chậm liền thành một cái tiểu lưu manh. Nhưng là ở nhà cố nhà máy công tác đoạn thời gian này, nhường Lý Hải Dương cảm giác đặc biệt thiết thực, hắn bằng dựa vào cố gắng của mình, mỗi tháng đều có thể kiếm được tiền hơn ngàn khối tiền. Không có người xem thường hắn, tất cả mọi người là như thế, không có ai biết quá khứ của hắn, không có ai biết hắn làm qua tay chân, cũng không người nào biết hắn hóa ra là cái không được làm. Tại xưởng đồ gia dụng bên trong hắn không gọi Lý Hải Dương, hắn cùng quá khứ của hắn hoàn toàn cắt đứt ra, hắn là một cái hoàn toàn mới người. Có lúc Lý Hải Dương đang suy nghĩ, nếu như có thể sử dụng kia 100 nhiều kg hoàng kim đi chuộc tội quá khứ của hắn, hắn cảm thấy hắn là nguyện ý cảnh sát đồng chí. Ta. Nói Lý Hải Dương không chỉ có muốn bàn giao, còn có, ta còn có trọng đại tình huống muốn tố giác, ta muốn báo cáo Triệu Hải Đảo, hắn giết người. Ta mẹ nó. Tôn Nưu nghe xong, Mộng A không phải một cái hoàng kim cướp bóc cắn sao? Tại sao lại kéo tới giết người lên? Ngươi nói Lý Hải Dương, ngươi nói tiếp, nếu như Triệu Hải Đảo thật giết người, ngươi có thể cung cấp chứng cứ, như vậy ngươi vậy liền coi là lập công lớn, năm đó hai người các ngươi chẳng qua là đem hoàng kim giấu đi, trên thực tế cũng không hề động khoản này hoàng kim, xét đến cùng nhóm này hoàng kim các ngươi cũng không có hoa tiêu ra ngoài, ngươi bây giờ nếu như có thể tố giác lập công lời nói, ta muốn đối tương lai ngươi tại thẩm phán thời điểm nhất định là có trợ giúp rất lớn. Thật. Lý Hải Dương vui mừng quá đỗi. Thật tốt, ta nói, ta đều nói. Về sau, Lý Hải Dương kỹ càng bàn giao hai người tại phát hiện hoàng kim về sau tất cả mọi chuyện. Căn cứ Lý Hải Dương bàn giao, có trong hồ sơ phát cùng ngày hai người rời đi Triệu Hải Đảo thuê lại sân nhỏ, vốn là đi trên trấn chơi mặt trược. Đoạn thời gian kia ta không có chỗ ở, Triệu Hải Đảo thuê một cái viện, địa phương thật lớn, ta đoạn thời gian kia ngay tại cái kia ở không sai biệt lắm có thời gian nửa tháng. Lúc đầu chúng ta ngày đó là cần cưới xe điện đi, kết quả hắn cái kia xe điện bình điện giống như hỏng, mạo xương không đi vào điện, sau đó không có cách nào, hai chúng ta liền cưới xe đạp ra cửa, kết quả vừa tới cái kia giao lộ thời điểm liền nghe tới có tiếng còi cảnh sát. Vụ án phát sinh cùng ngày hai người rời đi sân nhỏ sau, theo cửa ra vào đường thẳng đến trên chân quán mặt trược, nhanh đến giao lộ thời điểm, nghe được xe cảnh sát tiếng còi cảnh sát, hai người có đôi chút không muốn cùng xe cảnh sát đụng mặt, liền cưỡi xe ngừng. Chờ lấy xe cảnh sát từ cái kia trên đường gào thét mà qua thời điểm, hai người kia mới cưỡi xe đạp từ lối rẽ bên trên đi ra. Chúng ta coi là có thể là có cảnh sát đi ra làm nhiệm vụ cũng không quá để ý kết quả, chúng ta tại chỗ ngã ba đi qua thời điểm phát hiện đường trong khe bên cạnh có một cái túi sách da rắn, lúc ấy túi sách da rắn miệng đã mở rộng dương quang, nhoáng một cái lại hoàng lượng sáng đồ vật, ta coi là cái gì đâu. Ta liền để hắn dừng lại xe đạp, hai chúng ta xuống dưới nhìn một chút. Kết quả lần này đi xem xét đem hai người giật nảy mình, trong túi bên cạnh tất cả đều là hoàng kim. Sáng loáng hoàng kim, toàn bộ trong túi tất cả đều là hai chúng ta, lúc ấy đều sợ ngây người. Sau đó ngay sau đó hai chúng ta liền nghe tới phanh phanh thanh âm, sau đó Triệu Hải Đảo tới giao lộ bên cạnh hướng bên kia xem xét, khi thấy phía trước xe cảnh sát dừng ở bên kia, cách thật xa giống như thấy có người bị đánh chết. Nhưng lúc ấy bởi vì khoảng cách hơi có chút xa, bọn hắn cũng không có thấy rõ, chỉ có điều tiếng súng hẳn là xác thực nghe được. Hai người lúc ấy cũng đoán được cái này hoàng kim có khả năng chính là phía trước bị đánh người chết kia người ném ở khối này. Lúc ấy hai chúng ta cũng không muốn khác, ngược lại không ai nhìn thấy, hai chúng ta trực tiếp liền đem hoàng kim trên đài xe đạp theo đường cũ trở về đi. Nguyên lai hai người kia lúc ấy đem hoàng kim trực tiếp chuyển về Triệu Hải Đảo, thuê lại La Kiến Quốc nhà trong viện. Là một lúc bắt đầu hai chúng ta liền nghị phân chia tang vật đem những này hoàng kim đều cho điểm, nhưng là rất nhanh chúng quanh liền nghe nói có người cướp bóc hoàng kim, chúng ta cũng là nghe người bên cạnh nói, nhưng là hai chúng ta không có cùng bọn hắn đánh lấy mặt. Dựa theo Lý Hải Dương nói tới, hai người vốn là muốn đem hoàng kim trực tiếp chia hết, sau đó rời đi Hải Châu thị tới địa phương khác đi tiêu giao khoái hoạt. Nhưng là cảnh sát bên kia hành động tốc độ rất nhanh, đang đánh chết tên thứ ba người hiểm nghi phạm tội về sau không có phát hiện hoàng kim, vẫn tổ chức cảnh sát đối phụ cận tiến hành điều tra. Mặc dù không có thu đến La Kiến Quốc nhà cái viện này hay là cái thôn này đều không có nói qua đến, nhưng là chung quanh một số người rất nhanh liền biết tin tức này. Một cái áp vận hoàng kim cỗ xe lại bị cướp bóc, còn đánh chết ba người 100 nhiều kg hoàng kim không cánh mà bay, chuyện này rất nhanh liền truyền khắp chung quanh. Triệu Hải Đào nói với ta, đã nhiều người như vậy đều biết chuyện này, hơn nữa cảnh sát khẳng định chằm chằm đến rất căng, nếu như hai người chúng ta trực tiếp đem hoàng kim chia hết, mặc kệ ở đâu bán, chỉ cần người hưu tâm tra một cái đoán chừng đều có thể điều tra ra. Chương 1247, tra ra chân tướng. Chương 1247, tra ra chân tướng. Lý Hải Dương nói tiếp. Cho nên lúc đó Triệu Hải Đào nói là đem hoàng kim trước giấu đi, chúng ta chôn đến trong viện bên cạnh, sau đó chờ thêm cái một năm nửa năm, chúng ta đến lúc đó lại đem hoàng kim lấy ra chia hết, chậm chậm lại tiêu xài.
có thể cho điếu thuốc sao? Tôn Bưu ra hiệu bên cạnh trợ thủ, cho hắn đưa tới thuốc lá. Sau đó thì sao? Hai người các ngươi cũng không có đem hoàng kim chôn trong sân, mà là giấu ở bên ngoài ven đường giếng cạn bên trong. Vì cái gì giấu ở giếng cạn bên trong? Bởi vì xảy ra chuyện dựa theo Lý Hải Dương nói tới, lúc ấy hai người đem hoàng kim trở về sân nhỏ về sau, liền muốn trực tiếp đem hoàng kim mua nổi đến. Nhưng là Triệu Hải Đào nói cái viện này cũng không phải là hắn thuê, hơn nữa thuê chỉ có thời gian một năm, phía sau người ta cái này chủ thuê nhà có trở về hay không đến còn chưa nhất định, nếu như chủ thuê nhà trở về, vậy cái này sự tình liền không dễ làm, người đến lúc đó không có cách nào lại đem hoàng kim lấy ra, cho nên nghĩ vẫn là giấu ở bên ngoài tương đối tốt. Ta nghĩ cũng phải cái dạng này, dù sao cũng là thuê người ta chủ thuê nhà mặc kệ lúc nào trở về, chúng ta không có khả năng tại cuối cùng còn đem nó lấy ra, cho nên chúng ta liền nghĩ giấu ở bên ngoài một cái tương đối bí ẩn địa phương. Kết quả? Người kết quả là tại hai chúng ta chuẩn bị lúc ra cửa tới một người đem hai chúng ta thu thập hoàng kim quá trình tất cả đều cho thấy. Một người. Người thứ ba. Hai người các ngươi còn có đồng bọn. Không phải, chúng ta không có đồng bọn, liền hai chúng ta, người tới. Là Triệu Hải Đảo bằng hữu. Nguyên lai lúc ấy đánh vỡ hai người thu thập hoàng kim cũng không phải là thứ ba cái đồng bọn, mà là Triệu Hải Đảo bằng hữu. Người kia trên thực tế là Triệu Hải Đảo chủ nợ hai người cùng một chỗ tại quán ba làm công, Triệu Hải Đảo từng theo hắn mượn qua 1000 khối tiền, một mực không có còn, đối phương là tìm đến tìm Triệu Hải Đảo đòi tiền tới. Kết quả người này trực tiếp liền tiến trong viện bên cạnh phá vỡ hai chúng ta làm hoàng kim quá trình đồ vật toàn đều thấy được, sau đó hắn trên đường tới, nghe nói bên này xảy ra hoàng kim cướp bóc án, có mấy người nói bị cảnh sát đánh chết, nhưng là hoàng kim không có tìm cảnh sát đang khắp thế giới tìm hoàng kim đâu. Nói tiếp đi. Vâng. Lý Hải Dương tiếp lấy giao phó Triệu Hải Đảo giết người sự thật. Căn cứ Lý Hải Dương nói tới, lúc ấy người này phá vỡ hai người thu thập hoàng kim về sau liền nói ra muốn gia nhập bọn hắn cùng một chỗ điểm hoàng kim. Hắn đang trên đường tới liền biết có người đoạt hoàng kim, sau đó hoàng kim ném đi, hắn biết cái này hoàng kim chính là ta cái kia rất hoàng kim, hắn nói nếu như chúng ta không đem những này hoàng kim phân cho hắn, hắn liền đi báo động, để chúng ta cái gì cũng lấy không được, còn muốn đi ngồi tù. Kỳ thật ta lúc ấy cảm thấy cũng không cái gì, ngược lại bị bắt gặp đi, cho hắn phân điểm liền phân một chút ta, ngược lại vật này đều là nhặt được, nhưng là Triệu Hải Đảo không đồng ý, hắn nói hắn cùng đối phương chỉ mượn qua 1000 khối tiền. Kết quả muốn tới điểm nhiều như vậy hoàng kim, dựa vào cái gì đâu hai người lúc ấy thiếu chút nữa đánh nhau. Về sau ta liền khuyên hai người bọn họ không nên đánh lên, bởi vì cái này chuyện tới thời điểm lại bị cảnh sát cho biết sẽ không tốt, nhường bên cạnh hàng xóm nghe được, nói không chừng người ta cũng liền đi báo cảnh sát, cho nên hai người chậm chậm cũng liền bình ổn lại, cuối cùng nghiên cứu một chút Triệu Hải Đảo cũng đồng ý, ba người chúng ta người đem hoàng kim chia một chút chỉ. Chỉ có điều cái này hoàng kim khẳng định không thể là dựa theo điểm trung bình liền chia 5 phần, ta cùng Triệu Hải Đảo hai người một người 2 phần. Sau đó đối phương cầm 1 phần, đối phương cũng đồng ý 100 nhiều kg hoàng kim cho dù là 1/5, đó cũng là không ít tiền, tiếp lấy chúng ta liền bắt đầu thương lượng đến cùng đi đem hoàng kim giấu đi đến nơi nào. Kết quả Triệu Hải Đào người bạn kia không đồng ý đem hoàng kim giấu đi, hắn ý tứ nói là trực tiếp chúng ta rời đi Hải Châu thị tới địa phương khác đi đem hoàng kim trực tiếp bán đi, trực tiếp lấy tiền không tốt sao? Nhất định phải giấu đi tới làm gì? Dựa theo Triệu Hải Đào bằng hữu có ý tứ là trực tiếp đem hoàng kim hòa tan, sau đó đến lúc đó chuyển tay. Một bán ai cũng không biết thần không biết quỷ không hay, cảnh sát cũng khẳng định tìm không thấy bọn hắn. Nhưng là Triệu Hải Đào không đồng ý, hắn cảm thấy cảnh sát không phải đồ đần, nếu như bọn hắn có số lớn hoàng kim bán ra lời nói, vậy nhất định sẽ có cảnh sát để mắt tới bọn hắn. Kỳ thật Triệu Hải Đào nói rất đúng, nếu như ngươi chỉ bán 1 khắc 2 gram thậm chí 3 năm khắc 10 đến chỉ vàng lời nói, đoán chừng không ai tìm ngươi phiền thoái, nhưng là nếu như ngươi bán 1 kg 2 kg thậm chí nhiều hơn lời nói, cảnh sát kia khẳng định sẽ chú ý tới ngươi. Có người nói có thể đi nhiều cái khác biệt hoàng kim thu mua, điểm từng điểm bán đi, điểm này cũng là có thể thực hiện. Nhưng là làm hoàng kim thu mua cũng liền nhiều như vậy địa phương, người nơi này bán 10 khắc cái chỗ kia bán 10 khắc 1 kg gệm hoàng kim, ngươi muốn tìm 100 nhiều cái địa phương, làm sao có thể chứ? Hơn nữa những người này cũng đều là cảnh sát chú ý trọng điểm đối tượng, gần nhất Hải Châu thị đã xảy ra như thế lớn một cái hoàng kim cướp bóc án, tất cả thu mua hoàng kim địa phương khẳng định đều là cảnh sát trọng điểm điều tra, nếu có người thường xuyên tới đầu cơ trục lợi hoàng kim lời nói, khẳng định như vậy sẽ bị cảnh sát điều tra. Hơn nữa người ta thu hoàng kim cũng không đốc, ngươi nhiều lần như vậy đi mua bán hoàng kim, giữa bọn hắn luôn có người là nhận biết, cho dù tìm rất nhiều nhà, cho dù đi nhiều cái thành thị, nhưng là chỉ cần có một nhà hoài nghi ngươi, báo cảnh sát, vậy ngươi liền xong rồi. Cho nên Triệu Hải Đào có ý tứ là chờ một chút qua cái 1-2 năm đem trận này danh tiếng đi qua, sau đó lại trở về, chúng ta đem vàng vàng kim xuất ra đi một phần, đến lúc đó danh tiếng thoáng qua một cái, chúng ta 1 năm thiếu bán một chút, kia trên cơ bản cũng không có vấn đề quá lớn. Thế nhưng là Triệu Hải Đào người bạn kia vẫn là không đồng ý, hắn nói muốn giấu hai người các ngươi giấu hắn cầm lấy 1/5 hoàng kim rời đi trước. Kết quả, Triệu Hải Đào lúc ấy quýnh lên mắt, hai người liền trong phòng đánh lên. Lý Hải Dương lại muốn một điếu thuốc nói tiếp, ta lúc ấy cũng rất không quen nhìn hắn người bạn kia, đều nói gần nhất danh tiếng gấp nhường hắn giấu một dấu, hắn nhất định phải không làm, nếu như hắn đi ra ngoài bị bắt, chúng ta ngược lại không lo lắng, cùng chúng ta cũng không có quan hệ gì, thế nhưng là nhất định sẽ đem chúng ta khai ra, cho nên hai người bọn họ đánh nhau thời điểm ta cũng không nói thêm, Triệu Hải Đào nhân cao mã đại hắn khẳng định đánh không lại Triệu Hải Đào. Quả là thế. Triệu Hải Đào người bạn này không chỉ có không có đánh qua Triệu Hải Đào, ngược lại bị Triệu Hải Đào cho bóp chết. Ta lúc ấy cũng chưa kịp phản ứng, hắn nằm tại cái kia giường sừng bên trong, ta cho là hắn liền nghĩ thông suốt không muốn núp đích, kết quả bỏ lên trên về sau cũng không động đậy, ta đi lột một chút cũng không động đậy, lại xem xét người đều không có khí nhi.
Triệu Hải Đào lúc ấy cũng giật nảy mình, hắn chỉ là đem đối phương bấm một cái, không nghĩ tới liền đem đối phương cho bóp chết, đi tới nhìn một chút người xác thực chết. Sau đó thì sao? Sau đó các ngươi đem người làm đi đâu rồi? Còn có người này đến cùng tên gọi là gì? Gọi Lý Bảo Phong, thi thể liền bị chúng ta chôn ở cái kia giếng cạn phía dưới. Chương 1248, giếng cạn bên trong thi thể. Chương 1248, giếng cạn bên trong thi thể. Tôn Bưu tuyệt đối không ngờ rằng, cái này cùng một chỗ hoàng kim cướp án phía sau lại còn ẩn giấu đi một quả cán mạng. Chắc không được hai người tại đem hoàng kim giấu sau khi thức dậy, Mai Danh nhận tích rời đi Hải Châu thị. Cảnh sát đang phán đoán cái này cùng một chỗ hoàng kim cướp án thời điểm phán đoán Triệu Hải Đào năm đó vì cái gì rời đi Hải Châu thị thời điểm vốn là nghi hoặc trùng điệp. Nếu như Triệu Hải Đào cùng năm đó hoàng kim kết án có quan hệ, như vậy dựa theo bình thường suy tư của người đến phân tích phán đoán đối phương cầm lấy hoàng kim trực tiếp rời đi tới một cái rời xa Hải Châu thị địa phương, chậm chậm từng điểm đem hoàng kim xử lý sạch là có khả năng nhất. Năm đó hoàng kim cướp án mặc dù không có tìm tới hoàng kim, nhưng là cảnh sát trên thực tế chỉ là tại nội bộ làm thông báo, chỉ cần có đại lượng hoàng kim xuất thủ, như vậy nhất định sẽ tiến hành điều tra, nhưng lúc ấy nếu như Triệu Hải Đào chỉ là từng điểm nhóm nhỏ lựa bán ra hoàng kim lời nói, đem thời gian chiến tuyến kéo dài, kỳ thật vẫn là có khả năng giấu giếm lên. Nhưng là đối phương không có, ngược lại là làm một cái thân phận giả chứng, sau đó đem số điện thoại của mình cũng cho gạch bỏ, tất cả người quen biết cũng không tiếp tục liên hệ, trực tiếp rời đi Hải Châu thị cuộc sống ẩn tính Mai Danh 2-3 năm. Cảnh sát lúc ấy lớn nhất một cái tình huống phán đoán chính là Triệu Hải Đào phạm vào án mạng hay là cái khác trọng yếu hình sự vụ án. Nhưng là đang điều tra Triệu Hải Đào có liên quan hệ người thời điểm, cũng không có phát hiện có nhân viên mất tích tình huống. Cái này Lý Bảo Phong cũng không có si điều tra ra. Trên thực tế điều này nói rõ cảnh sát công tác vẫn có một ít lỗ thủng, nếu như Triệu Hải Đào lúc ấy tất cả nhận biết cùng có tiếp xúc nhân viên tất cả đều si tra một lần, như vậy cái này Lý Bảo Phong không có khả năng bị lỡ mất. Nhưng là kể từ đó lời nói đã nói lên một cái tình huống, Triệu Hải Đào cùng Lý Hải Dương hai cái người sở dĩ làm cái thân phận giả, sau đó gạch bỏ số điện thoại cùng bên này tất cả mọi người cắt ra liên hệ, xác thực không chỉ là hoàng kim duyên cớ, còn cùng hình sự vụ án có quan hệ. Cụ thể nói một chút, lúc ấy tình huống như thế nào? Tôn Bưu hỏi. Ngược lại lúc ấy hai người bọn họ chính là đánh nhau, ta kỳ thật muốn khuyên nhủ ra tới, nhưng là ta nghĩ đến cũng không có việc gì, lại nói, không phải liền là 1000 khối tiền sao? Chúng ta phòng ngủ nhiều như vậy hoàng kim ở đằng kia khối còn kém hắn 1000 khối tiền, chỉ có điều để chúng ta có chút buồn nôn chính là hắn muốn điểm chúng ta hoàng kim, ngược lại chuyện này còn chưa tính. Lý Bảo Phong là tình huống như thế nào, ngươi cũng quen biết sao? Lý Hải Dương lắc đầu, ta xem như biết hắn, nhưng là cùng hắn chưa quen thuộc, cũng không từng có cái gì kết giao. Cái này Lý Bảo Phong cùng Triệu Hải Đào hai người nguyên lai tại một cái cờ tờ vờ bên trong nhìn chẳng tử, vào lúc đó nhận biết. Lý Bảo Phong tựa như là cô nhi trong nhà cũng không có cái gì người, nhưng là cụ thể tình huống như thế nào, ta không phải đặc biệt tin tưởng, Triệu Hải Đào hiểu khá rõ. Nói một chút chuyện sau đó, các ngươi sát nhân chi sau, chôn sát chuyện. Ô, là như vậy. Lúc ấy hai người phát hiện Lý Bảo Phong lại bị Triệu Hải Đào cho bóc chết, hai người đều cực độ chấn kinh cùng sợ hãi. Ta lúc ấy cực sợ, chúng ta mặc dù nói làm qua tay chân nhìn qua chẳng tử, nhưng là thật. Chưa từng giết người đâu, ta lúc ấy liền nghĩ đến nhường Triệu Hải Đào có phải hay không đi tự thú đi, như vậy hắn cũng coi là ngộ sát. Ta nghe nói qua là giết người lời không thể phán tử hình, tối đa cũng chính là cái ở tù trung thân, ta nghĩ đến buổi sáng Triệu Hải Đào đi báo động, nhưng là hắn không đi. Dựa theo Lý Hải Dương bàn giao, lúc ấy hai người vô cùng sợ hai Triệu Hải Đào giết người xong về sau cả người đều mở bức, Lý Hải Dương có ý tứ là nhường hắn đi báo động. Nhưng là Triệu Hải Đào khẳng định là không đi, còn hỏi nếu như hắn đi báo động lời nói, những này hoàng kim làm sao bây giờ? Hơn nữa Triệu Hải Đào còn uy hiếp Lý Hải Dương nói cái này Lý Bảo Phong chết, mặc dù là Triệu Hải Dương hạ thủ, nhưng là hắn cũng có trách nhiệm. Triệu Hải Đào lúc ấy nói với ta, mặc dù nói là hắn bóp chết Lý Bảo Phong, nhưng là ta cũng ở tại chỗ, đến lúc đó nếu như cảnh sát thật đem hai người bọn họ bắt lại, Triệu Hải Đào liền nói là hai chúng ta cùng một chỗ giết chết hắn, ngược lại Lý Bảo Phong đã chết, cảnh sát không có khả năng quan tin ta một người. Ta lúc ấy cũng rất sợ hãi, không có chủ ý, Triệu Hải Đào nói hai chúng ta ra ngoài tránh một đoạn thời gian, đem cái này kim trước đặt vào bên này, sau đó đem thi thể xử lý sạch. Hơn nữa hắn nói ngược lại Lý Bảo Phong cũng là cô nhi, chính là chết mất tích cũng không người tìm hắn. Dựa theo Lý Hải Dương nói tới, hai người về sau thương lượng một phen về sau, liền quyết định đem Lý Bảo Phong thi thể chôn ở cửa thôn bên ngoài cái kia kho trong giếng bên cạnh, sau đó đem hoàng kim cũng đặt vào cái kia bên trong, qua cái 3 năm về sau hai người bọn họ lại đồng thời trở về đem hoàng kim lấy đi. Hắn cùng ta ước định cẩn thận, đợi 3 năm về sau Hải Châu thị bên này liên quan tới cái kia hoàng kim cướp bóc án, không có phong thanh gì thời điểm, hai chúng ta trở lại, đến lúc đó Lý Bảo Phong vụ án này đoán chừng cũng không người quản, đến lúc đó đem hoàng kim lấy ra. Sau đó hai chúng ta cao chạy xa bay rời đi Hải Châu thị, đời này đều sẽ không có người biết chuyện này. Lý Hải Dương bên này thẩm vấn kéo dài đại khái hơn 3 giờ thời gian, đem toàn bộ bọn hắn giết người cùng dấu hoàng kim quá trình toàn bộ đều lời nhắn nhủ rõ rõ ràng ràng. Tôn Nưu bên này tại kết thúc xong thẩm vấn về sau, lập tức hướng Lục Xuyên bên này làm một cái báo cáo chi tiết. Lục Xuyên đã giám định đến trưa vân tay, ban đêm khi đó cũng không đi, hắn một mực tại chờ bên này thẩm vấn kết quả. Lý Hải Dương bên này thẩm vấn vẫn là trước kết thúc, liên quan tới Triệu Hải Đảo bên kia thẩm vấn Trần Giang bên này còn tại đợi bảo. Trên thực tế Triệu Hải Đào bên kia khi nhìn đến chính mình vân tay giám định báo cáo về sau, trong lòng liền đã hờ mất. Hoàng Kim hắn khẳng định là cầm không lên, bởi vì cảnh sát như là đã tại túi sách ra rắn nâng lên lấy hắn vân tay, tại Hoàng Kim bên trên cũng rút ra tới hắn vân tay, vậy đã nói rõ Hoàng Kim đã rơi vào cảnh sát trong tay. Nhưng là Triệu Hải Đào còn ôm một tia hy vọng, bởi vì cảnh sát không cùng hắn nhắc lên có quan hệ Lý Bảo Phong thi thể chuyện. Cho nên lúc đó hắn giết chết Lý Bảo Phong sự tình đến cùng có hay không bạo lộ ra, đây là Triệu Hải Đảo quan tâm nhất. Dù sao cho dù là Hoàng Kim bị phát hiện, nhiều lắm là hắn chính là lấy không được Hoàng Kim mà thôi, ẩn giấu Hoàng Kim trên thực tế cũng không có bao nhiêu tội. Một nhóm kia Hoàng Kim dù sao cũng là giặc cướp ném tới bên cạnh đường trong khe, hắn cùng Lý Hải Dương đem Hoàng Kim giấu đi. Sai lầm mặc dù lớn, nhưng là nhiều lắm là cũng chính là một cái trộm cướp. Tối thiểu không phải cướp bóc, không phải giết người. Hiện tại Triệu Hải Đào lo lắng nhất chính là Lý Hải Dương có thể hay không đem chuyện này vạch trần đi ra. Bởi vì Trần Giang đã nói với hắn, Lý Hải Dương bây giờ đang ở sát vách cùng hắn cùng một chỗ tiếp nhận thẩm vấn. Hẳn là sẽ không. Người mặc dù là Triệu Hải Đào giết, nhưng là Lý Hải Dương lúc ấy cũng ở tại chỗ, hắn cũng không có ngăn cản chính mình còn giúp lấy chính mình đem thi thể cùng một chỗ giấu đi. Hai người có thể nói là cộng đồng ân ái, nếu như đối phương bàn giao đi ra, như vậy hắn cũng chạy không được. Càng nghĩ, đây là Triệu Hải Đào cuối cùng cho mình rót thuốc mê. Chương 1249, không thành thật Triệu Hải Đào. Chương 1249, không thành thật Triệu Hải Đào giết người. Lục Xuyên nghe xong Tôn Bưu tình huống báo cáo về sau hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới hai người vậy mà thật cùng một chỗ hình sự vụ án nhắc lên quan hệ. Hơn nữa còn là giết người. Tôn Bưu gật gật đầu, đúng là giết người tại Hải Dương đã giao phó, mà lại nói thi thể liền chôn ở chúng ta phát hiện Hoàng Kim cái kia kho. Trong giếng bên cạnh hai người chôn ở bên trong, chúng ta lấy Hoàng Kim thời điểm không có phát hiện. Hơn nữa lấy Hoàng Kim cái kia động, bởi đó cho nên là tại giếng cạn phía dưới ngang phương hướng cũng là bởi vì bọn hắn chôn thi thể thời điểm đem cái kia thổ móc ra trên chôn, cho nên mới có như vậy một cái hố đi ra. Mặt khác chính là trên thực tế chúng ta giai đoạn trước điều tra phương hướng là không có sai, nhằm vào Triệu Hải Đảo tất cả người liên hệ điều tra năm đó có hay không mất tích có hay không đột nhiên tử vong, chỉ bất quá chúng ta lúc ấy không có nắm giữ tới Lý Bảo Phong tình huống này. Mấu chốt là Lý Bảo Phong cùng Lý Hải Dương giống như không phải đặc biệt quen thuộc, trên thực tế cùng Triệu Hải Đảo tình huống bên này cũng không phải đặc biệt thân cận, liên hệ cũng không phải là đặc biệt nhiều, rất nhiều năm trước nói hai người kia tại một cái nhà máy, làm qua tay chân từng có như vậy mấy lần liên hệ. Còn nữa nói cái này, Lý Bảo Phong bản thân vẫn là cô nhi, cũng không có cái gì thân cận người liên hệ, hắn mất tích bị giết về sau căn bản cũng không có người quan tâm, tự nhiên cũng sẽ không có người báo động. Lục Xuyên gật gật đầu, có chút buông lỏng dựa vào ghế. Trong khoảng thời gian này, tinh thần một mực căng cứng. Mã Diễm Bình bản án làm đem thời gian gần một tháng, mới rốt cục đem manh mối tìm tới, khóa chặt người hiểm nghi phạm tội về sau lại phát hiện cái khác vụ án một chút manh mối. Đem Triệu Hải Đào cùng Hoàng Kim giới án liên hệ ở cùng nhau, không nghĩ tới tại điều tra và giải quyết trong quá trình lại phát hiện cùng một chỗ năm đó ẩn giấu đi án mạng. Cũng may hiện tại cũng có một ngón tay hướng tính manh mối, có rất tốt chứng cứ liên mấy cái bản án có thể nói có thể ở tương đối trong thời gian ngắn toàn bộ kết thúc. Mà đối với Tôn Bưu nói tới, lúc ấy điều tra có quan hệ Triệu Hải Đào người bên cạnh một chút tình huống cái phương hướng này, không có lấy được hiệu quả dự chủ, đây cũng là bình thường. Phá án chính là cái này bộ dáng. Sơ kỳ thời điểm căn cứ khác biệt manh mối, căn cứ khác biệt thảo luận kết quả sẽ có một số khác biệt trọng điểm phương hướng đi nghiên cứu phán đoán. Cũng không phải là nói tất cả phá án phương hướng hoặc hay là trọng điểm truy tra phương hướng cùng nhân vật hiểm nghi đều có thể thúc đẩy vụ án phá án và bắt giam. Nhưng có phải thế không nói phá án và bắt giam một cái vụ án cũng chỉ có một phương hướng là đúng, những phương hướng khác đều là sai. Nhưng có lúc bởi vì một chút bên ngoài nhân tố ảnh hưởng, bởi vì điều tra xâm nhập không thâm nhập quan hệ, có khả năng sẽ là một ít điều tra phương hướng hay là manh mối trong tự nhiên đoạn, lúc này cái phương hướng này khả năng liền đẩy vào không nổi nữa. Nhưng là cái này đẩy vào không đi xuống là cố ý nhân tố, mà không phải nói tuyệt đối nhân tố. Lao Trần bên kia thế nào? Lục Xuyên hỏi. Tôn Bưu lắc đầu, ta tới thời điểm trong sảnh vẫn còn tiếp tục đây, cái kia Triệu Hải Đảo không tốt lắm đột phá, gia hỏa này là con bị chết mạnh miệng không giống Lý Hải Dương bên này, Lý Hải Dương còn muốn hơi hơi thành thật một chút, hơn nữa Lý Hải Dương có một cái tình huống rất trọng yếu, chính là lúc ấy giết chết Lý Bảo Phong người là Triệu Hải Đảo. Lý Hải Dương thẩm vấn đột phá trên thực tế là đối phương có một loại mong muốn lập công, mong muốn tố giác vạch trần, từ đó giảm bớt chính mình tội ác như thế một cái tâm lý trạng thái ở bên trong. Hắn tham dự Hoàng Kim trộm cắp cùng ẩn dấu, nhưng là cũng không có thực tế tính tham dự vào Lý Bảo Phong bị giết ở trong. Cuối cùng, Lý Bảo Phong là Triệu Hải Đào giết chết, hắn chỉ là hỗ trợ đem thi thể giấu đi mà thôi. Tăng thêm lần này hắn tố giác có công, vạch trần Triệu Hải Đào giết người sự thật, còn có lập công biểu hiện. Đây chính là vì cái gì Lý Hải Dương nhanh như vậy liền bàn giao toàn bộ phạm tội quá trình cùng tương quan sự thật một nguyên nhân trọng yếu. Kéo kẹt. Hai người ngay tại bên này trò chuyện, cửa mở ra, đúng lúc là Trần Giang tới. Lao Trần, người bên kia thẩm vấn xong rồi. Trần Giang gật gật đầu. Cái này Triệu Hải Đào quả thực chính là tờ mờ giờ kẻ ra đời, ta thao, bớt đi hắn thời gian dài như vậy, sửng sốt một câu cũng không khai báo, hôm nay nếu không phải đem cái kia vân tay giám định phân tích báo cáo đập tới trước mặt hắn, hắn vẫn là không thừa nhận là hắn đem Hoàng Kim giấu đi chuyện này. Thẩm vấn cái này Triệu Hải Đào đem Trần Giang sát thực tra tấn quá sức, đối phương là kẻ già đời dầu dội không tiến, mặc kệ nói cái gì chính là một câu chính các ngươi cha, ta cái gì cũng không biết. Bất quá bây giờ tốt, có Lục Xuyên bọn hắn bên này vân tay giám định phân tích báo cáo, Triệu Hải Đào bên này liền đem tương quan tình huống tất cả đều bàn giao. Người bên kia thẩm vấn cái kia Lý Hải Dương có phải hay không cũng bàn giao. Hai người bọn họ là tại ven đường phát hiện cái kia Hoàng Kim, sau đó trực tiếp liền đem Hoàng Kim trở về đi. Trần Giang đại khái nói một lần Triệu Hải Đảo bên này lời nhắn nhủ hai người vận chuyển Hoàng Kim, sau đó tới cuối cùng chôn giấu Hoàng Kim một cái toàn bộ quá trình. Có phải hay không hai người sợ cái này Hoàng Kim xuất thủ bị cảnh sát phát giác, cho nên hai người bọn họ liền quyết định rời đi trước một đoạn thời gian, đợi phong thanh trôi qua về sau trở lại đem Hoàng Kim lấy ra từng điểm bán đi. Lúc đầu hai người kia ước định sang năm thời điểm đồng thời trở về, kết quả năm nay liền bị chúng ta bắt lại. Triệu Hải Đào lời nhắn nhủ toàn bộ quá trình cùng Lý Hải Dương bên kia lời nhắn nhủ quá trình không sai biệt lắm, chỉ là ở giữa ẩn giấu đi Lý Bảo Phong đến hai người xảy ra xung đột, sau đó lại đem đối phương giết chết, như thế một sự thật. Thế nào, hai người nói có thể hay không đối đầu? Trần Giang uống một chén nước, nhìn về phía Tôn Ưu. Đây chính là hai bên cùng một chỗ thẩm vấn chỗ tốt. Có ấn chứng với nhau, hai người bên này bình thường đều sẽ không nói dối, không có vấn đề quá lớn lời nói, vụ án này trên cơ bản cũng chính là kết. Kết quả Trần Giang liền thấy Tôn Tiêu lắc đầu. Ta mẹ nó. Trần Giang sững sờ, không thể nào, cái này Triệu Hải Đảo lúc này còn không nói nói thật. Trần Giang phản ứng đầu tiên chính là Triệu Hải Đảo lại lừa hắn, trong quá trình không có nói thật. Cũng là không thể nói cái này Triệu Hải Đảo chưa hề nói nói thật, chỉ bất quá hắn ẩn giấu đi một bộ phận mà thôi. Tôn Bưu lắc đầu, lại gật gật đầu. Vừa mới ngươi nói hai người tại ven đường nhặt được hoàng kim về sau mãi cho đến chôn giấu hoàng kim cùng lẫn nhau ước định lúc nào tới lấy hoàng kim, chờ một chút, những chi tiết này đều không có vấn đề gì, toàn đều là thật, nhưng là Triệu Hải Đảo ẩn giấu đi hắn giết người sự thật. Trần Giang, giết người? Thế nào cùng giết người dính líu quan hệ? Bất quá, nếu quả như thật là giết người lời nói, có một chuyện Trần Giang liền nghĩ thông suốt. Triệu Hải Đào giết người, chắc không được hai người kia ẩn tính xếp hạng rời đi Hải Châu thị làm. Chứng minh nhân dân giả điện thoại, dãy số đều gạch bỏ, cùng người nhà đều không liên hệ, nguyên lai không chỉ là hoàng kim cướp bóc án ở bên trong a. Nói chuyện tới giết người, Trần Giang điểm thứ nhất liền nghĩ đến cái này logic bên trên có chút không thông địa phương. Nói một chút, tình huống gì? Tôn Bưu tiếp lấy đem đại khái tình huống nói một lần. Lục Xuyên chỉ thị, Triệu Hải Đào bên kia thẩm vấn còn phải tiếp tục, sau đó sáng mai chúng ta trực tiếp mang hai người tới hiện trường đi xác nhận. Giếng cạn bên trong nếu như quả thật có thể phát hiện thi thể lời nói, như vậy vụ án này cũng coi như là ngồi vững. Vâng. Chương 1250, Hoàng Kim cướp bóc cùng hai vụ án mạng kết thúc. Chương 1250, Hoàng Kim cướp bóc cùng hai vụ án mạng kết thúc. Sáng sớm hôm sau, toàn bộ năm mới lớn bên này lại bắt đầu bận rộn. Đêm qua liên quan tới Lý Hải Dương thẩm vấn có đột phá tính tiến triển. Đối phương đang tra hỏi trong quá trình xác nhận Lý Sóng Biển 2 năm trước cùng hắn chôn giấu hoàng kim trước đó giết người. Đồng thời hai người đem đối phương thi thể chôn ở cảnh sát phát hiện hoàng kim trước kia giếng cạn bên trong. Được đến manh mối này về sau, Trần Giang bên kia đối Triệu Hải Đào lần nữa tiến hành thẩm vấn. Nhưng là thẩm vấn kết quả cũng không phải là đặc biệt tốt, Triệu Hải Đào khi biết mình bị Lý Hải Dương tố giác báo cáo về sau không nói một lời, cái gì cũng không nói. Đối phương đã không có thừa nhận chính mình cùng Lý Hải Dương hai người kết phường trộn hoàng kim cướp bóc án cái đám kia vàng, cũng không thừa nhận mình giết người. Đêm qua Trần Giang bên này thẩm vấn, đối phương một mực duy trì liên tục tới sau nửa đêm hơn 4 giờ sáng, nhưng là vẫn không có cái gì tiến triển, cũng chỉ có thể gác lại thẩm vấn. Ngày thứ nhì sáng sớm tất cả mọi người trang phục chính thức tập hợp, hiện tại cần mang theo Lý Hải Dương cùng Triệu Hải Đào hai người tới hiện trường. Mặc dù Triệu Hải Đào cũng không có thừa nhận tương quan tội ác, nhưng là từ Lý Hải Dương bên kia chính sách cùng hiện tại cảnh sát nắm giữ manh mối đến xem chạy không được. Đầu tiên hoàng kim cướp bóc án hai người cầm hoàng kim tuyệt đối là phạm tội sự thật, hoàng kim đồ trang sức bên trên còn có túi sách da rắn bên trên đều rút ra tới hai người vân tay, trước mắt đều đã so sánh thành công. Bất luận hai người giao phó không bàn giao, liên quan tới trộm cắp hoàng kim chuyện này đã là ván đã đóng thuyền. Huống chi bây giờ còn có Lý Hải Dương lời chứng, kể từ đó lời nói, hoàng kim chuyện này xem như đã hoàn toàn kết thúc, hai người tại nhấc lên công tố trong quá trình muốn đối án này tiến hành phụ trách. Nhưng là liên quan tới án giết người chuyện này, Triệu Hải Đào bên này một mực không hé miệng, một mực không thừa nhận, cái này có một ít khó làm. Mặc dù Lý Hải Dương đã tố giác lên án đối phương, nhưng là tình huống thực tế là dạng gì chỉ có hai người kia mới rõ ràng, cảnh sát bên này cũng không thể nghe thấy Lý Hải Dương lời nói của một bên. 7-8 chiếc xe cảnh sát mang theo Lý Hải Dương, Triệu Hải Đào, còn có một số nhân viên cảnh sát lần nữa đi tới giếng cạn bên này. Chúng ta là đào mở bên trong thổ cho hắn chôn, có chừng sâu hơn 1 mét ta, hẳn là có thể móc ra, các ngươi trực tiếp xuống dưới liền có thể tìm được. Lý Hải Dương hiện tại đã đứng ở bên cạnh giếng, chỉ vào bên trong nói lúc ấy bọn hắn đào chiều sâu. Thời gian 2 năm chôn giấu thi thể chiều sâu đại khái tại sâu hơn 1 mét, chắc không được cảnh sát tại tìm kiếm hoàng kim thời điểm cũng không có phát hiện có thi thể vết tích. Húng chi giếng cạn bên trong có một ít cỏ dại bao trùm, cho nên cảnh sát đang tìm kiếm hoàng kim thời điểm cũng không có chú ý tới giếng cạn bên trong trên mặt đất có cái gì dị thường. Hiện tại có mục đích xuống dưới tìm kiếm liền phải đơn giản nhiều, ba cái cảnh sát hình sự xuống đến cực hình bên trong mang lên gõ bản thảo chờ công cụ bắt đầu đào móc. Giếng cạn bên cạnh Lý Hải Dương cùng Triệu Hải Đào hai người cũng không có chạm mặt. Cảnh sát là phân biệt mang theo bọn hắn xuống tới xác nhận, Lý Hải Dương bên này cùng Triệu Hải Đào hai người một cái phối hợp một cái không phối hợp, mà khác phòng ngừa hai người gặp mặt là vì phòng ngừa bọn hắn có ánh mắt gì giao lưu hay là cái khác một chút khai thông. Dưới tình huống bình thường như loại này vụ án thẩm phán, nếu như không phải nhóm người gây án lời nói, cũng sẽ ở thẩm vấn giai đoạn điểm. Chớ vào đi giam giữ cùng thẩm vấn ở giữa hai người là không thể nào gặp mặt. Duy nhất có khả năng lúc gặp mặt chính là ở trên tòa án thời điểm, tại tuyên bố thời điểm, hai người có khả năng chạm mặt. Hơn nữa giống loại tình huống này, nói chung bị tù lời nói cũng sẽ không tại cùng một chỗ trong giam. Đương nhiên nếu như Lý Hải Dương nói là sự thật, Triệu Hải Đào sát thực tự tay giết chết. Đối phương đoán chừng liên phục hình cơ hội khả năng cũng không có. Triệu Hải Đào mang theo khăn trùm đầu một mực tại trong xe cảnh sát ngồi, cách Hải Dương bên này đứng tại bên cạnh giếng chỉ huy bên trong cảnh sát đào móc. Chỉ chốc lát sau liền có phát hiện. Lục cục. Có cái gì? Tạ ơn, phía dưới đào hố tình cảnh rất nhanh liền đào được, đại khái chừng 1 mét chiều sâu, vừa gõ xuống dưới lại đụng phải quần áo. Về sau, phía dưới công binh cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu đào móc, tránh cho hư hao thi thể. Toàn bộ quá trình đại khái kéo dài thời gian 1 tiếng. Mới đem toàn bộ thi thể toàn bộ tương đối hoàn chỉnh lấy ra ngoài. Thời gian 2 năm đi qua thi thể cũng sớm đã bạch quân hóa, huyết nục toàn bộ đều đã mục nát, nhưng là trên thi thể quần áo còn có một số lưu lại. Bởi vì Lý Bảo Phong là cô nhi, cho nên không có cách nào đi thông qua DNA giám định đến xác định hài cốt thân phận, nhưng là hai người lúc ấy tại xử lý thi thể thời điểm, đem Lý Bảo Phong điện thoại còn có thẻ căn cước các thứ toàn bộ đều cùng một chỗ chôn xuống tới, cảnh sát bên này rất nhanh cũng đều đem tương quan đồ vật khai quật ra. Hài cốt, quần áo, thẻ căn cước, điện thoại, túi tiền chờ một chút vật phẩm lần lượt từ giếng cạn bên trong chờ đi lên. Lý Bảo Phong, Vương Triệu Khải đại khái kiểm tra một chút, đi đến Lục Xuyên bên này. Lục cục đã định án, nhường Lý Hải Dương tới trước trên xe đi đem Triệu Hải Đào mang tới, ngươi thấy được không được? Lục Xuyên gật gật đầu. Mang tới A Ân đêm qua thẩm vấn thời điểm, Triệu Hải Dương đối với mình giết chết Lý Bảo Phong chuyện cái gì cũng không nói cự, không bàn giao, thái độ rất là cứng ngạnh, cho nên Vương Triệu Khải ý kiến là đem Triệu Hải Đào mang tới, một mặt là nhìn một chút thi thể, đại biểu cho cảnh sát đã hoàn toàn nắm giữ hắn phạm tội tình huống. Một phương diện khác chính là muốn tại khối này diễn công kích một chút tâm lý đối phương phòng tuyến, làm cho đối phương có thể mau chóng bàn giao phạm tội sự thật. Quả nhiên, Triệu Hải Đào mình đã sửa mặt xe, là hai tên cảnh sát hình sự kéo lấy đối phương từ xe cảnh sát bên kia đi vào. Giếng cạn bên cạnh, lấy xuống khăn trùm đầu Triệu Hải Đào sắc mặt tái nhợt. Nhìn xem giếng cạn bên cạnh hải cốt, còn có một cặp Lý Bảo Phong cá nhân vật phẩm, Triệu Hải Đào nói chuyện đều run rẩy. Ta kỳ thật không phải cố ý, ta ngày đó không phải cố ý muốn giết hắn đối mặt Lý Bảo Phong hải cốt, Triệu Hải Đào rốt cục vẫn là không kiên trì nổi. Hắn đột nhiên khóc giống lên. Các ngươi nhất định phải tin tưởng ta lúc ấy thật không phải là muốn cố ý giết hắn, hắn muốn cùng chúng ta điểm hoàng kim, chúng ta cũng đồng ý hắn 1/5, ta cùng Lý Hải Dương một người cầm 2/5, vậy cũng xem như không ít tiền, kết quả gia hỏa này không đồng ý, không phải muốn cùng chúng ta chia đều. Các ngươi nói ta cùng Lý Hải Dương hai người nhặt được hoàng kim, dựa vào cái gì muốn cùng hắn chia đều? Cho hắn điểm cũng không tệ rồi, hai chúng ta lúc ấy liền đánh nhau, ai nghĩ đến hắn như vậy không khiên bóp nhà, không đầy một lát hắn thế mà liền chết. Lời này có thể là thật. Triệu Hải Đào giết chết Lý Bảo Phong toàn bộ quá trình, Lý Hải Dương đã làm vô cùng kỹ càng bàn giao. Tại Lý Bảo Phong đưa ra phản đối phân phối hoàng kim ý kiến sau, hai người liền quay đánh ở cùng nhau, lúc ấy Lý Hải Dương cũng không có nhúng tay. Bởi vì lúc ấy Lý Hải Dương cũng đối Lý Bảo Phong rất không hài lòng, đối phương là tạm thời nhúng tay vào, thứ gì đều không có làm, liền phải phân đi 1/5 hoàng kim, đây đã là hai người lằn danh. Lúc ấy Lý Hải Dương cũng là nghĩ lấy nhường Triệu Hải Đào giáo huấn một chút đối phương, nhưng người nào nghĩ đến hai người tại trên giường xoay đánh nửa ngày, Lý Bảo Phong lại bị bóp chết. Chương 1251, báo cáo thượng cấp. Chương 1251, báo cáo thượng cấp. Đương nhiên đến mức lúc ấy Triệu Hải Đào là ngộ sát vẫn là cố ý giết người, hiện tại đã không tốt thông qua hai người chung nhận thức đi song toàn làm ra một cái phán đoán chuẩn xác. Mà lại nói lời nói thật, nếu như Triệu Hải Đào lúc ấy đúng là cố sự giết người, hai người tại giết người xong về sau lập tức từ thủ báo động, giải thích rõ tình huống còn tốt một chút. Nhưng là hai người lúc ấy cũng không có báo động, bọn hắn đem thi thể giấu đi, hơn nữa đem hoàng kim cũng giấu đi. Hai người nguyên bản thương nghị chính là đem hoàng kim giấu sau khi thức dậy, qua một đoạn thời gian gió êm sóng lặng trở lại đem hoàng kim chia hết, sau đó rời xa Hải Châu thị. Nhưng là hiện tại người chết vấn đề liền không giống như vậy, hai người kế hoạch lúc đầu liền không thông. Đây cũng là vì cái gì hai người muốn rời khỏi Hải Châu thị, đồng thời làm một cái thân phận giả chứng, còn đem nguyên là đã dùng qua số điện thoại gạch bỏ cùng tất cả thân nhân bằng hữu đoạn tuyệt liên hệ nguyên nhân chủ yếu nhất. Bởi vì người chết, bọn hắn tránh đi ra ý nghĩ không chỉ là vì hoàng kim, còn vì Lý Bảo Phong bị giết chuyện này. Đương nhiên đến tiếp sau hai người phán quyết thế nào phán, phải chăng có thể chấp hành tử hình hay là cái khác bị tù phương thức, vậy thì cái nhìn biện. Phía trước bên này cảnh sát thu thập xong tương quan chứng cứ, bảo đảm toàn bộ vụ án chứng cứ. Liên là hoàn chỉnh vụ án này tại cảnh sát bên này liền xem như kết. Lục Xuyên bên này đại khái giao phó một chút tình huống về sau liền quay trở về khu công nghệ cao cục công an bên kia. Mã Diễm Bình tử vong vụ án vậy mà lên, ra như thế hai cái bản án, Lục Xuyên bên này phải hướng thượng cấp làm một cái báo cáo chi tiết. Dù sao hoàng kim cướp bóc án mặc dù phát sinh ở 2 năm trước, nhưng là vụ án kia đến bây giờ vẫn là cục thành phố. Bên kia tương đối coi trọng vụ án, bởi vì có liên quan vụ án kim này khổng lồ như thế, lúc ấy đánh trả đập chết 3 người, kết quả hoàng kim không có tìm được. Trực tiếp tại hiện trường án mạng đánh chết người hiểm nghi phạm tội loại chuyện này đã vài chục năm chưa từng xảy ra, năm đó vụ án này ảnh hưởng là phi thường lớn, tỉnh thính bên kia đều phi thường trọng thị. Thậm chí còn có người đưa ra một chút quan điểm của hắn, chính là trong chiếc xe kia đến cùng có hay không hoàng kim. Nếu như trong xe không có hoàng kim tin tức phán đoán sai lầm lời nói, ba tên kia giặc cướp bị đánh chết có phải hay không có đôi chút qua. Dù sao trên xe có hoàng kim chuyện này chỉ là hoàng kim đồ trang sức trong tiệm lời giải thích. Trên thực tế cảnh sát bên này cũng không có chứng cứ xác thực, mà khác chính là mặc dù có hoàng kim, đến cùng có bao nhiêu cũng khó mà nói. Hiện tại tốt 100 nhiều kg hoàng kim rốt cuộc tìm được, năm đó vụ án này cũng coi là hoàn toàn kết. Tốt, làm xinh đẹp. Nghe xong Lục Xuyên báo cáo về sau, Trần Vệ Quốc hưng phấn xoa xoa tay, vụ án này điều tra và giải quyết có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Mã Diễm Bình vụ án điều tra và giải quyết nói thật tốc độ tương đối chậm, thậm chí Trần Vệ Quốc đã làm tốt vụ án này, trở thành án chưa giải quyết, muốn trưởng kỳ chiến đấu chuẩn bị tâm lý. Bởi vì cái này chuyện, Trần Vệ Quốc chuyên môn hướng cục thành phố làm một lần chuyên đề báo cáo, kỹ càng trình bày bản án điều tra và giải quyết tình huống, dù sao thời gian quá dài, hơn nữa lúc ấy một chút tình huống cũng vô cùng phức tạp, nói thật vụ án này hắn đã cho thượng cấp đánh dự phòng châm. Bất quá may mắn là mặc dù nói chiến tuyến kéo tương đối dài, các đồng chí tương đối vất vả, bất quá cuối cùng vụ án này vẫn là phá, đây chính là chuyện tốt. Vụ án này tuyển 2 năm, năm đó mặc dù đánh chết 3 tên giặc cướp, nhưng là cái này hoàng kim một mực không có tìm được ngành tương quan cùng phương diện đối với chúng ta năm đó đánh chết 3 tên giặc cướp trên thực tế vẫn là rất có phê bình kín đáo.
Kỳ thật chuyện này Lục Xuyên cũng đã được nghe nói một chút, chủ yếu là cái này ba tên giặc cướp gia thuộc náo loạn mấy lần. Người đều nói bắt trộm muốn bắt, bần lúc ấy giặc cướp đánh chết, nhưng là bọn hắn trộm cướp hoàng kim vậy mà không cánh mà bay, cái này bất kể nói thế nào, bản án từ đầu đến cuối đều là có bỏ sót. Cũng may, hiện tại hoàng kim tìm tới. Chân cục thành phố bên kia ta liền không đi báo cáo, tương quan vụ án đến tiếp sau ta còn muốn lại theo vào một chút. Trong khoảng thời gian này Lục Xuyên cũng tương đối vất vả, trên cơ bản một ngày chỉ ngủ 2 cái 3 giờ cảm giác, trong nhà bên cạnh liên tục một tuần đều không có trở về. Lục Xuyên nghĩ đến vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi một chút, về nhà bồi bồi thê tử cùng hải tử. Đi, bên kia ta đi cấp cục trưởng báo cáo, ngươi bên này đem bản án khiến cho không sai biệt lắm, về sau nghỉ ngơi 2 ngày thả 2 ngày nghỉ, chuyện còn lại chờ ngươi trở về chúng ta lại nói. Trần Vệ Quốc bản thân cũng là làm hình sự trinh sát đả thương người, biết làm hình cảnh đến cỡ nào vất vả. Bản án đến một lần manh mối lại ngược, đến lúc đó mặc kệ là tình huống như thế nào, mặc kệ là bao lâu thời gian không có ngủ, kia đều lập tức muốn đuổi kịp đi, bởi vì có lúc chính là như vậy chuyện trong nháy mắt, bắt lấy vụ án này khả năng liền phá, bắt không được không thể nói đối phương liền chạy đi đến nơi nào. Loại kinh nghiệm này giáo huấn là không ít, nhất là trước đây ít năm phá án thời điểm, có lúc manh mối rất trọng yếu, cảnh sát bên này cũng tìm được, nhưng là liền chậm như vậy một bước, kết quả người hiểm nghi phạm tội liền chạy. Trước đây ít năm người hiểm nghi phạm tội vừa chạy, không giống hiện tại tốt như vậy là có thể đem đối phương chân nhanh bắt được, trước đây ít năm thời điểm người vừa chạy thẻ căn cước ném một cái. Hướng cái kia trong hốc núi vừa tránh không thể nói bao nhiêu năm đều không nhất định có thể phát hiện đối phương. Cho dù là hiện tại giống Triệu Hải Đào cùng Lý Hải Dương hai người cầm lấy thân phận giả ra ngoài, chờ đợi 2 năm không phải cũng là thật tốt không ai phát hiện. Nếu như không phải Triệu Hải Đào trên thân không có tiền trộm đồ phạm tội nhi có khả năng căn bản liền không tìm được hắn. Tìm không thấy Triệu Hải Đào liền không tìm được cho bọn họ chế chứng minh nhân dân giả cái kia ổ điểm, tự nhiên cũng sẽ không tìm được Lý Hải Dương thân phận giả tin tức. Mà đối phương đã tại Liên Châu thị cái kia xưởng đồ gia dụng bên trong làm hơn 1 năm thời gian, đã sớm quen thuộc, lại làm tiếp mấy năm cũng rất bình thường. Cho nên nói cái xưa gin này vụ án điều tra và giải quyết vẫn là có nhất định trùng hợp ở bên trong. Dù sao nếu như không có cờ Z thị cảnh sát bắt được Triệu Hải Đào làm rõ ràng đối phương thân phận giả, như vậy đến tiếp sau Mã Diễm Bình bản án, Hoàng Kim cướp bóc án, Lý Bảo Phong bị giết bản án, kia tất cả đều thạch chìm đáy biển căn bản phá án và bắt giam không được. Triệu Hải Đào không trở lại, vậy hắn vẫn là cảnh sát trọng yếu nhất người hiểm nghi một trong, bởi vì là hắn thuê lại cái nhà kia. Nếu như hắn không trở lại, vậy cũng không biết Triệu Hải Đào kỳ thật sớm ngược lại đem cái nhà kia để lại cho người khác ở lại. Kể từ đó lời nói, cũng liền không tìm được tổn thương Mã Diễm Bình hung thủ. Đương nhiên nói trở lại, mặt ngoài nhìn đây là trùng hợp, nhưng trên thực tế cũng nói chính là pháp vong tuy thưa, nhưng mà khó lọt. Hai người tại chỗ đem Hoàng Kim giấu đi, đem Lý Bảo Phong cho giết chết. Mai Danh nhận tích rời đi Hải Châu thị đi qua thời gian dài như vậy, nhưng vẫn là bại lộ. Đây là giải thích phạm pháp sự tình không thể làm, không thể đưa tay tất nhiên bị bắt. Lục Xuyên cũng đã gặp qua, có chút bản án 2-30 năm cũng đã qua, người hiểm nghi phạm tội đều già 7-80 tuổi, nhưng cũng có bị bắt trở về. Tất cả cảnh sát bên này án tồn đọng, mặc kệ phá án cảnh sát hình sự phải chăng về hưu vụ án này chỉ cần liên quan đến tới trình độ nhất định, tỉ như nói trọng đại tổn thương hay là án mạng, nhất định sẽ có người nhìn chằm chằm. 2 năm xử lý không được vậy thì chằm chằm 3 năm, 3 năm không làm được liền 10 năm, 20 năm. Chỉ cần nhìn chằm chằm, liền có phá án khả năng. Chương 1252, theo đồ an bên trong đoạn chỉ chương 1252, theo đồ an bên trong đoạn chỉ tiếp xuống đại khái thời gian nửa tháng, toàn bộ hình cảnh đại đội tất cả đều đang bận việc có quan hệ Triệu Hải Đào vụ án này. Đi xong hiện trường về sau, Triệu Hải Đào trở về không có 2 ngày cũng hoàn toàn chịu không được. Mấy lần thẩm vấn về sau, Triệu Hải Đào đối năm đó giết chết Lý Bảo Phong chuyện thú nhận mục trực. Từ Triệu Hải Đào giao phó một chút giết người chi tiết cùng Lý Hải Dương lời nhắn nhủ một chút tình huống tương ấn chứng so sánh, hai người nói đều là không sai biệt lắm, hẳn không có vấn đề gì quá lớn. Còn có Hoàng Kim cướp bóc án cũng muốn tiến hành kết án, tương quan tang vật cũng tất cả đều chuyển giao. Năm đó vụ án này không có phá án và bắt giam, 2 năm qua kỳ thật tương quan cảnh sát cũng một mực tại truy tìm nhóm này Hoàng Kim hạ lạc. Lúc ấy Vương Triệu Khải đã từng tham dự vụ án này, chỉ có điều bản án cuối cùng không có đặt vào trong tay bọn họ bên cạnh, mà là bỏ vào khu khác huyện một cái hình cảnh đại đội phía dưới. Lục Xuyên cùng Trần Vệ Quốc bên kia cho Tống Giang Quốc làm xong báo cáo về sau, trong cục bên cạnh chuyên môn tổ chức hội nghị làm nghiên cứu. Dù sao vụ án này tại 2 năm trước huyên náo xôn xao, trên thực tế tình huống lúc ấy vẫn tương đối bị động. 3 tên trộm đoạt người hiểm nghi phạm tội bị tại chỗ đánh chết, nhưng là tương quan có liên quan vụ án Hoàng Kim lại không cánh mà bay. Lúc ấy trên xã hội có chút dư luận thẳng đến thị cục công an bên này mà nói thị cục công an lúc ấy ra án cảnh sát tồn tại phán đoán hiện trường không làm tình huống. Dù sao lúc ấy là đồn công an ra ngoài huấn luyện dã ngoại, vừa lúc đụng phải, mà không phải có người báo động. Mặc dù lúc ấy cảnh sát có toàn bộ hành động video theo dõi, nhưng là có nhiều thứ đúng là không tốt lắm nói. Nguyên nhân căn bản chính là Hoàng Kim không có tìm được. Hiện tại Hoàng Kim đã tìm tới năm đó bản án, cũng coi là chân tướng rõ ràng cục thành phố bên này muốn nhằm vào vụ án này phá án và bắt giam tình huống làm một chút thích hợp tuyên truyền. Hơn nữa có một ít lãnh đạo khi hiểu được Lục Xuyên, bọn hắn trinh phá là liên hoàn âm thầm ám thời điểm, còn nghĩ có phải hay không muốn làm một cái phim phóng sự. Trước kia một chút đại yếu án cũng sẽ ở vụ án điều tra và giải quyết kết thúc về sau, từ thị cấp bộ môn tuyên truyền chế tác một chút phim phóng sự đi ra. Nhưng trên thực tế những này phim phóng sự có thể nói là tương đối thô ráp, chỉ là tại phá án thời điểm không có cách nào làm ghi chép, như vậy thì chỉ có thể vụ án phát sinh về sau thông qua phỏng vấn hay là thực địa tham đáp lễ như thế một loại thủ đoạn đến ghi chép lúc ấy phá án và bắt giam vụ án quá trình. Hơn nữa mấy năm gần đây đến liên quan tới cảnh sát phá án phim phóng sự tầng tầng lớp lớp, Lục Xuyên gần nhất còn hiệp trợ quay chụp qua 2 bộ.
Có quan hệ thượng cấp y học quyết sách bố trí, Lục Xuyên bên này chỉ là làm tốt phối hợp liền có thể, những chuyện khác bọn hắn vẫn là lấy phá án làm chủ. Hình cảnh đại đội bên này còn lại công tác tương đối đơn giản, chính là chỉnh lý một chút tư liệu chuẩn bị chuyển giao vụ án, sau đó từ kiểm phương nhắc lên công tố. Lục Xuyên bên này cũng trở về tới khu công nghệ cao phân cục phòng làm việc của mình. Một đoạn thời gian trước bởi vì một mực liên tiếp tăng ca tương đối mệt mỏi, Lục Xuyên bên này nghỉ ngơi 3 ngày mới rốt cục chậm tới. Kỳ thật bất luận là cơ sở đồn công an cảnh sát nhân dân, vẫn là hình cảnh đại đội cảnh sát hình sự, hay là cái khác một chút một tuyến công tác cảnh sát, lượng công việc còn là rất lớn, vô cùng vất vả. Cơ sở đồn công an cảnh sát nhân dân chỉ cần không phải tại một chút tiểu nhân hương trấn bên trong, cái khác đồng dạng đều cần tiến hành 24 giờ hai đoạn luân phiên. Đương nhiên là có chính là 24 giờ trị một lớp bên trên một ngày một đêm nghỉ một ngày một đêm. Hình cảnh đại đội bên này mặc dù trực ban người tương đối ít, chỉ là bình thường bảo an trực ban, nhưng là chỉ cần có bản án đến một lần đâu, trên cơ bản chính là toàn viên tăng ca một cái trạng thái. Lại có một cái chính là cấm độc, chi đội bên kia đồng dạng cũng là tương đối vất vả, hơn nữa công tác vô cùng nguy hiểm. Cảnh sát giao thông chi đội cũng giống như thế. So sánh với cái khác cảnh loại cảnh sát giao thông giờ làm việc khả năng càng dài một chút, sớm cao phong không có lúc bắt đầu bọn hắn liền phải đến hiện trường cái này một cái chỉ huy khả năng hơn nửa ngày liền đi qua. Mùa hè nóng bức vào đông rất lạnh, nhưng là một chút trọng yếu giao lộ trọng điểm đoạn đường bền lòng đúng dạng, mỗi ngày đều muốn phiên trực. So sánh với tới nói, hình cảnh đại đội bên này muốn hơi hơi tự do một chút, phía trước tăng ca thêm nhiều chỉ cần bản án không có nhiều như vậy có thể an bài mở. Lục Xuyên nguyên lai tại hình cảnh đại đội thời điểm cũng tốt, hiện tại Vương Triệu Khải cũng tốt, đều sẽ an bài đại gia tiến hành nhất định thay phiên nghỉ ngơi. Nhưng là nhẹ nhõm vui sướng thời gian không có duy trì liên tục bao lâu khoảng cách, Triệu Hải đào vụ án không đến 3 tuần về sau, hình cảnh đại đội bên này lại tiếp đến cùng một chỗ báo án. Xuất cảnh chính là Trần Giang mang theo dưới tay mình 4 cái người đi tới hiện trường phát hiện án. Cảnh sát đồng chí, chính là cái này các ngươi nhìn, chính là cái này. Báo động chính là vùng ngoại thành một cái trại nuôi heo. Trần Giang bọn hắn đến thời điểm, trại nuôi heo lão bản còn có mấy cái công nhân một mực tại vây quanh một cái máy trộn. Cảnh sát đồng chí, chúng ta công nhân tại quấy heo đồ ăn thời điểm phát hiện cái này, chúng ta suy nghĩ có chút không thích hợp, lập tức liền đánh điện thoại báo cảnh sát. Trại nuôi heo lão bản sắc mặt có chút trắng bệnh, chỉ vào máy trộn bê tông bên cạnh một cái túi sau khi nói xong còn thật không dám tiến lên. Ai phát hiện? Trần Giang hỏi thăm. Ta phát hiện nói chuyện chính là đi theo lão bản sau lưng một cái không sai biệt lắm, nhìn qua 20 nhiều tuổi tuổi trẻ tiểu hòa tử, vóc dáng không cao, làn da ngăm đen. Trần Giang gật gật đầu, mang lên bao tay, tiến lên xem xét. Ngay tại kia, chúng ta phát hiện thời điểm lay một chút, xác nhận một chút, giống như chính là người móng tay, sau đó ta liền cho lão bản gọi điện thoại. Trần Giang ngồi xổm ở heo đồ ăn bên cạnh cẩn thận xem xét. Tình huống căn bản, cảnh đường phố trung tâm bên kia đã cho Trần Giang bọn hắn đều làm một cái kỹ càng tự thuật. Cái này trại nuôi heo công nhân tại quấy heo đồ ăn thời điểm phát hiện heo đồ ăn bên trong có một tiết hư hư thực thực người móng tay. Trần Giang đem một lần móng tay đồ vật cầm lên xem xét, mày nhăn lại. Rất sâu, căn bản không phải hư hư thực thực, đây chính là người trí giác, còn ngay tiếp theo một khối nhỏ thực xương ngón tay ở bên trong. Heo đồ ăn bên trong phát hiện đoạn chỉ. Các người nhóm này heo đồ ăn là nhà mình gia công chế tác, vẫn là từ địa phương khác mua được. Đã từng nhìn thấy bên cạnh có một cái túi nhựa, phía trên viết là heo đồ ăn một chút tên, nhìn xem hẳn là gia công qua, giống heo trợn, bên này hẳn là chỉ là đem những này đồ ăn quấy cùng một chỗ. Lão bản tranh thủ thời gian mở miệng, chúng ta chăn heo đều là khoa học chăn heo, tất cả đồ ăn đều là phối hợp tốt, có tỷ lệ phối phương những này đồ ăn đều là chúng ta tại chuyên môn xưởng mua sắm, chính chúng ta xưa nay không làm đồ ăn gia công, chỉ là cầm cái này máy chụp ấy, sau đó định thời gian định lượng cho ăn heo. Tiếp lấy lão bản đem heo đồ ăn nơi phát ra, vận chuyển con đường chờ một chút tương quan tình huống toàn bộ đều kỹ càng nói một lần. Dựa theo trại nuôi heo lão bản nói tới, bọn hắn tiến vào mua sắm những này heo đồ ăn trên cơ bản đều là tới từ cùng một công ty. Công ty này phụ trách cung cấp kỹ thuật cho bọn hắn chỉ đạo, nhưng là yêu cầu chính là bọn hắn nhất định phải mua sắm công ty này heo đồ ăn. Lão bản đem heo đồ ăn phối trộn bảng phối liệu đưa cho Trần Giang bọn hắn nhìn một chút, tổng cộng là 5 lợn giống đồ ăn. Có là phấn, có là đoạn, có là chất lỏng, cần đem bọn hắn quấy cùng một chỗ, sau đó mỗi ngày đi 7 lần. Chương 1253, phát hiện mới chương 1253. Phát hiện mới hiện tại quấy chính là bột phấn đồ ăn. Đi theo vài người khác cùng một chỗ đem hiện trường đại khái nhìn một chút. Trần Giang cảm thấy vụ án này giống như không phải đặc biệt đơn giản. Phát hiện đoạn chỉ loại này đồ ăn, các ngươi trại nuôi heo bên này còn có hay không? Mang ta tới nhìn một chút. Heo đồ ăn bên trong ẩn giấu một cái tiết mục ngắn, nếu như là công nhân không cẩn thận cắt đứt ở lại bên trong ngược lại cũng dễ nói. Nhưng là khả năng này Trần Giang cảm thấy đặc biệt nhỏ, bởi vì vừa mới hắn đang quan sát đoạn chỉ thời điểm phát hiện cái này đoạn chỉ vết cắt rất không bằng phẳng. Trần Giang mặc dù không có nhìn qua sinh sản những này bột phấn heo đồ ăn máy móc, nhưng là đã có thể đánh thành phấn, cái kia hẳn là tương đối sắc bén máy móc mới có thể làm đến. Nếu là tương đối sắc bén máy móc, như vậy nếu như là công nhân thao tác sai lầm lời nói, ngón tay bị đánh rơi về sau cũng hẳn là tương đối chân nhắn vết cắt rất không có khả năng xuất hiện loại này cùng loại tại chém vào về sau mới hình thành bất quy tắc vết thương. Đương nhiên Trần Giang cũng là chỉ căn cứ kinh nghiệm của mình để phán đoán tình huống cụ thể, còn phải đợi pháp y tới. Một cái khác tình huống chính là nếu như cái này tiết mục ngắn thật là bởi vì công nhân tại chế tác đồ ăn thời điểm thao tác không làm, cắt đi. Vậy đối phương hẳn là cũng sẽ đem cái này gãy chi tìm tới, tối thiểu tới bệnh viện thử có thể hay không tiếp lên a thế nhưng là không có, ngược lại là lưu tại cái này heo đồ ăn bên trong. Cho nên Trần Giang ý nghĩ là nhìn xem cái này trại nuôi heo bên trong còn có hay không cái khác tương tự heo đồ ăn, hắn nghĩ tới đi xem một cái, tốt nhất là mở ra lại kiểm tra một chút còn có hay không cái khác có khả năng xuất hiện tổ chức bộ phận.
Có.
Nhóm này đồ ăn là chúng ta hôm qua mới tiến đến, hết thảy có hơn 100 túi, tất cả đều tại chúng ta trong kho hàng bên cạnh, hôm nay là vừa mới mở ra thứ nhất túi, không nghĩ tới liền đã xảy ra chuyện như vậy. Lão bản bên này tranh thủ thời gian mang theo Trần Giang bọn hắn tổ một người đi nhà kho bên kia. Cảnh sát đồng chí, cái này chúng ta lúc nào có thể tiếp tục quấy đồ ăn a? Liền hôm nay cái này heo nếu là không cho ăn lời nói, một ngày vẫn được, nếu như 2-3 ngày nếu lại không cho ăn lời nói, tổn thất của ta cũng quá lớn. Nếu như không phải bên trong phát hiện chính là người loại kia tiết mục nhỏ lời nói, lão bản căn bản liền sẽ không quản những cái kia, trực tiếp liền quấy đi ra nhanh nuôi heo. Hắn bên này chính là đến một chút liền phải cho heo ăn, heo cũng đều quen thuộc, đến một chút liền ăn cơm, nếu như đến một chút không cho ăn lời nói, heo trên cơ bản đều sẽ tạo phản, sẽ khá nóng nảy, quản lý lên sẽ rất khó khăn, ngao ngao gọi. Hơn nữa kể từ đó lời nói, sẽ đối với heo thể trọng sẽ có ảnh hưởng, đi ra thời gian thậm chí đều sẽ chỉ hoãn 1-2 ngày. Cho nên cái này trại nuôi heo lão bản quan tâm là lúc nào bọn hắn có thể tiếp tục ấy. Cứ chờ một chút, người cái kia trong tư liệu bên cạnh xuất hiện là người đồng chỉ, chúng ta phải đem hắn điều tra rõ ràng, trước tiên đem ngươi cái này một chút tư liệu của hắn tất cả đều mở ra chúng ta nhìn một chút, nếu như còn có những tổ chức khác bộ vị lời nói, chúng ta đem những này có tổ chức bộ vị tư liệu trước thu thập lại, còn lại ngươi có thể tiếp tục ấy. Trần Giang vừa mới tại hiện trường đã nhìn một chút, mấy khối này tật bệnh không có cái gì có thể nhìn, nếu như đã xảy ra tính nghiêm trọng chất hình sự vụ án nơi này cũng khẳng định không phải thứ nhất hiện trường phát hiện án, còn muốn ngược dòng tìm hiểu tới nhà máy sản xuất bên kia đi. Cho nên trại chăn nuôi bên này chỉ cần xác định bọn hắn đồ ăn bên trong không còn tương quan tổ chức bộ phận, vậy thì có thể tiếp tục tổ chức sản xuất. Chỉ có điều trại nuôi heo lão bản bên này tương quan chủng loại đồ ăn đều cần mở ra kiểm nghiệm một chút mới được. Có phải hay không trại nuôi heo lão bản nghe xong Trần Giang chỉ là muốn đem những tài liệu này mở ra, âm thầm thở dài một hơi. Vậy được, không có vấn đề, ta đem ta công nhân toàn kêu đến, đem cái này 100 nhiều túi đồ ăn tất cả đều mở ra xong, có cần hay không chúng ta hỗ trợ cùng một chỗ tìm. Kia tốt nhất, bất quá tất cả tham dự công nhân tất cả đều muốn đeo lên bao tay, mà lại là mới bao tay, không thể ô nhiễm đồ vật bên trong, vạn nhất có phát hiện kịp thời cho ta biết. Đi, cái này không có vấn đề. Người lao bản này hành động lực cũng là phi thường tốt, lực chấp hành rất mạnh, vừa sau khi nói xong lập tức sắp xếp người đem cái khác tất cả công nhân toàn bộ đều gọi đến, không lâu sau nhi liền hơn 20 cái người đều đến đây. Cái này hết thảy có 120 túi nhỏ cái này đồ ăn, các người đem nó đều mở ra, sau đó đeo lên mới bao tay, vừa phát cái kia nhìn xem bên trong sờ một cái có cái gì ngoại trừ bột phấn đồ ăn bên ngoài đồ vật mò tới, nhanh cho cảnh sát đồng chí báo cáo. Cùng lúc đó, Trần Giang cùng mình mang tới mấy cái cảnh sát hình sự cũng gia nhập vào kiểm tra đội ngũ ở trong, rất nhanh liền có phát hiện mới. Lão bản, cảnh sát đồng chí, ta bên này giống như sờ đến một vật, trong đó một người trung niên nam tử rất nhanh liền từ chính mình phân phối mấy cái trong túi mò tới một cái không phải bột phấn đồ vật, móc ra xem xét, dọa đến hắn sắc mặt tái nhợt, lập tức liền ném xuống đất. Trần Giang mau chóng tới, vẫn là một đoạn chỉ có điều giai đoạn này chỉ tương đối lớn, hẳn là ngón trỏ liên tiếp móng tay, còn có hơn phân nửa bộ phận xương ngón tay đều tại. Hô, Trần Giang xem xét, liền biết xảy ra chuyện lớn. Hắn phân phó một cái khác cảnh sát hình sự tranh thủ thời gian cho Vương Triệu Khải bên kia gọi điện thoại, nhường hình cảnh đại đội bên kia phái trợ giúp lực lượng tới. Sau đó Trần Giang tự mình cho Lục Xuyên gọi điện thoại, báo cáo một chút cơ bản tình huống. Đã phát hiện một đoạn, trên móng tay mang theo một chút da thịt tổ chức bộ phận, vừa mới lại phát hiện một chút tương đối dài ngón trỏ. Còn có cái khác sao? Trại nuôi heo bên này hết thảy có hơn 100 túi tương tự heo đồ ăn, chúng ta bây giờ ngay tại bắt đầu từng cái kiểm tra, trước mắt chỉ phát hiện đoạn chỉ. Kết quả Trần Giang vẫn chưa nói xong, bên cạnh có hai cái công nhân cùng một chỗ hô lại có đồ vật mới. Lục cục ngài trước chớ cúp điện thoại, bên này giống như lại có phát hiện mới, ta đi qua nhìn một chút lại cho ngài báo cáo. Lần này hai cái công nhân móc ra đồ vật là hai cái cùng loại với cục thịt tổ chức, nhưng là bởi vì tương đối nhỏ nhất, chỉ có nửa cái bàn tay lớn như vậy. Cho nên căn bản không phân biệt được thứ này đến cùng là thân thể cái nào bộ phận. Lục quân trước mắt phát hiện hai cái này tổ chức bộ phận có chút không phân biệt được, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay là hai cái khối thịt. Ta cảm thấy vụ án này không nhỏ, ngươi có muốn hay không tự mình tới một chuyến? Hư hư thực thực án mạng. Có dạng này phát hiện, Lục Xuyên trên cơ bản đã có thể phán định bên kia có thể là xảy ra án mạng. Nếu là án mạng lời nói, hắn xem như phân công quản lý hình sự trinh sát phó cục trưởng nhất định phải xuất hiện tại hiện trường. Tốt, ngươi ở bên kia duy trì tốt trật tự, tất cả công nhân đều đừng cho bọn hắn lại cử động những cái kia heo đồ ăn, chúng ta phái người tới tiến hành cẩn thận kiểm tra. Là ta đã để cho người ta thông chi Vương đội bọn hắn, trợ giúp lực lượng lập tức tới ngay hiện trường, ta bên này nhất định sẽ bảo vệ tốt. Cúp điện thoại xong về sau, Lục Xuyên lập tức kêu xe chạy tới hiện trường phát hiện án. Mà trại chăn nuôi bên này cũng trên cơ bản không cần Trần Giang bọn hắn lại nói, phát hiện hai cái khối thịt về sau, tất cả công nhân đều sắc mặt hoảng sợ trốn đến một bên, căn bản không còn dám vào tay. Một cái móng tay một ngón tay đứt, lại thêm hai cái không biết rõ là cái gì khối thịt, tất cả công nhân đều sợ choáng váng. Hiện tại đừng nói để bọn hắn phá hư hiện trường, chính là lao bản cầu ra cáo mãi mãi, để bọn hắn tiếp tục tìm kiếm, những người này cũng không dám làm.